Chương 55, bò cạp khôi lỗi gió nhẹ lướt qua, cuốn lên mấy phần đau thương Lý Lăng Nhi vừa định lần thứ hai cảm ơn, Tô Vọng nhưng xua tay đánh gậy nói rằng, Lý sư tỷ không cần phải nói tạ, năm đó nếu không là Lý sư tỷ một lời tri ân, Tô Vọng cũng không khả năng sẽ có hôm nay, chỉ hận ta không thể sớm một ngày chạy tới, bằng không ngươi cùng Lăng sư tỷ cũng sẽ không tao này khuất nhục. Lý Lăng Nhi đôi mắt đẹp đầy mắt, lập tức nhớ tới 6 năm trước, ở Thanh đỉnh quảng trường làm chứng một lời. Nợ nụ cười xinh đẹp, nói rằng, không nghĩ tới năm đó nhỏ bé một lời, càng đổi lấy hôm nay lớn lao tri ân, Lăng Nhi là cỡ nào may mắn ta cùng Lăng sư tỷ thất thủ bị bắt, nguyên đã làm dự tính hay lắm ngọc đá cùng mỡ, may mắn được Tô sư đệ ngươi đúng lúc xuất hiện, mới bạn đã cứu chúng ta hai người tính mạng, bây giờ kẻ thù giết hết, chỉ là đáng thương Lăng sư tỷ. Tô Vọng nhìn Lý Lăng Nhi, Lý Lăng Nhi vốn là cực đẹp, vừa cái kia một vệt cười yếu ớt, thu ba lưu mị, càng nhìn ra Tô Vọng nhất thời. Thất thần may mắn được Tô Vọng nội tâm thanh minh, chỉ là nháy mắt, tức từ trong thất thần khôi phục lại, bay về Lý Lăng Nhi ấy nãy nở nụ cười, xin lỗi thất lễ. Lý Lăng Nhi nội tâm né qua một tia kinh ngạc, nhân chính mình khuôn mặt đẹp, trong ngày thường, ở Đan Hương Phong, bất kể là đệ tử nòng cốt vẫn là đệ tử nội môn, nhiều sẽ vì thế khuynh đảo, thậm chí có mấy người, ở Lý Lăng Nhi đi qua thật xa, vẫn như cũ còn đang ngơ ngác thất thần ở trong, có kẻ tò mò, càng là đem Lý Lăng Nhi cùng Lý Vân Nhi cùng xưng là thanh kỳ môn song tiểu, như Tô Vọng như vậy có thể nhanh chóng từ trong thất thần khôi phục người, đã ít lại càng ít. Lý Lăng Nhi trong lòng không khỏi đối với Tô Vọng hảo cảm tăng gấp bội, hai người lại trò chuyện một hồi, sau đó Lý Lăng Nhi đi theo Lăng Vi Nguyệt đi xa phương hướng, cáo tử, mà Tô Vọng đem mấy người túi trữ vật thu hồi, hỏa táng thi thể sau, cũng rời đi nơi này sau hai canh giờ, đầy sao giữa trời một đống đá vụn bên trong, to lớn bên dưới hòn đá, Tô Vọng dựa lưng đá tảng, ngồi xếp bằng, bốn phía bày xuống mê tự nhiên trận tiến vào bí cảnh trước, Tô Vọng tiêu hết trên người hết thảy linh thạch cùng linh dược miêu, từ vụ khê cấp phố chợ cùng tông môn mua được hai bộ mê tự nhiên trận giản dị bày trận vật liệu, cùng mười mấy cái chuyên môn cất giữ linh dược hộp ngọc nhân cảm Tô Vọng cứu giúp tri ân. Sắp chia tay thời khắc, Lý Lăng Nhi nói cho Tô Vọng, lần này tông môn sắp xếp đệ tử ngoại môn tiến vào bí cảnh thâm tầng nguyên do chính là làm thế phẩm huyết tế pháp trận, cái khác 6 đại tông môn cũng phát hiện mặt khác chỗ bí ẩn, phái đệ tử ngoại môn e sợ cũng đều là làm này công dụng. Những này là Lý Lăng Nhi từ sư tôn của chính mình trong miệng biết được, cũng bị cưỡng chế tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, đặc biệt là tham dự lần này bí cảnh đệ tử ngoại môn, Tô Vọng rất được xúc động. Có điều Nữu Dương cốc chính mình hay là muốn đi, vừa đến đây là tông môn nghiêm lệnh nhiệm vụ, chính mình nhất định phải xuất hiện, thứ hai vừa biết bí mật thì lại ít nhất phải đi cứu ra Hoàng Hãn cùng Lưu Huyền, lại nghĩ cách thoát đi Nữu Dương cốc. Cho tới Tô Vọng vì sao rõ ràng tư chất từ sai, nhưng có thể ngoài dự đoán mọi người địa đột phá tới ngưng khí 6 tầng, còn có thể bằng sức lực của một người chém giết 5 tên thực lực không kém tu sĩ. Lý Lăng Nhi cười nói, mỗi người đều sẽ có bí mật của chính mình chỉ biết là Tô Vọng là cái ngưng khí 4 tầng đệ tử ngoại môn ngồi xếp bằng ở mê tự nhiên trong trận. Tô Vọng mới bắt đầu thu dọn túi trữ vật, kiểm kê thu hoạch linh thạch hạ phẩm hơn 600 khối, ngũ cụ thép dòng khối lỗi, năm viên hóa xảo môn cấp thấp công pháp thẻ ngọc khống lỗi quyết, một viên thải bổ tà thuật thẻ ngọc, trong năm phân linh dược hơn 80 cây, chuyên môn cất giữ linh dược hộp ngọc mấy trụ, màu đen bỏ cạp nọc độc một bình, nọc độc giải độc đan một bình, còn có lượng lớn hoàng tình quáng. Tô Vọng một trận kinh hỉ, thu hoạch nhiều như thế, không trách có nhiều như vậy tu sĩ nóng lòng với giết người và bảo, bất kể là ở này bí cảnh, vẫn là ở bên ngoài, đến từ tu sĩ uy hiếp, mãi mãi cũng lớn hơn nhiều so với cái khác. Tô Vọng giờ khắc này chính thưởng thức bộ kia đỉnh cấp thép dòng khôi lôi hắc bò cạp, hiện tại Tô Vọng rõ ràng, tại sao thấp bé nam tử cùng cao gầy nam tử muốn liều mạng cướp hạ đầu tính nam tử túi chứa vật, bởi vì đầu tính nam tử cẩn thận đa nghi, cho dù đặt ở trong bao chứa vật, bộ kia bò cạp khôi lôi trước sau sắp đặt linh thạch, một thả ra liền có thể chiến đấu. Bò cạp khôi lôi sắp đặt linh thạch vị trí ở bụng, giờ khắc này linh thạch đã bị Tô Vọng gỡ xuống, hơn nữa ở bò cạp khôi lôi trong đôi mắt có một đạo tiểu tiểu danh máu, chỉ cần nhỏ vào chính mình không ít tinh huyết, phù với đặc biệt pháp quyết, bỏ cảm khôi lỗi, vừa có thể dùng ý niệm điều khiển, cũng có thể tự mình tiến hành chiến đấu. Huyền Diệu khá tự yêu thú thông linh, chỉ là mỗi lần tinh huyết thời hạn, chỉ có một nén nhang khoảng chừng, trái phải khôi lỗi dẹp an thả linh. Thạch vì là động lực, tu sĩ đọc khẩu quyết, dùng ý niệm tiến hành điều khiển, lực lượng tinh thần càng cường đại, có thể điều khiển khôi lỗi liền càng nhiều. Tục chuyên người, hóa xảo môn sang phái tổ sư, một người nhưng đồng thời điều khiển hơn 5000 cụ khôi lỗi, thực lực xưng bá nhất thời. Tô Vọng cầm lấy một viên khống lỗi quyết, lặng lặng mà tìm hiểu khởi điều khiển khôi lỗi phép thuật. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, một chỗ tiểu trên sườn núi một đêm nghiên cứu, Tô Vọng đã trải qua sơ bộ lĩnh ngộ làm sao điều khiển khôi lỗi, được lợi từ tử phụ tồn tại. Tô Vọng đang thao túng bò cạp khôi lỗi đồng thời, còn có thể khống chế một thanh phi kiếm. Nếu như là điều khiển còn lại 4 cụ khôi lỗi, Tô Vọng một lần có thể đồng thời điều khiển 2 cỗ thép dòng khôi lỗi, còn có thể khống chế một thanh phi kiếm. Nơi này khoảng cách Nữu Dương cốc chỉ có nửa ngày lộ trình, nhưng cách chỉ định thời gian còn có 5 ngày, vì lẽ đó Tô Vọng cũng không đội vã, một bên từ từ đi tới, một bên tính toán bình yên thoát đi Nữu Dương cốc phương pháp. Tô Vọng vì là quen thuộc điều khiển khôi lỗi, cũng không để ý sẽ tiêu hao một khối linh thạch hạ phẩm, ngay ở tiểu trên sườn núi, triệu ra bỏ cạp khôi lỗi, hướng về rãnh máu bên trong nhỏ vào không ít tinh huyết, truyền đạt chỉ lệnh cùng mình đối kháng diễn luyện một phen. Đối với luyện tập, Tô Vọng kinh ngạc phát hiện, chỉ có to bằng lòng bàn tay bỏ cạp khôi lỗi, sức chiến đấu kinh người, tuy rằng sức mạnh cùng phòng ngự không đủ, nhưng tốc độ cực nhanh, góc độ công kích dị thường xảo quyệt, hơn nữa còn có thể chui vào mặt đất ước một thước, ẩn dưới đất mà đi, hơi không chú ý liền sẽ phải gánh chịu tập kích. May mắn được Tô Vọng không có hướng về bò cạp khôi lỗi phần sau đổ trên nọc độc, hơn nữa chỉ có thời gian một nén nhang, bằng không tiếp tục đánh, ai thắng ai bại vẫn đúng là khó nói. Xem ra bò cạp khôi lỗi thực lực so với bình thường ngưng khí đại viên mãn tu sĩ chỉ có hơn chứ không kém, mạnh mẽ như vậy thép dòng khôi lỗi cũng không biết đầu tính nam tử là từ chỗ nào chiếm được, hiện tại tiện nghi Tô Vọng tâm hỉ, lần thứ hai hướng về danh máu trong nhỏ vào không ít tinh huyết, hạ lệnh bò cạp khôi lỗi lẻn vào mặt đất, hết tốc độ tiến về phía trước bò cạp khôi lỗi vươn mình một xuyên, chỉ thời gian mấy hơi thở, bò cạp khôi lỗi ngay ở Tô Vọng ý niệm trong biến mất, nhưng nhân có tinh huyết phản ứng, Tô Vọng vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm ứng được, bò cạp khôi lỗi ở mặt đất tiệt tầng, bằng tốc độ kinh người đi tới nửa nén hương sau thân ở mặt đất tiệt tầng bò cạp khôi lỗi, thông qua danh máu tinh huyết, hướng về Tô Vọng phát sinh một cái nguy hiểm tín hiệu sau, linh thạch linh lực tiêu hao hết, đình chỉ bất động Tô Vọng thu được tín hiệu sau, lập tức triển khai cầu tức thuật, ẩn giấu thân hình, lặng lẽ theo bò cạp khôi lỗi đi qua phương hướng, thẳng đường đi tới đi không lâu lắm, thu hồi bò cạp khôi lỗi, hướng về trước vừa nhìn, phía trước cách đó không xa một cái tiểu sơn loa. Giờ khắc này tiểu sơn loa, dĩ nhiên tụ tập 7 tên tu sĩ chương 56, sùng vũ cùng Liêu Tô Vọng nhìn kỹ, trong 7 người, có 2 tên trên người mặc áo bào màu xanh lam, 5 tên trên người mặc áo bào màu xanh, rõ ràng là thành kỳ môn đệ tử nòng cốt cùng đệ tử nội môn, xem dáng vẻ, tựa hồ là đang đợi cái gì. Tô Vọng tâm trạng nghi hoặc, hướng về trước tiềm hành mấy trượng, chạm ở phía sau một cây đại thụ dừng lại, lúc này liền nghe đến thân mặc áo lam đại hán nói rằng, xảy ra chuyện gì, đã qua đi một canh giờ, còn chưa tới. Một người khác thanh niên mặc áo lam nam tử nói rằng, có thể là lúc đi vào, khoảng cách quá xa, làm lỡ. Ba áo lam đại hán nói tiếp, chậm thì sinh biến, không thể đợi thêm. Chúng ta đi vào trước đi, thanh niên mặc áo lam hơi làm trầm ngâm, mở miệng nói rằng, được rồi, chúng ta đi vào trước. Đồng thời ngón tay trong đó 2 tên nam tử mặc áo xanh, hai người các người, ở lại chỗ này chờ đợi cũng cảnh giới, hơi có dị động, lập tức thông qua đũa truyền âm báo cho chúng ta. 2 tên nam tử mặc áo xanh đáp ứng một tiếng, lập tức phi thân nhảy lên bên cạnh một cây đại thụ, che giấu thân hình thanh niên mặc áo lam gật gù, lập tức lấy ra một cái vòng tròn ngọc trận bàn, tay bắt pháp quyết, liên tục hướng về trong trận bàn đánh vào. Chỉ chốc lát, nguyên bản bình bình không có gì lạ tiểu sơn hoa, linh quang tỏa sáng, đại địa một trận chấn động, càng chậm rãi từ dưới lòng đất bay lên một khối màu xanh đá tảng, còn lại 5 người lấy thanh niên mặc áo lam dẫn đầu, trực tiếp nhằm phía màu xanh đá tảng. Đá tảng mặt ngoài một trận sóng gợn dập dờn, 5 người thân hình tự bị nuốt hết, hòa vào màu xanh đá tảng, ở trong màu xanh đá tảng sóng gợn biến mất, thạch thân chấn động, lần thứ 2 chậm rãi chìm vào lòng đất. Bên trong tiểu sơn hoa vô cùng bình tĩnh, hiểu rõ không có gì lạ, nhưng vào lúc này, tiểu sơn hoa phía bên phải, 2 đạo cực nhỏ hàn quang đột nhiên xuất hiện, đến thẳng trên cây to. 2 tên nam tử mặc áo xanh hàn quang tốc độ nhanh như chớp giật, 2 tên nam tử mặc áo xanh vừa phát hiện thời khắc, dĩ nhiên hầu xuyên bỏ mình, thi thể từ trên cây rơi xuống, hàn quang biến mất, tại chỗ hiện ra 2 viên dài 3 tấc ngân châm trôi nổi, tỏa ra lạnh lẽo âm trầm ánh bạc. Tiểu sơn hoa phía bên phải cách đó không xa, đột nhiên thông suốt, hiện ra 9 người đến ẩn nấp trận pháp, từ trong trận pháp đi ra, 9 người kia, có 3 tên thân mặc áo lam, 6 tên thân mặc áo xanh, lại là thành kỳ môn đệ tử, trong đó một vị cô gái mặc áo lam, đi tuốt đằng trước, thu hồi chết đi 2 người túi chứa vật, tiện đà phát sinh quả cầu lửa đem thi thể đốt cháy, nói rằng, vương gia người, đã trước tiên thay chúng ta Lý gia mở đường, chúng ta không muốn phụ lòng hảo. Ý của bọn họ, cô gái mặc áo lam nói xong, chu vi 8 người một trận thấp giọng cười vang, lập tức cô gái mặc áo lam cũng lấy ra một cái vòng tròn hình mâm ngọc, bay lên màu xanh đá tảng, kiểu người đi vào thành kỳ môn tứ đại thế gia thứ 2, vương gia cùng Lý gia nho nhỏ này sơn hoa, đến cùng ẩn giấu cái gì? Đáng giá 2 nhà người vì đó phản bội tranh cướp có thể tất cả những thứ này, không quản bọn họ là ở mưu đồ cái gì, đều cùng Tô Vọng không quan hệ. Tô Vọng sức lực của một người, vừa không cách nào đối kháng 2 nhà người, cũng không cách nào mở ra màu xanh đá tảng. Tô Vọng lắc đầu một cái, xoay người rời đi bí cảnh nơi sâu xa, rừng rậm, một đám người mặc thú y tráng hán cao lớn, hơn 30 người, toàn bộ ngưng khí đại viên mãn tu vi, vờn quanh trung gian một vị tiếu dung lạnh lùng cô gái trẻ. Vẻ mặt cung kính, chính đang túi đầu bẩm báo gì đó. Cô gái kia chính trường học trò niên hoa, kim hoàn vấn tóc, vóc người cao gầy nóng bỏng, khuôn mặt đẹp đẽ, màu da trắng non tấu hồng, một đôi lông mày đen tui dài nhỏ, trên người đan kiên lộ tề quấn ngực thú ý, hạ thân cực ngắn da thu quần, lộ da nhỏ dài 2 chân, khắp toàn thân tràn ngập giá tính vẻ đẹp. Cô gái trẻ nhìn như ngưng khí đại viên mãn tu vi, rồi lại mơ hồ có một cỗ khác khí tức mạnh mẽ kín đáo không lộ ra. Chu vi đại hán trong ánh mắt tràn ngập kính nể, một người đầu trọc đại hán nói rằng, ý đi hàm á thống lĩnh, cùng yêu bộ lạc người đã sắp tiếp cận biên dược băng hồ, chúng ta có hay không cũng phải lập tức xuất phát đi tới. Y hàm á mắt lộ ra ánh sáng lạnh, viên thủy hàn băng một đối với ta sùng vũ bộ cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể rơi vào cùng yêu bộ tộc người tay. Cái kia đường đỉnh hang đá làm sao bây giờ? Người nói chuyện là một tên đại hán mặt đen, Vũ Lưu Tông Ngọc, chính là bộ tộc ta thánh vật, đường đỉnh hang đá do ta tự mình đi tới. Ô Chát Lý, do ngươi dẫn mọi người lập tức đi tới biên dược băng hồ, cần phải thu hồi viên thủy hàn băng một. Y hàm á hạ lệnh. Ô Chát Lý tức cái kia đại hán chọc đầu mở miệng nói rằng, chỉ có thống lĩnh ngài một người đi tới đường đỉnh hang đá, có phải là quá mức nguy hiểm? Nếu không để ô cắm thú theo ngài cùng đi tới chứ? Nói xong, một tay chỉ tay cái kia đại hán mặt đen. Y hàm á suy tư chốc lát, gật đầu nói, cũng được. Sau 10 ngày, đại gia vẫn là trở lại mảnh này mê cốc tùng lâm hội hợp, hiện tại chúng ta binh chia làm 2 đường, lập tức xuất phát. Mọi người thấp giọng hô quát một tiếng, lập tức chia làm 2 đường, bay nhanh mà tán bí cảnh nơi sâu xa, màu bạc bại sông phi. Mũ nội nó, thật mẹ tiếp suối quẩy. Lại tự dưng rơi vào huyền cấp không trận, cuối cùng cũng coi như là đi ra. Một đầy mặt giữ tận đại hán và bỡ, thổ một ngụm nước bọn, hùng hùng hổ hổ đạo bính na đồ. Ngươi làm sao mang con đường, làm hại buồn cô nương ở này rách nát trong trận mù xoay chuyển 3 ngày, có tin ta hay không hiện tại liền có thể phế bỏ ngươi. Một vị trang phục yêu diễm nữ tử, quay về đầy mặt giữ tận đại hán phẫn nộ quát. Nữ tử yêu diễm, chính là mùa hoa niên hoa, trên người mặc màu đỏ cột eo tề chân ngắn bị quần, một sợi thác nước giống như màu đen mái tóc thẳng tới bên hông, tư thái xinh đẹp phù lồi, trắng như tuyết kiên cường hai vú nửa chặn nửa che, lệ mục hàm tiếu hàm yêu, tú tị phấn quai hàm, tích thủy giống như môi anh đào khẽ nết, vẻ quyến rũ dập dờn, muốn lôi kéo người ta nhất thân phương trạch, giờ khắc này Nga Mi hơi nhíu, giận dữ dáng vẻ, nhưng càng hiện ra một phần mê người kiểu mị bính na đồ nghe vậy giận dữ, đang muốn mở miệng chửi rồi lại tự ở kiêng kỵ cái gì, nộ rên một tiếng, hung tợn nói rằng, Tân Na Dao, nếu không là ta, chỉ sợ ngươi liền này để xa sông đều đến không được. Ba Tân Na Dao phấn trên mặt mang theo sát, mở miệng nói rằng, tốt lắm, từ giờ trở đi, ngươi và ta ai đi đường đấy, ta đi vào đường đỉnh hang đá, ngươi hướng về viên dược băng hồ, xem ai trước hết đoạt được bảo vật. Nói xong, cũng không chờ bính na đồ đáp ứng, Tân Na Dao trực tiếp chạy vội đi xa, phía sau có 10 tên tuổi trẻ nữ tử đi sát đằng sau bính na đồ tức giận đến đỏ cả mặt, phía sau đứng hơn 30 tên thú y trang phục đại hán, trong đó một vị hán tử mặt ngựa tiến lên nói rằng, cái kia đồ thống lĩnh, chúng ta thật sự muốn đi viên dược băng hồ sao? Bính na đồ phi một tiếng, lớn tiếng nói, đi, nhất định phải đi. Cái kia viên thủy hàn băng một mặc dù đối với chúng ta củ nhiều bộ tộc người không có gì lớn dùng, thế nhưng đối với sùng vũ bộ người nhưng là rất nhiều giúp ích, tuyệt đối không thể để cho bọn họ được. Hán tử mặt ngựa gật đầu thấp eo, cái kia đồ thống lĩnh anh minh. Bính na đồ mở miệng lần nữa, Đinh Na Tang, lần này liền do ngươi dẫn dắt 20 người đi vào viên dược băng hồ phục kích sùng vũ bộ, sau khi chuyện thành công, bổn thống lĩnh có thưởng. Hán tử mặt ngựa tức Đinh Na Tang đại hỉ nói rằng, xin mời cái kia đồ thống lĩnh yên tâm, cái kia tang nhất định diệt sạch sùng vũ bộ rác rưởi. Bính na đồ hài lòng gật gù, tiếp tục nói, bổn thống lĩnh dẫn dắt hơn 10 tên tộc nhân trực tiếp chạy tới viên cơ cồn cát bắt giết đà yêu thú, nếu có thể thoại nguyện bắt lấy thủy tinh đà chờ trở lại bộ lạc, công lao không thể so được Vũ Lưu Tông Ngọc Kém. Đinh Na Tang định nói, cái kia đồ thống lĩnh tự thân xuất mã, tất nhiên là bắt vào tay. Bính na đồ nghe vậy cười ha ha, cười chửi một câu, lập tức hơn 30 người chia làm hai đường, từng người xuất phát. Chương 57, ngoại lai tu si tô vọng từ nhỏ sơn hoa lại đây, chốc lát không ngừng mà nửa ngày sau đã đi tới Nữu Dương Cốc phủ cận cách đó không xa, khoảng cách Nữu Dương Cốc ước còn có nửa canh giờ lộ trình. Một chỗ thiên nhiên thạch lầm trong bãi đá nhiều kỳ nham quái thạch, có như thiết tự nhiên bình phong thẳng đứng một phương, có như manh thu nút nằm yên trong rừng hình dạng thiên hình vạn trạng, rãnh sâu kẽ nước trải rộng, đúng là cái ẩn thân địa phương tốt. Tô vọng ở trong bãi đá một chỗ cự hùng hình dạng hòn đá bốn phía bày xuống mê tự nhiên trận, kiểm tra không có sai sót sau, thẳng đến Nữu Dương Cốc rời đi thạch lâm. Đi không lâu lắm, Tô Vọng nghe thấy được không khí lưu lại cực kỳ nhạt tanh hôi chi vị, có yêu thú. Tô Vọng cầm kiếm ở tay, vận chuyển cầu tức thuật, ẩn nấp thân hình, tiếp tục tiến lên Nữu Dương Cốc lối vào thung lũng. Một trận máu canh canh cười phả vào mặt trước mắt, hơn trăm điều dài rộng rắn độc yêu thú phun ra nuốt vào đỏ như máu xà tín, răng nanh lộ vặn mẹo dài rộng thần rắn vây công lối vào thung lũng hơn 10 người. Những độc xà này thân dài hơn 10 trượng, trên người hồng bạch vảy giao nhau, hai mắt đỏ chót, mũi nơi có một cái thật dài màu đen châm đâm, khải khiếu sơ kỳ khí tức, phúc hủy độc mãng. Tô Vọng một tiếng thầm hô lối vào thung lũng hơn 10 người, thống nhất trường bảo, đều là thanh kỳ môn đệ tử, hai tên áo lam, bốn tên thanh y yể, còn lại đều là hoàng y yể, hầu như mỗi người trước người đều có một thanh phi kiếm trôi nổi lòng lánh, kim đao, một đằng, thủy thương, bạo viêm cùng tường đất các loại ngưng khí bên trong giai phép thuật, không ngừng từ mỗi cái đệ tử trong tay phát sinh, đánh về bầy rắn người xà giao chiến nơi, nằm ngang ba tên đệ tử áo vàng thi thể, chết đi độc mãng cũng có mấy chục điều, huyết mùi hôi thối chính là từ nơi này chuyển đến. Tô Vọng nhìn chăm chú nhìn lại, đệ tử áo vàng trong, Hoàng Hãn cùng Lưu Huyền Thình lình liền ở trong đó, may mà hai người tựa hồ cũng không có bị thương, nhưng những người khác có máu nhuộm áo bào, xem ra bị thương rất nặng, rắn độc gào thét, phi kiếm long lánh, thỉnh thoảng mang theo một mảnh xương máu, tình cờ chen lẫn một hai tiếng đều thảm thiết, tình hình trận chiến dị thường kịch liệt giữa trường. Hoàng Hãn vẫn chưa sử dụng huyền thiết phi kiếm, mà là hai tay múa lên một thanh màu đỏ thắm đại đao, đao giống như phượng miệng, đầu đao hiện viên hồ hình, hắn mũi nhận lợi, sống dao tà rộng, chuôi đao dài chừng 6 thước, thẳng thắn thoải mái, đao thế tầng tầng, vù vù vang vọng, một mảnh màu đỏ linh quang vờn quanh thân đao, chu vi độc mãng không một dám phụ cận, chợt có một hai điều tới gần, lập tức bị vừa bổ hai nửa, cuốn lên một trận xương máu. Lưu Huyền tay trái một cái trường kiếm màu xanh, dài 3 thước 7 tấc, tay phải một cái màu xanh đoạn kiếm, dài 3 thước 4 tấc, song kiếm thì hợp thời phân, hẳn tinh màn. Ánh sáng, tuy không có Hoàng Hãn quét ngang một phương thô bạo, nhưng mũi kiếm đến, độc mãng cũng là không chết cũng bị thương. Hoàng Hãn cùng Lưu Huyền hai người, hai bên trái phải, một trước một sau, phối hợp đến tương đương hiệu ngầm, trong chốc lát, đã có vài độc mãng chết vào đao kiếm bên dưới, thể hiện ra cường hãn thực lực, dẫn tới mọi người xung quanh liếc mắt, liền ngay cả cái kia hai tên đệ tử áo lam cũng hướng về bên này nhìn nhiều mấy lần. Lối vào thung lũng cách đó không xa, mấy tiếng tức giận hừ vang lên, từ mấy cây đại thụ trên nhảy xuống 10 tên lục y nam tử, lục bào trước ngực, thêu một dữ tận một sừng báo đầu, mới vừa xuất hiện, mỗi người đều cầm lấy một đỏ như máu cốt vân, đặt ở bên mép thổi vân âm thanh sắc bén chói tai, như vạn xà hí lên. Lối vào thung lũng độc mãng phát sinh vừa hoảng sợ vừa đau khổ gào thét, giây lát sau, xà mắt đỏ đậm như máu, thân rắn xoay chuyển bốc lên, giống như điên cuồng, hắn không sợ chết địa cùng nhau dâng tới lối vào thung lũng. Mọi người đột nhiên giác áp lực tăng gấp bội, ứng phó lên cũng có vẻ hơi luống cuống tay chân. Hoàng Hãn cùng Lưu Huyền hai người bên này bị cố ý quan tâm vây lên đến độc mã, ngoại trừ cái kia hai tên đệ tử áo lam ở ngoài, liền chúc nơi này nhiều nhất. Hai người ứng đối lên, chợt cảm thấy phi thường vất vả, chỉ chốc lát mọi người liền bị bầy rắn vọt tới, từng người tản ra, hầu như đều ở từng người vì là chiến, mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại có 5 người chôn thây xà phúc. Giờ khắc này giữa trường chỉ còn dư lại 12 người, Hoàng Hãn chính toàn bộ tinh thần ứng đối bốn phía độc mãng, không chút nào nhận ra được một đạo màu xanh lục hàn quang đang nhanh chóng hướng về sau gáy của hắn tập kích mà đi. Thế ngàn cân treo sợi tóc, một thanh phi kiếm bắn nhanh mà đến, văng ra chỉ cách sau não nửa tấc ánh sáng xanh lục, nhưng là một viên màu xanh lục rủi đá. Màu xanh lục rủi đá bay xéo đảo ngược, bay trở về đến một tên trong đó lục ý tay của nam tử bên trong Tô Vọng. Hoàng Hãn vừa mừng vừa sợ, bầy rắn ngoại vi, một đạo bóng người màu vàng phi nước đại mà đến, chính là Tô Vọng. Vừa nãy Tô Vọng mắt thấy Hoàng Hãn gặp nạn, đội vàng xuất thủ cứu rút, tự nhiên cũng là hiện lộ thân hình. Tô Vọng một đường chạy tới, hỏa cầu phủ quảng trường, trái phải liên tục ném ra, nổ ra một con rắn thi đường nối, chỉ chốc lát, liền đến Hoàng Hãn bên người Hoàng sư mình. Ngài không có bị thương chứ? Chuyện gì thế này? Tựa hồ là cái kia 10 cái lục y người điều khiển bầy rắn vây công chúng ta, am hiểu khu ngự linh thú, chẳng lẽ bọn họ là ngự linh môn đệ tử? Tô Vọng khống chế phi kiếm, tả phách hữu chém, lớn tiếng nói: Tô Vọng ngươi không có chuyện gì, quá tốt rồi. Ta cũng không có chuyện gì. Bọn họ không phải ngự linh môn đệ tử, càng không phải bảy đại tông môn đệ tử, là không rõ lai lịch ngoại lai tu sĩ. Hoàng Hãn vũ đao liên tục, cũng lớn tiếng đáp lại ngoại lai tu sĩ. Tô Vọng nhìn kỹ lại, 10 tên lục y nam tử thình lình toàn bộ là ngưng khí đại viên mãn tu vi, tản mát ra khí tức phi thường quái dị, mơ hồ có chút tương tự với yêu thú bọn họ là ngoại lai yêu tu. Cách đó không xa, Lưu Huyền nghe đến chỗ này đối thoại, la lớn: cái gọi là yêu tu, tức không như bình thường tu sĩ, đem thiên địa linh khí chuyển hóa thành linh lực, mà là thông qua tu luyện đặc biệt yêu tộc công pháp, đem linh khí chuyển thành tự thân yêu lực, thờ phụng chính là lấy yêu hóa linh tu hành chi đạo, dựa theo tu vi đẳng cấp từ thấp đến cao. Yêu tu có thể chia làm luyện khí kỳ, yêu thể kỳ, yêu đan kỳ, yêu anh kỳ cùng hóa linh kỳ, phân biệt đối ứng tu sĩ ngưng khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ. Bởi vì yêu tu hơn nửa tính cách bất thường, hung bạo tàn nhẫn, vì lẽ đó cùng giữa các tu sĩ, tuy nói không phải mối đoán xưa thâm cửu, nhưng cũng là quan hệ ác liệt. Ba người đối thoại, làm như làm tức giận bầy rắn, càng nhiều độc mãng điên cùng dâng lên trên, ba người không thể không ngưng thần đối mặt, phúc hủy độc mãng lợi đầu răng đâm, lân kiên ra dày, dần dần, tất cả mọi người cảm giác thể lực giảm xuống, linh lực cũng còn lại không nhiều, nhưng cũng hoàn mỹ dùng đan dược, luyện hóa khôi phục nhanh chóng hướng phía trước bệnh đâm mấy kiếm, bước lui gần người mấy cái độc mãng sau, Tô Vọng hướng về Hoàng Hãn cùng Lưu Huyền cấp tốc truyền âm nói: Hoàng sư minh, Lưu sư minh, Lưu Dương cốc sự có kỳ lạ, vào cốc sau sẽ chắc chắn phải chết, ngàn bạn không có thể bảo. Hoàng Hãn cùng Lưu Huyền nghe vậy cả kinh, cùng nhau truyền âm hỏi: đây là vì sao? Tô Vọng trả lời: lúc này nguy hiểm, không kịp giải thích, đợi lát nữa chúng ta hiểu đúng thời cơ, đồng thời phá vòng đây. Cách nơi này địa phương bắc đi nửa canh giờ có một chỗ thiên nhiên thạch lâm, là một tận thân an toàn chỗ, chúng ta ở nơi đó hội hợp bàn lại. Tô Vọng vừa dứt lời, nơi cốc khẩu trong đó một vị đệ tử áo lam la lớn: chư vị đồng môn, chúng ta vô cớ tao ngoại lai yêu tu tập kích, tình thế bất lợi cho chúng ta, kế trước mắt chỉ có hợp lực phá vòng đây mới có thể có một chút hy vọng sống. Như thành công phá vòng đây sau, đại gia cũng phải xin nghe tông môn nghiêm lệnh, không thể làm lỡ. Đệ tử áo lam nói xong, kể cả một người khác đệ tử áo lam, hai người phi kiếm linh quang tỏa sáng, hàn quang lóe lên, đem trước người có vài độc mãng vừa bổ hai nửa, xung phong trước, liền muốn mở một đường máu. Mọi người thấy này, cũng là phấn khởi dữ lực, theo sát hai người phía sau Tô Vọng, Hoàng Hãn cùng Lưu Huyền ba người, cũng là hét lớn một tiếng, đao phách kiếm chém, theo sát phá vòng đây, chỉ là phương hướng thoáng hướng bắc. Nhưng vào lúc này, dưới cây lớn 10 tên lục y nam tử động, quát một tiếng: chạy trốn nơi đâu? 10 đạo bóng người màu xanh lục, xuyên qua tầng tầng bầy rắn, lao thẳng tới mà đến. Chương 58, không nhịn nữa để độc mãng đã là khó chơi, 10 tên yêu tu gia nhập, càng làm cho vừa thành hình phá vòng vây đội ngũ lần thứ 2 bị tách ra, yêu tu thực lực cường hãn, mọi người bị đánh cho liên tục bại lui. Giao chiến chỉ trong chốc lát, thì có 6 tên đệ tử liên tiếp ngã xuống, trong đó bao quát 2 tên đệ tử áo xanh, thi thể chưa ngã xuống đất, liền bị điên cuồng bầy rắn, liền dây lưng cốt nuốt. Sạch sẽ, máu tanh cực điểm, nhân Tô Vọng bày ra không tầm thường thực lực, giờ khắc này đang bị 2 tên lục y nam tử giáp công, Tô Vọng khí tức toàn mở, ngưng khí 6 tầng đỉnh cao thực lực triển lộ không bỏ sót, phi kiếm tạ chi hữu chặn, hỏa cầu phù, kim chủy phù cùng mũi tên nước phù liên tiếp tung, tiếng nổ mạnh không ngừng, chỉ là chiến trường hỗn loạn. Tuy rằng bên này đánh cho quang hoa lóa mắt, nhưng cũng không ai chú ý tới bên này tu vi chênh lệch, càng kiêm bốn phía độc mãng thỉnh thoảng đột kích gây rối. Tô Vọng cảm giác sâu sắc vất vả, linh lực tiêu hao cực nhanh, ánh mắt liếc một cái bên người khá xa nơi, Hoàng Hãn cùng Lưu Huyền hai người trong miệng chính đang lớn tiếng địa la lên cái gì, hai người hiệp đồng hợp lực chăm chú đi theo 2 tên đệ tử áo lam phía sau, vừa giết một bên ra bên ngoài trùng, dần dần đi xa. Có 4 tên lục y nam tử cùng một đám độc mãng đuổi không ngớt. Tô Vọng hét dài một tiếng, trong tay huyền thiết kiếm linh quang đại thịnh, một luồng khổng lồ kiếm ý từ trên người phun phát ra, giáp công 2 tên lục y nam tử cả kinh, cấp tốc nhảy ra phía sau. Tô Vọng thân hình lóe lên, liên tiếp chém đứt có vài chặn ở trước người độc mãng, bóng người xuất hiện, người đã ở mười trượng ở ngoài. 2 tên lục y nam tử giận dữ, nộ quát một tiếng, thân hình bạo động, lần thứ 2 hướng về Tô Vọng giáp công đuổi theo. Tô Vọng bàn tay cấp tốc một phen, nuốt vào một hạt tẩy tùy đan, đồng thời hướng về phía sau tung 2 tấm hỏa cầu phủ, cũng không liếc mắt nhìn, bay thẳng đến thạch lâm phương hướng, phi kiếm mở đường, đi vội vã bí cảnh một bên khác. Trong hang núi, một anh tuấn lãnh ngạo tráng thanh niên, trước người một đạo thiên lý truyền âm phủ, chính đang chậm chậm đốt cháy tiêu tan hử. Thanh kỳ môn tiên tài số 1 đệ tử, chỉ có thể là ta Triệu Liệt một người. Anh tuấn lãnh ngạo tráng thanh niên tự nhủ, chính là Triệu Liệt, trong ánh mắt né qua một tia ánh sáng lạnh cùng tàn nhẫn. Triệu Liệt bên hông một viên điện sắc ngọc bội, trên ngọc bội một yêu đất điểm sáng lấp lóe, giờ khắc này quang điểm cực kỳ lờ mờ, hầu như tối tăm, chính không nhúc nhích phóng qua một bộ rõ ràng vừa chết đi yêu thú thi thể. Triệu Liệt trực tiếp hướng về sơn động nơi sâu xa đi đến bí cảnh, một tòa mở mịt hoàng cấp cao nhất trong khốn trận, Lý Vân Nhi mặt cười hàm xương, hàn Tiên Hồng Lăng trôi nổi vờn quanh ở bên, các ngươi đến cùng là người phương nào, vì sao năm lần bảy lượt địa đối với ta vây đuổi chặn đường? Phía trước có 8 tên mông mặt hắc y nhân, hiện hình quạt vây quanh Lý Vân Nhi. Từ khi Lý Vân Nhi tiến vào bí cảnh, phía trước 2 ngày vẫn tính bình thường, từ ngày thứ 3 bắt đầu, liền bị 2 nhóm không rõ lai lịch tu sĩ luân phiên truy sát chặn đường, một nhóm là có 10 tên mông mặt người áo xám, mặt khác một nhóm chính là trước mắt hắc y nhân vừa mới bắt đầu, Lý Vân Nhi cho rằng là gặp gỡ chặn đường cướp đoạt hung ác đồ, mà chặn lại người đều là ngưng khí đại viên mãn tu vi, thực lực không tầm thường, vì lẽ đó Lý Vân Nhi cũng chỉ là có thể mang bọn họ để lùi, nhân cơ hội thoát khỏi dây dưa. Sau đó phát hiện, này 2 nhóm người thường thường xuất hiện chặn lại chính mình, mà vừa thấy mặt cũng không nói lời nào, trực tiếp liền cùng nhau tiến lên, chiêu nào chiêu nấy bằng mệnh, thật giống chính mình là kẻ thù của bọn họ, căn bản không giống bình thường cướp đoạt bảo hạng người. 8 tên hắc y nhân cũng không đáp lời, cùng nhau khẽ quát một tiếng, tức thì tam đao hai kiếm, nhị kích một đũa bị dồn dập tế khởi, đủ loại linh quang lóng lánh, gào thét hướng về Lý Vân Nhi phủ đầu đổ tới. Lý Vân Nhi lạnh rên một tiếng, hàng yên hồng lăng hồng quang tỏa sáng, chớp mắt phồng lớn rối dài, nhìn trời dựng ra, như vũ không hòa giao, hướng về 8 cái trung phẩm pháp khí quả đi. Hàng yên hồng lăng diệu dụng vô cùng, có thể công, có thể thủ, lấy một đôi 8, vưu hiện ra thành thạo điêu luyện 8 tên hắc y nhân thấy thế, lẫn nhau ánh mắt một tiếp, thân hình cùng chuyển động, hoặc buôn hoặc dược, hoặc tả hoặc hữu, trong tay đều mỗi người nắm một cái lập lòe hàn quang trường kiếm, từ phương hướng khác nhau, cấp tốc hướng về Lý Vân Nhi giáp công mà đến. Lý Vân Nhi không hoảng hốt không loạn, xoay tay phải lại, một cái ánh sáng màu xanh mở miệng trường kiếm tàn nắm tại tay, ánh kiếm lạnh lẽo, thân kiếm trong suốt nhìn bằng mắt thường đi một hồi có thể thấy được, một hồi không thể nhận ra, nắm trong tay cảm giác mềm mại như không, kiếm ảnh cũng là hình như có còn không có cực. Phẩm pháp khí, hàng quang kiếm. Lý Vân Nhi thân hình nhảy lên, tay áo lướt nhẹ, thủ đoạn chuyển động, văn ra một đóa kiếm hoa, trong nháy mắt, hàng quang kiếm run lên, một chiêu hóa thành 8 thức, 8 đạo phương hướng, kỳ quỷ kiếm ảnh, tự hoan thực gốc, đón nhận 8 tên hắc y nhân. 8 tên hắc y nhân chỉ cảm thấy, kiếm ảnh làm như chậm rãi thẳng tắp đâm tới, khinh miên vô lực, nhưng vừa muốn đón nhận thời khắc, kiếm ảnh hốt chuyển, ác liệt kiếm ý bao phủ toàn thân, mũi kiếm đến thẳng nhất hầu tạng, 8 người hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau một chiêu kiếm kinh sợ thối lui 8 người. Lý Vân Nhi thủ đoạn khẽ run, nhất thời mấy chục đóa kiếm hoa sáng lấp lóa, thoáng chốc trong lúc đó, chỉ thấy kiếm ảnh tầng tầng, kiếm thế nhẹ nhàng nghiêm nghị, biến ảo chập chờn, đuổi sát 8 tên hắc y nhân toàn thân các nơi. 8 tên hắc y nhân bước lên nhảy lên, ngươi công ta chặn, khi thì cộng tiến vào, khi thì cùng lùi, tiến thôi trong lúc đó, công thủ có đạo, tự ám hợp quy luật, nghiêm nhiên là một bộ cao minh cùng đánh kiếm pháp. Trong công trận, kình phong mãnh liệt, 8 tên hắc y nhân liên thủ tiến công, không chỉ liền Lý Vân Nhi góc áo đều chạm không được, trái lại bị Lý Vân Nhi lơ lửng không cố định, tật phong sậu vũ bình thường kiếm pháp, khiến cho cùng với chống đối, trận hình dần loạn. 8 người càng đánh càng là hoảng sợ. Trước đây Lý Vân Nhi vẫn luôn là lấy Hàn Yên Hồng Lăng đối địch, chưa bao giờ sử dụng tới kiếm pháp, tuy rằng không rơi xuống hạ phòng, nhưng cũng khắp nơi bị quản chế, cuối cùng không thể không tìm cơ hội chạy trốn. Nơi nào như hiện tại, kiếm chiêu liên miên không ngừng, một chiêu liền với mấy chiêu, ánh kiếm chói mắt muốn hoa, cùng với nói là 8 người giáp công Lý Vân Nhi một người, còn không bằng nói là Lý Vân Nhi một người đuổi theo 8 người cuồng đánh 8 người. Làm sao biết, tuy nói Lý Vân Nhi tu vi xem ra chỉ có ngưng khí đại viên mãn, nhưng trên thực tế, chỉ cần Lý Vân Nhi đồng ý, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể đột phá, lên cấp trở thành trúc cơ kỳ cao thủ. Chỉ là Lý Vân Nhi đến ngưng khí đại viên mãn sau, mơ hồ cảm ngộ đạo pháp mô hình, Lý Vân Nhi không muốn dựa vào đan dược lực lượng hoặc mạnh mẽ đột phá, chỉ đợi công pháp viên mãn, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, mới tìm kiếm một chỗ linh khí dồi dào địa phương, đột phá vào giai huống hồ Lý Vân Nhi mới vừa gia nhập bí cảnh mới mấy ngày, chưa ngộ cơ duyên, linh tài bảo vật càng là hầu như không chỗ nào, liền vẫn bị người chặn đường truy sát. Trước đây Lý Vân Nhi vô ý cùng với dây dưa, vì lẽ đó mỗi khi rút đi, có thể hiện đang bị nhốt ở trong trận pháp, trừ phi đem 8 người đánh bại hoặc giết chết, nếu không không cách nào xuất trận thoát thân. Nhiều ngày bên trong tích lũy tức giận, rốt cục để Lý Vân Nhi quyết định không nhịn nữa, để vận dụng hàng quang kiếm, 8 người như lại không biết khó mà lui, hàng quang kiếm hạ, tất nhiên tăng thêm 8 cái vong hồn giữa không trung, Hàn Yên Hồng Lăng cùng đao kiếm phụ kích người tới ta đi, dần dần, đao kiếm phụ kích linh quang yếu đi, Hàn Yên Hồng Lăng nhưng là hồng quang càng mạnh mẽ, làm như sau đó không lâu, 8 cái đao kiếm phụ kích pháp khí liền muốn bị Hàn Yên Hồng Lăng đánh rơi. 8 tên hắc y nhân thở hổn hển, lúc này cùng đánh trận hình đã tán, 8 người trong ánh mắt mang theo xấu hổ, tức giận cùng sợ hãi trở vẻ phức tạp, nhìn cách đó không xa Lý Vân Nhi, cầm kiếm mà thủ hàm quang kiếm ánh kiếm phun ra nuốt vào. Lý Vân Nhi vung kiếm hư hoa, mũi kiếm chỉ xéo đại địa, thanh tuyển giống như hai con mắt, giờ khắc này bao hàm ánh sáng lạnh. Chương 59, truy đuổi cổ yêu thú thiên nhiên thạch lâm. Mê tự nhiên trong trận, Tô Vọng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhưng không có đang tu luyện, mà là hai mắt mở, thẳng tắp mà nhìn thạch lâm nhập khẩu. Tô Vọng đang đợi, chờ đợi Hoàng Hãn cùng Lưu Huyền xuất hiện. Trước đây Tô Vọng bị hai tên lục y nam tử theo sát không nghỉ, khó có thể thoát thân. Sau đó Tô Vọng thả ra bỏ cảm khôi lỗi, hợp lực bên dưới đánh giết một tên trong đó lục y nam tử, cũng đoạt túi chứa vật, còn lại tên kia lục y nam tử thấy này, nhân kinh ngạc mà do dự chốc lát, liền Tô Vọng nhân cơ hội lao nhanh, rốt cục lao ra bởi rắn, đi tới thạch lâm bên trong. Chỉ là Tô Vọng ở mê tự nhiên trong trận, đầy đủ đợi một ngày một đêm, vẫn không có nhìn thấy Hoàng Hãn cùng Lưu Huyền hai người hình bóng. Tô Vọng đi ra trận pháp, tìm khắp cả thạch lâm cùng phụ cận bốn phía, vẫn không thể nào tìm được hai người. Trái lại là trước đây không lâu, cách thạch lâm nhập khẩu cách đó không xa, Tô Vọng ngoại ý muốn thứ hai người, hai người này đều là thanh kỳ môn đệ tử ngoại môn, Triệu gia Triệu Phong cùng Tôn gia Tôn Trùng. Lúc đó cũng không biết Triệu Phong cùng Tôn Trùng là làm sao cùng mọi người đi tán, từ bầy rắn bên trong chạy trốn ra ngoài, hai người máu me khắp người, bị thương nặng, linh lực dĩ nhiên tiêu hao hết, vừa vặn sau còn theo sát ba cái phúc hủy mãng, hai người mắt lộ vẻ tuyệt vọng, liền muốn nhắm mắt chờ chết Triệu Phong cùng Tôn Trùng, từ khi nhập môn đại hội sau khi, cùng Tô Bạc lại. Không có gặp nhau, tự nhiên cũng không thể nói là cái gì giao tình, nhưng cùng với vì là thành kỳ môn đệ tử, có tình đồng môn, không có ngày xưa thù hận, thuận lợi có thể vì là, Tô Vọng cũng không phải lãnh huyết người, lập tức ra tay, chém giết ba cái độc mãng, cứu hai người bị cứu thời gian, không chỉ thương thế rất nặng, hơn nữa thân trong phúc hủy độc mãng kịch độc, thoi thoát, may là Tô Vọng mới vừa cướp giật một lục y nam tử túi chữ vật, bên trong có độc rắn thuốc giải, phân biệt. Để hai người ăn bảo, Tô Vọng còn lấy ra hai viên thanh bách đan tặng cùng hai người dùng, đem bọn họ mang tới cách mê tự nhiên trận không xa, một chỗ phi thường bí mật khe đá bên trong động tránh né. Chữa thương khôi phục Hoàng Hãn cùng Lưu Huyền hai người vẫn chưa từng xuất hiện, Tô Vọng không có tiếp tục khô các loại, mà là ở sáng sớm ngày thứ hai, không làm kinh động Triệu Phong cùng Tôn Trùng, lặng yên rời đi Thạch Lâm bí cảnh, một chỗ tiểu thổ pha trên, cuốn phong gào thét, cắt bằng đấy. Trời ba tên sắc mặt thâm trầm nam tử, trường bào màu đỏ, trước ngực một giữ tận một sừng báo đầu, chu vi phi xa dương lịch, có thể ba người đón gió mà đứng, bao cắt nhưng không được gần người, trên người áo bào, liền góc áo đều chưa từng bay lên, sạch sẽ như tân ba người dưới chân, có ngũ cụ vừa chết đi yêu thú thi thể, máu tươi nhuộm đầy bốn phía cắt vàng, một trận cuồng phong cuốn qua, máu tươi cùng thi thể đều bị trải lên một tầng dày đặc cắt vàng, nếu như Tô Vọng ở đây, nhất định sẽ nhận ra. Này năm thi thể, chính là hung manh tàn bạo yêu thú Tịnh Phong Trệ lúc này, trong đó một vị yêu thể sơ kỳ trung niên mặt đen nam tử mở miệng nói, không nghĩ tới, ở hoang sóc biên thủy dã man bộ lạc, có thần kỳ như thế đồ vật, dĩ nhiên thật sự có thể để cho chúng ta yêu thể kỳ tu sĩ bình yên tiến vào nơi này bí cảnh, cũng không biết tông chủ bọn họ là làm sao biết được, đồng thời có thể làm cho cùng Liêu Bộ chắp tay đưa lên mặt đen trên tay nam tử, chính thưởng thức một đoạn nhỏ, ngăm đen tỏa. Sáng, khắc đầy phức tạp phù văn xương thú hử. Tông chủ thần thông quảng đại, tự nhiên là không chỗ nào không biết, nhưng Cổ Niêu Bộ người mơ háo, chỉ đưa lên mấy đoạn xương thú, liền muốn cùng theo chúng ta tranh yêu tông đi vào bí cảnh, thám hiểm lấy bảo. Ha ha, cái nào có như thế tiện nghi việc. Một tên yêu thể trung kỳ xấu mặt người đàn ông trung niên nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy hung tàn cùng độc ác được rồi, chuyện phía mít nói. Chúng ta tiến vào nơi này bí cảnh đã có 7 ngày, lấy xương thú lực lượng, chỉ có thể để chúng ta ở bí cảnh trong nán lại một tháng trước, tông môn phái ra 20 lộ đệ tử, cho tới bây giờ, không có chuyển quay lại chút nào tin tức, tông chủ mật lệnh để chúng ta tìm kiếm Hồng Hạt Châu bảo vật, cũng là không hề tin tức. Chúng ta vẫn là dành thời gian, chạy tới chỗ tiếp theo địa điểm ba cuối cùng tên kia ưng miệng diêu mục, sắc mặt xám trắng chàng thanh niên nói rằng mặt đen nam tử cũng xấu. Mặt nam tử, hiển nhiên đối với vị này yêu thể hậu kỳ chàng thanh niên khá là kính nghệ, trầm mặt một lát sau, xấu mặt nam tử tiến lên một bước, đối với chàng thanh niên nói rằng, Đồng Sư Minh, tông chủ không phải đã nói, chỉ cần chúng ta theo sát Tịnh Phong Trệ chờ cổ yêu thú tung tích, liền nhất định có thể tìm tới cái kia bảo châu manh mối sao. Hiện tại này vài con Tịnh Phong Trệ ở chỗ này xuất hiện, nói không chắc phụ cận sẽ có manh mối đấy, mặt đen nam tử tiếp theo nói rằng, đúng đấy, từ khi tiến vào bí cảnh, chúng ta liền vẫn tìm kiếm, đuổi cổ yêu thú, ai biết trên đường nhưng mấy lần ngộ ham trong trận pháp, hao hết thủ đoạn mới có thể thoát trận mà ra, cũng không biết Hoàng Đạo Cung cùng Sùng Vũ Độ người có thể hay không đã tìm tới manh mối. Chàng thanh niên sầm mặt lại, tiến vào bí cảnh sau, trong ba người vẫn là chàng thanh niên mang con đường, xấu mặt nam tử vội vã mạnh mẽ nhìn chăm chú mặt đen nam tử một chút, chính muốn mở miệng nói chuyện lúc này chàng thanh niên nói rằng, thử, chúng ta tranh yêu tông muốn có được đồ vật, bọn họ Hoàng Đạo Cung nếu dám quấy nhiễu, thử. Nói xong, trên mặt tàn khốc thoáng hiện, lòng bàn tay ánh sáng xanh lục phun một cái. Sa điệu bên trong ngũ cụ Tịnh Phong Trệ thi thể nhất thời xì xì vang vọng, dây lắt toàn bộ hóa thành dòng máu, rót vào tầng tầng cắt vàng bí cảnh, một mảnh rừng rậm nơi sâu xa, ba tên thân mặc áo bào trắng tu sĩ, áo bào trắng nơi ngực, có một màu vàng tứ tượng tinh cung đồ án, chính là Hoàng Đạo Cung môn nhân Thẩm Sư Minh, phía trước 30 dặm, chính là đám kia cổ yêu thú bồi hồi khe núi, nơi đó nhất. Định là có cái gì báu vật, cho nên mới dẫn tới cổ yêu thú lẫn nhau công trụ, chém giết không ngừng, nói không chắc chính là cái kia bảo châu đấy, một vị mi thanh mục tú chàng thanh niên nói rằng, chúc cơ trung kỳ tu vi cái kia Thẩm Sư Minh, chúc cơ hậu kỳ tu vi, là một vị thân thể lẫm lẫm, mặt như ngọc chàng thanh niên, gật đầu nói, đám kia cổ yêu thú có 50 con, tu vi nhiều là thông linh trung kỳ, hung ác cường hãn, chúng ta không thể cùng chi liều mạng, tốt nhất là trước tiên bày xuống ba vị trí đầu mê sơn trận, sau đó do ta đi vào dẫn bầy yêu thú tiến vào trận trong, như vậy chúng ta mới tốt cẩn thận siêu tầm cái kia nơi khe núi Thẩm Sư Minh, Lâm Sư Minh, tiểu muội đúng là có cái chủ ý. Một thanh âm dễ nghe, nói chuyện cô gái trẻ, dung mạo thanh thuần tú lệ, con ngươi linh động, có vẻ mềm mại có thể người há, Nguyễn sư muội có chủ ý gì tốt? Nói nghe một chút, Thẩm Sư Minh nở nụ cười, hỏi Nguyễn sư muội khẽ mỉm cười, nói rằng, hai vị sư minh lẽ nào nhanh như vậy liền đã quên, ngay ở chúng ta vừa trải qua cái kia nơi sườn núi, không phải có một sẵn có địa cấp thấp ảo trận sao? Chỉ cần chúng ta ở sườn núi trước, giáp dụ linh tán, yêu thú nghe thấy được sau, nhất định sẽ phân đạp mà tới. Cái kia Thẩm Sư Minh cùng Lâm Sư Minh nghe vậy vui vẻ, cái kia nơi sườn núi ảo trận, là bí cảnh đã có trận pháp, vừa nãy ba người bọn họ ở không hề phát hiện tình huống, đi nhầm vào ảo trận, trong ảo trận sương mù nồng đậm, trong trận còn ẩn giấu đi sát trận, uy lực so với huyền cấp cao ba vị trí đầu mê sơn trận cường lớn mấy lần, nếu không là cái kia Nguyễn sư muội vừa bật tinh thông trận pháp, ba người khả năng liền bỏ mạng ở ảo trận. Nguyễn sư muội quả nhiên thông minh nhanh trí. Chỉ có điều, một khi giáp dụ linh tán, không chỉ sẽ đưa tới cổ yêu thú, chu vi mấy chục dặm những yêu thú khác cũng sẽ văn hương mà tới, có thể sẽ bởi vậy kinh động phụ cận yêu thú mạnh mẽ. Như vậy đi, vẫn là do ta đi vào dẫn đánh cổ yêu thú, một đường đưa chúng nó dẫn tới phụ cận, sau đó các ngươi lại giáp không ít dụ linh tán, dù dỗ chúng nó tiến vào ảo trận liền có thể. Thẩm Sư Minh hơi suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, cái kia Lâm sư Minh cùng Nguyễn sư muội nhẹ nhàng gật đầu, tề đối với Thẩm sư huynh đạo âm thanh cẩn thận, cái kia thẩm sư huynh hướng về khe núi ngự kiếm mà đi chương 60, máu tanh giết chóc Tô Vọng Chính cẩn thận từng ly từng tí một điệu cất bước ở một con sông lớn bên mở, ý niệm văn mở, thỉnh thoảng bốn phía quan sát, hiện ra đến mức dị thường cẩn thận từ khi Tô Vọng rời đi Thạch Lâm sau, ngay ở bí cảnh bên trong trùng quanh lang bạn, vừa thu thập các loại thiên địa linh tài, vừa tìm kiếm Hoàng Hãn cùng Lưu Huyền Tam Tích, tình cờ cũng sẽ tao ngộ đến một con. Thậm chí mười mấy con yêu thú thực lực bất nhất, may mà Tô Vọng đều có thể thuận lợi điệu giết chết hoặc tránh thoát, nhưng đi ngang qua một chỗ con suối thời gian, dĩ nhiên bất tri bất giác mà sa vào một huyền cấp cấp thấp khốn trận bên trong, trong khốn trận, sông lớn dòng suối nhỏ vô số, một cái liền với một cái, may mà khốn trận bên trong, trên bờ sông cũng không yêu thú, chỉ có sông trong suối nước, mới có yêu thú qua lại. Tô Vọng dựa theo thế trận tân giải phương pháp, ở trong khốn trận khắp nơi tìm kiếm trận pháp điểm yếu, nhưng là khốn trận quá lớn, kiêm bốn phía sương trắng tràn ngập, tầm nhìn bị nẹt, Tô Vọng ở trong trận tìm kiếm 3 ngày có thừa, vẫn không có tìm tới phá trận phương pháp. Không đội không nóng này, Tô Vọng tinh tế địa quan sát đường đỉnh hang đá, dấu ở dưới nền đất vượt qua ngàn trượng nơi, bên trong con đường gồ ghề vô lượng, có to nhỏ hang động mấy trăm cái, các loại tượng đá mấy vạn, đường nối rắc rối phức tạp, như mê cung. Lúc này, ở một cái rộng cao đều hơn trăm trượng viên hình vòm trong hang động, mùi máu tanh dày đặc, ba bộ to lớn yêu thú giết thi thể, gãy vỡ thành mười mấy tiện, rơi ra ở trong hang động các nơi, còn có ngũ cụ tu sĩ thi thể biến thành màu đen, máu chảy đầy đất hang động. Một mặt trên vách đá không, đồng bên một khối to bằng bàn tay tương màu đỏ tông ngọc, bên trên tiện mài thâm chắc, chạm trổ tinh xảo cực kỳ, tạo hình như dương cánh hùng lưng. Giờ khắc này tỏa ra chói mắt hồng quang tông ngọc bên dưới, có ba nhóm người, hiện tam giác thế rằng có một nhóm người thân mặc áo lam hoặc thanh y liễu, nhân số 10 người, mỗi người cầm kiếm ở tay, biểu hiện nghiêm nghị có chút kinh hoàng, trước người một lam một hoàng hai cái to lớn khiên ánh sáng, này nhóm người liền trốn ở quang thuẫn sau khi một đạo khắc toàn bộ là tuổi trẻ nữ tử, nhân số 10 người, cầm đầu là một tên nữ tử yêu diễm, cuối cùng một nhóm thì lại chỉ có hai người, một vị mỹ mạo gợi cảm nữ tử, còn có một tên đại hán mặt đen chính là Thanh Ký Môn Vương gia cùng Lý gia, Tân Na giao băng tùy tùng, Y Li Hàm Á cùng Ô Trác Tú, ba nhóm người trong Lý gia lén lút tùy tùng bừng ra, một đường phá giải trận pháp, chém giết yêu thú, trước hết tới chỗ này, phát hiện trong hang động tương màu đỏ tông ngọc, tức Vũ Lưu tông ngọc, nguyên bản đang muốn không nể mặt mũi, lẫn nhau chém giết, nhưng kinh ngạc phát hiện, hầu như trước sau chân xuất hiện Y Y Hàm Á cùng Tân Na giao chờ người, ba nhóm người lập tức một phen chém giết, Vương gia cùng Lý gia. Người kinh hoàng phát hiện, Ô Trác Thú cùng Tân Na giao tùy tùng là ngưng khí đại viên mãn tu vi không sai, nhưng Y Y Hàm Á lại là một tên trúc cơ trung kỳ cao thủ, mà Tân Na giao là trúc cơ sơ kỳ tu vi, nhưng trong tay có một đôi cực phẩm pháp khí, Uyên Ương Viên Nguyệt Hoàn, cả công lẫn thủ, lợi hại cực kỳ, thực lực cùng Y Y Hàm Á tương đương. Vương gia cùng Lý gia người không nghĩ ra, vì sao bí cảnh sẽ xuất hiện ngoại lai tu sĩ, hơn nữa trúc cơ kỳ cao thủ lại có thể ở bí cảnh dừng lại lâu như vậy. Dưới sự kinh hãi, cuốn vít liên thủ đối địch, có thể ngưng khí kỳ tu sĩ, dù cho là đại viên mãn, thì lại làm sao là trúc cơ kỳ cao thủ đối thủ? Không tới thời gian một nén nhang, trên đất lại thêm ra 13 cụ đẫm máu thi thể, Vương gia chỉ còn một tên thanh niên mặc áo lam nam tử, Lý gia cũng chỉ còn một tên cô gái mặc áo lam, hai người bên ngoài cơ thể, mỗi người có một tầng linh quang màn ánh sáng, linh quang từ từ lờ mờ, hai người này vẻ mặt kinh hoàng, lập tức vãng lai đường một cái cửa. Động, chật vật chạy trốn hai người chạy trốn, người phía sau nhưng tự làm như không thấy, tùy ý rời đi. Tân Na giao tùy tùng lại ngã xuống 6 người, chỉ còn 3 tên, giờ khắc này đồng thời đối đầu Ô Trác Thú, ở hang động một bên, hô quát tước công không ngừng, mà Vũ Lưu Tông Ngọc vị trí vách đá giữa không trung, Y Li Hàm Á cùng Tân Na giao chính đánh cho kịch liệt, linh quang lóng lánh, tiểu ảnh xê dịch, bị quần tung bay viên dược băng hồ, ẩn nấp ở một cái độc lập đóng kín đại trận bên trong, trận pháp vô cùng to lớn, lại đem bạn giảm băng hồ toàn bộ bao trùm, bên trong hàn phong lạnh lẽo, băng tuyết trắng xóa, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc trung tâm băng hồ, vạn dặm băng tuyết tự bắt đầu từ nơi này, lại tự ở đây kết thúc, ngàn trượng băng hồ, hồ nước xanh thẳm trong suốt, trên mặt hồ hàn vụ mênh mông, hàn phong cuốn qua, vụ ngưng tụ thành băng, băng rơi vào trong hồ, chớp mắt hóa băng thành thủy. Lúc này khoảng cách băng ven bờ hồ không xa, nằm ngang hơn 20 cụ sủng vũ bộ tộc. Nhân thi thể, trên người cắm đầy gai băng cùng một tiễn, ấn máu đỏ tươi, ở trắng non băng tuyết trên, có vẻ đặc biệt chói mắt. Ô Trác Lý Bì phẫn điên đứng, phẫn nộ quát, Đinh Na Tàng, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nói xong, tay nắm một thanh xương thú trường đao, mang theo hết lửa giận, lao thẳng tới Đinh Na Tang mà đến, phía sau hơn 10 người cũng tay vũ trường đao, hô quát đuổi tới. Đinh Na Tang mắt lộ ra vẻ sợ hãi, lùi về sau vài bước, vưu cố gắng trấn tĩnh nói, các dũng sĩ, sùng vũ bộ hiện tại mỗi người bị thương, bây giờ là sắp chết dãy rủa, sát quang bọn họ, Bính Na đổ thống lĩnh đại đại có thưởng, giết a. Đinh Na Tang phía sau, 20 tên đại hán ném cốt chế cường cùng, tay cầm cốt đao hoặc cốt mâu, hét lớn tiến ra đón, chỉ chốc lát, liền cùng Ô Trác Lý cùng sùng vũ bộ mọi người kịch liệt giao chiến lên, mà Đinh Na Tang thì lại lui về sau nữa mấy bước, xa xa mà trốn ở một bên quan sát nóng bỏng màu đỏ máu tươi, thỉnh thoảng bị lưỡi đao mang theo, rơi ra ở băng tuyết trên, trong nháy mắt kết băng viên cơ cổ tát, bay lượn khắp trời cắt vàng, che ngập bầu trời. Bính Na đổ vẻ mặt kinh hoàng, hơn 10 tên tùy tùng dĩ nhiên không gặp, hoàng không chọn đường địa lao nhanh không ngớt. Bính Na đổ phía sau cách đó không xa, một đám hơn 10 con yêu thú theo sát không nghỉ, yêu thú hình dạng như đà điểu, đầu như linh dương, cửu vị bốn nhĩ, hai mắt ở phía sau bối, chính là đà yêu thú cầm đầu một con đà, đầu cùng trưởng cảnh, da lông bên dưới xương cốt có thể thấy rõ ràng, lượng thiểm như thủy tinh, chính là thủy tinh đà, thông linh hậu kỳ tu vi, dẫn dắt hơn 10 chỉ khải khiếu kỳ đà đuổi theo trúc cơ sơ kỳ. Bính Na đồ cùng đánh liên tục, Bính Na đồ áo nào không thôi, đầy mặt kinh nộ cùng buồn khổ, bước chân nhưng chút nào không dám dừng lại, đón đập vào mặt các bảng, cướp đường lưu vong. Cùng lúc đó, bí cảnh bên trong ba tên trên người mặc màu vàng tăng bảo Kim Thiền Tông đệ tử, liên thủ hợp kết phát ấn, thấp tụng kinh văn, một đạo chói mắt kim quang hiện lên, kim quang ngưng lại, hóa thành một đem vàng chói lọi kim cương thiên trượng, hướng về trước quét ngang, nhất thời, mấy con mãnh hổ yêu thú đang sợ hãi trong còn đến không kịp đào tẩu, liền bị kim cương thiên trượng quét trúng, thoáng chốc âm thanh tiêu tích diệt khác một chỗ, hai đại một tiểu tam đầu toàn thân đỏ chót yêu thú hỏa sư, trong cổ họng gầm nhẹ liên tục, lạnh lẽo vô tình ánh mắt, từ từ áp sát vây vào giữa bảy tên, trên người mặc thú văn trường bào màu xanh tu sĩ, chính là Ngự Linh Tông đệ tử, này bảy tên đệ tử, từng người bên cạnh nằm một bộ chết đi linh thú thi thể, sợ hãi vô cùng nhìn ba con yêu thú hỏa sư, giây lát, mấy tiếng kêu thảm thiết vang vọng bốn phía một tòa tràn ngập hỏa hồng liệt diễm chân pháp, không có dấu hiệu nào địa, thỉnh thoảng bỗng dưng dâng trào ra tỏa ra nhiệt độ cao quần quần dung nham. Mấy tên đi nhầm vào trận pháp tu sĩ, ở trong tiếng kêu gào thê thảm, biến mất hỏa diệt một mọc đầy linh thảo sơn cốc nhỏ. Hai bầy tu sĩ chính đang tranh đấu kịch liệt, phi kiếm quang đao, lúc ẩn lúc hiện. Một đám tu sĩ trên người mặc tàng trường bào màu xanh, ngực một âm dương bát, quái đồ án, có 6 người, chính là Nhất Đạo Tông đệ tử, khác một đám nhưng là thân mặc trường bào màu đen, ngực một giữ tận xích đầu người lô, 8 người, rõ ràng là Huyễn Ma Tông đệ tử. Sơn cốc nhỏ bên trong, ngũ thải linh quang lòng lánh, hắc khí cuộn cuộn, thỉnh thoảng chen lẫn một hai tiếng kêu thảm thiết, máu tươi tung tóe, tình cảnh tương tự, ở bí cảnh các nơi, không ngừng trình diễn. Trong trận pháp ở ngoài, tu sĩ cùng yêu thú, máu tanh rết chóc, tiên máu nhuộm đỏ bí cảnh đại địa. Chương 61, Ôn Hương Nguyễn Ngọc Tô vọng ngồi ở bờ sông một khối màu xanh tảng đá bên trên, trước người một khô héo cảnh cây thiêu đốt đống lửa, trên đống lửa mới có một làm bằng gỗ giá nướng trên xuyến một cái dài rộng quái ngư chỉ chốc lát, chậm rãi bay ra một trận mê người cá nướng hương vị này quái ngư, chính là này dòng sông khốn trong trận một loại cá yêu thú, mọc ra xà như thế đôi, răng nanh răng nhọn, còn có một đôi cánh, tiếng kêu như châu họ, ở trong nước tốc độ kinh. Người, thành đàn qua lại, thực lực thấp, ngưng khí ba tầng tu sĩ liền có thể ung dung giết chết, hiếp đắp mềm mại ngon, ăn qua sau đủ để làm người dư vị vô cùng này quái ngư yêu thú. Tô Vọng ở một lần tuần tra sơn môn thì từng nghe Tiền Vưu nói về, này ngư tên là ngư, chỉ ở có linh khí dòng sông qua lại, là tu tiên giới thông thường nguyên liệu nấu ăn, dùng ăn có thể phụ trợ khôi phục một chút linh lực. Tô Vọng đã ở này dòng sông khốn trong trận khổ tìm 7 ngày, vẫn như cũ không cách nào thoát thân, trong lúc cũng từng nhiều lần chịu đến sông lớn hoặc trong suối yêu ngư tập kích, trong đó không thiếu thông linh sơ kỳ yêu ngư, may là những này yêu ngư không cách nào rời đi trong nước quá lâu, Tô Vọng mới có thể chạy trốn. Đương nhiên, cũng có tương tự ngư yêu ngư, đói bụng thì vừa vặn có thể nắm bắt đến no bụng cá nướng chính bán thuộc thời khắc. Xa xa truyền đến một trận phi kiếm tấn công, phép thuật phá tiếng, có người, Tô Vọng lập tức tiêu diệt đống lửa, ngưng thần vừa nghe. Xuyên qua nồng đậm sương trắng, phân rõ phương hướng âm thanh truyền tới, Tô Vọng triển khai cầu tức thuật, biến mất thân hình, hướng về trước chạy đi lại có tu sĩ xông vào dòng sông cuốn trận, chỉ là không biết là địch là hữu. Không bao lâu, Tô Vọng đi tới một chỗ dòng suối nhỏ, bên dòng suối nhỏ trên, tám tên mông mặt người áo xám chính đang vây công một vị cô gái trẻ, nữ tử trên người mặc nạm vàng áo lam, trong tay một cái trong suốt quan kiếm, lấy một đi tám, nhìn như ứng phó như thường, nhưng mà vai trái một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương phát tử mà mơ hồ liều lĩnh từng sợi hắc khí, sắc mặt tái nhợt, vung kiếm thời gian cũng là hơi chút trệ hoãn vô lực, hiển nhiên là thân chúng kịch động, linh lực tiêu hao đã hết, nhưng cắn chặt hàm răng, khổ sở kiên trì. Một tên người áo xám thấy cô gái trẻ động tác biến chậm, liền muốn gần người đâm tới, đồng nữ tử trong tay quan kiếm linh quang một thịnh, một đạo ánh sáng màu xanh bổ ngang mà ra, tên kia ý muốn đánh lén người áo xám, nhất thời bị vừa bổ hai nửa, nửa người trên rơi xuống thời gian, nửa người dưới bưu lại đi bán tức mới chậm rãi ngã xuống đất kết nối với tên này. Bên dòng suối nhỏ trên đã nằm ba bộ người áo xám thi thể bổ ra ánh sáng màu xanh sau, cô gái trẻ làm như linh lực tiêu hao hết, thân hình một lảo đảo, không đứng thẳng được. Lúc này Tô Vọng vừa vặn đến gần, liền nhìn thấy một đạo phi kiếm hàn quang đến thẳng cô gái trẻ yết hầu mà đến, không kịp nghĩ nhiều, Tô Vọng lập tức phát sinh huyền thiết phi kiếm, ken một tiếng, hai kiếm tấn công, huyền thiết phi kiếm bị đánh bay một bên, đạo kia phi kiếm hàn quang vẫn như cũ hướng về cô gái trẻ đâm tới. À, một tiếng rên, cô gái trẻ cánh tay trái thêm nữa một đạo kiếm thương, trường bào bên trái ống tay áo bị hàn quang cắt ra rơi xuống, lộ ra nửa đoạn trắng nõn nhuyễn nhuận cánh tay ngọc nguyên lai. Tô Vọng đội vàng phát sinh phi kiếm, vẻn vẹn chỉ là kích lệch rồi phi kiếm hàn quang, nhưng cũng bởi vậy cô gái trẻ tránh thoát bị đoạn hầu vận mệnh phi kiếm vừa ra, Tô Vọng thân hình lập tức bại lộ, tức khắc thì có hai tên người áo xám xông tới. Những người áo xám này đều là ngưng khí đại viên mãn tu vi, ngạnh tiếp tục đấu, Tô Vọng không có phần thắng chút nào. Tô Vọng đột nhiên hét lớn một tiếng, triệu hồi phi kiếm, thân hình nhảy một cái, ném ra chỉ còn lại hai tấm bạo viêm phủ, một tấm đến thẳng phía trước hai tên người áo xám, mặt khác một tấm thẳng đến mặt sau năm tên người áo xám. Người áo xám bị Tô Vọng khí thế mê hoặc, phát sinh vài tiếng cười lạnh, cũng không vội vã tiến công, cầm kiếm phòng ngự, đồng thời có hai ảnh kiếm đón lấy bạo viêm phủ. Tô Vọng dược ở giữa không trung, thân hình phương hướng đột một chuyển, thẳng đến cô gái trẻ trước mặt, nhanh chóng nói rằng: Lý Vân Nhi sư tỷ, mạo phạm, này cô gái trẻ chính là Lý Vân Nhi. Lý Vân Nhi lúc này linh lực tiêu hao hết, chỉ bằng một luồng ý chí kiên trì đứng thẳng, Tô Vọng đem Lý Vân Nhi ôm lấy. À, một tiếng nhẹ giọng hô khẽ, Lý Vân Nhi hai tay không tự chủ được địa đẩy ra Tô Vọng. Tô Vọng tự không có phát hiện, phát lực lao nhanh, lúc này phía sau hai tiếng to lớn phá tiếng vang khởi, hai đám lửa phóng lên trời, ánh lửa chậm rãi tiêu tan, Tô Vọng cùng Lý Vân Nhi bóng người nhưng đã biến mất ở bên ngông bạch trong sương. Bảy tên người áo xám giận dữ, đáng ghét, bị tiểu tử thúi kia cho sái, mau đuổi theo. Linh quang lấp lóe, bảy tên người áo xám đuổi mà đi. Tô Vọng tự không cần phân biệt phương hướng, nhanh chóng phóng qua một cái lại một cái dòng suối nhỏ, bên ngông sương trắng trong, bốn phía tự chỉ còn giữ lại Tô Vọng cùng trong lồng ngực Lý Vân Nhi ở nhảy lên chạy trốn. Trong Lý Vân Nhi bị Tô Vọng ôm vào trong ngực, vừa tu vừa giận, muốn nổi giận, nhưng toàn thân vô lực, nhìn Tô Vọng góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, nghe trên người nồng nặc dương cương nam tử khí tức, chẳng biết vì sao, cả người càng cảm thấy mềm yếu vô lực. Lý Vân Nhi muốn dãy rủa mở miệng, nhưng là âm thanh như tia nhỏ, ngươi mau buông ta xuống. Tô Vọng ôn hương nhuyễn ngọc ôm đầy cõi lòng, thanh tân như ưu lan nữ tử mùi thơm cơ thể từng kia chui vào trong mũi, nhưng Tô Vọng bận bịu chạy trốn thoát thân, hoàn mỹ nó nghĩ, mơ hồ nghe được Lý Vân Nhi lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ. Tô Vọng mở miệng nói rằng, Lý sư tỷ, ngươi nói cái gì? Kiên trì nữa một hồi, rất nhanh chúng ta là có thể đến một chỗ an toàn. Nơi nói xong, cũng không có cúi đầu, không nhìn thấy Lý Vân Nhi lúc này giận dữ ngượng ngùng vẻ mặt, chỉ lo nhanh chóng chạy trốn. Không lâu lắm, Tô Vọng đi tới một con sông lớn bên bờ cách đó không xa có một đống lửa giá nướng trên còn xuyến một cái bán thụ phí ngư. Tô Vọng đủ không ngừng lại, phương hướng một quải, đi tới phụ cận một vũng nước nhỏ, nơi vũng nước nhỏ chỉ có ba thước to nhỏ, không tới nửa trượng thâm, có thể Tô Vọng không chút do dự mà ôm Lý Vân Nhi hướng về vũng nước nhỏ nhảy xuống, vù một tiếng kêu khẽ, thấy hoa mắt, Tô Vọng ôm Lý Vân Nhi đi tới một thiên nhiên mạch nước ngầm động. Sông động chỉ hai trượng vuông vắn, chỉ có bên trong động nơi sâu xa nhất, tia sáng tối tăm, những nơi còn lại nhìn một cái không sót gì, ngoài động ở bước, bên trong động nhưng dâm mát khô giáo mê tự nhiên. Trận nơi này chính là Tô Vọng nhân bị nhốt nhiều ngày, lâm thời tìm tới nghỉ ngơi vị trí. Bên ngoài lấy mê tự nhiên trận che lấp, tu sĩ bình thường cùng yêu thú, tuyệt đối phát hiện không được nơi này người màu thả hạ ta. Lý Vân Nhi lẩm bẩm đạo. Lúc này, Tô Vọng chính đem Lý Vân Nhi hoành ôm, tay trái vây quanh vai đẹp, tay phải khinh thắt chân loan, hai người thân thể thật chặt dính vào cùng nhau, lồng ngực nơi đầy hai đám tràn ngập kinh người có dáng mềm mại. Tô Vọng nghe vậy, mới giác cảnh này, mặt lộ vẻ vẻ khốn quẫn, vội vã nhẹ nhàng thả xuống Lý Vân Nhi, ở một tảng đá lớn khối ngồi tốt. Lúc này Lý Vân Nhi mặt không có chút máu, ánh mắt mê ly, môi phát tử, sắc mặt biến thành màu đen, hơi thở mong manh, hiển nhiên là kịch độc phát tác. Có thể Tô Vọng trên người chỉ có chữa thương thanh bách đan, khôi phục linh lực ngưng khí đan cùng tẩy tủy đan cũng không có thiếu, nhưng không có có thể giải độc đan dược, làm sao bây giờ? Tô Vọng nhất thời khá là lo lắng. Chỉ trong chốc lát, Tô Vọng sắc mặt vui vẻ, không khỏi hô khẽ nói, có rồi. Lật bàn tay một cái, lập tức thêm ra một viên trái cây màu đỏ ngỏm. Tô Vọng thấp giọng nói rằng, Lý sư tỷ, nhanh, nhanh ăn vào trái cây kia thực. Lý Vân Nhi giờ khắc này đã không kịp hắn cố, nghe vậy tiếp nhận trái cây, khẽ mở môi anh đào, một cái ăn vào, lập tức quanh chân vận công chương 62, tuyệt đại cực kỳ người. Ngay ở Lý Vân Nhi bắt đầu vận công chữa thương thời khắc, sông ngoài động, bên bờ, bảy tên mông mặt người áo xám đã truy tìm mà tới, phân tán tìm tòi trong đó, đầu lĩnh một tên người áo xám, trong tay chính cầm một khối điện sắc ngọc bội, nâng đầu chung quanh, một lát sau, triệu tập cái khác 6 người vây kín đến bên người. Đến đầu lĩnh người áo xám nói rằng, căn cứ ngọc bội biểu hiện, Lý Vân Nhi cùng tiểu tử kia chính là ở chung quanh đây biến mất. Lý Vân Nhi thân chúng kịch động, tất nhiên không cách nào đi xa, đợi lát nữa hai người một tổ, cẩn thận lục soát, một khi có phát hiện, lập tức phát sinh tín hiệu. Cái khác 6 người đáp ứng một tiếng, lập tức chia làm 3 tổ, hướng phương hướng khác nhau siêu tầm mà đi. Đầu lĩnh kia người áo xám nhìn bên bờ cả nướng, hơi có suy nghĩ, một lát sau cũng hướng về một hướng khác, càng tìm càng xa. Sau một canh giờ, Lý Vân Nhi kịch độc đã giải, thương thế khỏi hẳn, linh lực cũng hoàn toàn khôi phục, nhẹ nhàng mở hai mắt ra. Giờ khắc này chính đang sông động cửa động ngưng thần thủ hộ đề phòng Tô Vọng, tự có cảm giác, quay đầu lại hỏi nói, Lý sư tỷ, người rốt cục khôi phục rồi. Lời còn chưa dứt, một đạo lạnh lẽo ánh sáng màu xanh nằm ngang ở Tô Vọng nơi cổ họng trên. Lý Vân Nhi diện như băng sương, quát lạnh, ngươi đến cùng là người phương nào? Có cái gì mưu đồ? Nơi đây lại là nơi nào? Tô Vọng đột nhiên không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới Lý Vân Nhi lại đột nhiên động thủ, hơi suy nghĩ, liền đã thoải mái, nói rằng, Lý Vân Nhi sư tỷ là cao quý thanh vân lão tổ đệ tử thân truyền, trong ngày thường ở đan huyệt phong ít giao du với bên ngoài, đương nhiên sẽ không nhận ra chúng ta đệ tử ngoại môn. Ta tên Tô Vọng, 7 ngày trước đi nhầm vào nơi đây không trợ, nơi này là ta lâm thời nghỉ ngơi vị trí, vô cùng an toàn. Lý Vân Nhi nghe vậy, trong lòng nghi thích hơn nữa, nhìn kỹ một chút Tô Vọng, đăm chiêu, dây lát mang theo kinh ngạc nói rằng, Tô Vọng, hóa ra là ngươi. Ngươi chính là cái kia muốn nói lại thôi 6 năm trước nhập môn đại hội, Lý Vân Nhi ánh sáng hơn 400 trượng địa linh căn, dẫn tới muôn người chú ý, nhưng Tô Vọng ánh sáng chỉ nửa trượng chọc linh căn, phế vật tên, cũng đồng dạng là mọi người đều biết. Tô Vọng nở nụ cười, tự nhiên biết Lý Vân Nhi vì sao muốn nói lại thôi, nói rằng, trước đây tình thế nguy cấp, dưới tình thế cấp bách mạo phạm Lý sư tỷ, kính xin Lý sư tỷ chớ trách. Lý Vân Nhi vừa nghe, vừa trong mắt còn hơi kinh ngạc xấu hổ, vẻ lập tức biến mất không còn tăm hơi, lấy chi là nổi giận bẻ, ánh sáng màu xanh lóe lên, ở Tô Vọng cánh tay phải xẹt qua, một tia máu tươi chậm rãi chảy ra. Lý Vân Nhi sắc mặt từng đỏ, nổi giận nói, sau đó không cho ngươi lại nói tới chuyện này, như lại có thêm đôi câu vài lời, ta định không buông tha ngươi. Nói xong, trực tiếp trở về bên trong động. Tô Vọng cười khổ một tiếng, đang muốn đi vào bên trong động, đỗ một như thanh tuyển giống như vui tươi âm thanh, từ tối tăm bên trong động nơi sâu xa nhất vang lên, không cho phép vào đến. Đi ra cửa động bên ngoài, xoay người, không cho quay đầu lại. Tô Vọng nghe vậy dừng lại, tiện đà đi tới cửa động ở ngoài, quay lưng xung động, nhắm mắt không nói được rồi, ngươi có thể đi vào chỉ mấy tức thời gian. Cái kia vui tươi thanh âm dễ nghe lại vang lên, Tô Vọng xoay người quay đầu lại, đi vào bên trong động sáng mắt lên. Lý Vân Nhi đã thay đổi một bộ hoàn toàn mới, nạm vàng áo lam, dáng ngọc yêu kiều, đen thui phiêu giật mái tóc trực rủ xuống tới eo, tiên tư ngọc bạo, da bạch tái tuyết, lông mày như mực họa, hai mắt còn tự một trong suốt thanh thủy, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, môi như điểm anh, hai gò má ửng đỏ, trắng non gáy ngọc hạ, bờ vai như được gọt thành, eo đúng hẹn tố, tu thân áo lam tôn lên hạ, dáng người cao gầy, đường cong lạ lướt phù lồi, hai vú trước ngực, cách xiêm y vẫn như cũ ngạo nhân. Địa tiên cường tuyệt đại cực kỳ người, mạch nước ngầm độc lập trước đây Tô Vọng vẫn không có tinh tế quan sát hơn Lý Vân Nhi, trước mắt Lý Vân Nhi, kinh diễm vô song, so với 6 năm trước, càng thêm làm người mê say, Tô Vọng nhất thời càng là xem ở lại, sương sở thời gian tựa hồ bị hình ảnh ngắt quãng, mấy tức sau khi, Tô Vọng ánh mắt một thành, Tô Vọng nói, Tô Vọng thất lễ, xin mời Lý sư tỷ trách tội. Lý Vân Nhi khẽ cười một tiếng, tự không có chú ý, lần này tình cảnh, trong ngày thường, ở Thanh Kỳ môn thường thường phát sinh, như mỗi lần đều nổi giận hơn, chỉ sợ sẽ sắc mặt giận dữ không ngừng, như Tô Vọng như vậy có thể nhanh chóng lấy lại tinh thần, đã là cực kỳ hiếm thấy. Lý Vân Nhi tiến lên vài bước, mở miệng hỏi, ở ta bị thương trúng độc thời khắc, ngươi cho ta ăn cái kia viên là cái gì trái cây? Dược hiệu kinh người như vậy Tô Vọng đáp, là ta ở bí cảnh trong hái, huyết hạch phong dược quả. Lý Vân Nhi nghe vậy, hơi hơi kinh ngạc, tiện đà thần sắc kích động, không khỏi khẽ che môi anh đảo, thấp kêu thành tiếng, Tô Vọng đầu tiên là sửng sở, lập tức rõ ràng hiểu rõ huyết hạch phong dược quả, không chỉ có thể chữa thương giải độc, tăng huyết cường thân, còn có một công hiệu thần kỳ, chính là người dùng, bất luận nam nữ, đều có thể vĩnh bảo dùng thời gian mỹ lệ dung nhan, vĩnh chú thanh xuân, chí tử bất lão, cực được nữ tu sĩ vây đỡ cùng yêu thích. Có người nói, mấy trăm năm trước, có một vị kim đan nữ tu sĩ, vì là cướp giật một viên huyết hạch phong dược quả, không tiếc tàn sát một gia tộc tu chân, có thể thấy được nữ tu sĩ đối với hắn điên cuồng trình độ. Lý Vân Nhi song quay hàm mừng đỏ, mới vừa muốn mở miệng nói cái gì, đông xuyên thấu qua mê tự nhiên trợn, nhìn thấy cái kia bảy tên mông mặt người áo xám xuất hiện lần nữa ở trên bờ sông, đầu lĩnh người cầm một khối điện sắc ngọc bội, bốn phía quan sát thoáng chốc, Lý Vân Nhi diện hiện ra sắc mặt giận dữ, khinh rên một tiếng, hàng quang kiếm hiện lên ở tay, đối với Tô Vọng nói tiếng lưu lại ở chỗ này sau, xông thẳng ra mạch nước ngầm động, chỉ vì ở cầu tức thuật tần dấu hạng, Tô Vọng tu vi nhìn qua chỉ có ngưng khí 4 tầng. Tô Vọng lắc đầu nở nụ cười, cũng đi theo Lý Vân Nhi sau khi lao ra mạch nước ngầm động, bảy tên người áo xám nhất thời cùng nhau xoay người nhìn lại, nhìn thấy Lý Vân Nhi sắc mặt hường hảo, thương thế hoàn toàn không có, bảy người đều mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Một tên trong đó người áo xám khinh rên một tiếng, cười hắc hắc nói, Lý Vân Nhi, xem ngươi diện hiện ra hoa đạo, hai mắt hàm xuân, hẳn là trốn ở nơi nào, cùng cái kia ngưng khí 4 tầng tiểu tử điên lòng cũng vậy chứ. Ha ha, một phóng đãng nữ tử tiếng cười. Lý Vân Nhi sắc mặt sương lạnh, hàng yên hồng lăng quay quanh mà ra, đến thẳng nói chuyện áo xám nữ tử, hàng quang kiếm ánh sáng màu xanh đại thịnh, thân kiếm trong suốt không thể nhận ra, thân hình nhảy một cái, đâm thẳng đầu lĩnh người áo xám. 6 tên người áo xám thuận thế vây công Lý Vân Nhi, còn có một tên, thân hình lấp lóe, tay phải cầm kiếm, che ở Tô Vọng trước mặt, nhìn Tô Vọng, trong mắt cực kỳ xem thường. Tô Vọng cười lạnh một tiếng, tạ vung tay lên. Một bộ màu đen bò cạp khôi lỗi tái hiện ra, bò cạp khôi lỗi hai mắt hồng quang thoáng hiện, thân hình một phen, chui vào mặt đất không gặp. Tô Vọng tay phải cầm kiếm, tại chỗ thân hình gấp động, ánh kiếm phun ra nuốt vào không ngớt, một luồng khổng lồ kiếm ý bao phủ mà đến, nguyên phá kiếm chiêu người áo xám trong mắt xem thường, có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là miệt thị không ngớt, vừa định lấy ra phi kiếm, đột nhiên cảm giác dưới thân bùn đất buông lỏng, người áo xám khinh rên một tiếng, đi đứng. Ánh vàng lóng lánh, hướng về buông lỏng bùn đất, trùng chân mạnh mẽ giẫm hạ a, một tiếng hét thảm, người áo xám chân phải bị cứng rắn đuôi bò cạp đâm thủng, nương dày ánh vàng càng không có thể ngăn cản mảy may. Lúc này, một đạo cực nhanh ánh kiếm lén qua, người áo xám biết hầu mũi tên mạo tung tóe, ngửa người ngã xuống đất sau, hai mắt còn mê hoặc không tin còn lại 6 tên người áo xám kinh ngạc nhìn Tô Vọng, nhưng lúc này, chói mắt hồng quang cùng ánh sáng màu xanh, luân phiên bao phủ 6 người, 6 người không thể không ngưng thần ứng đối. Có thể Lý Vân Nhi thương thế đã phục, linh lực dồi dào, lúc này lại là nén giận xuất kích, thêm vào Tô Vọng điều khiển bỏ cạp khôi lồi ở một bên trợ trận, rất nhanh điệu, 6 tên người áo xám đều mất mạng. Hàm quang kiếm hạ chương 63, trong trận trận Tô Vọng tiến lên, đem 7 tên người áo xám che mặt mặt cân kéo xuống, mà đi sau hiện, áo bào cho dưới đáy, 7 người đều là trên người mặc trường bào màu nâu, trước ngực một ngọn lửa màu đỏ đồ án, chính là Bách Luyện môn đệ tử. Lý Vân Nhi khẽ cau mày, trước đây ở khốn trận giết chết 8 tên mông mặt hắc y nhân chứng thực là ngự linh môn đệ tử, mà bây giờ người áo xám nhưng là Bách Luyện môn đệ tử. Từ khi tiến vào Thanh Kỳ môn, ngoại trừ lần này bí cảnh hành trình, Lý Vân Nhi chưa bao giờ bước ra sơn môn một bước, theo lý thuyết là tuyệt đối sẽ không cùng cổng trong đệ tử kết toán, nhưng là tại sao lại gặp phải cổng trong đệ tử truy sát đây? Tư chi không rõ, Lý Vân Nhi cũng không nghĩ nhiều nữa, hỏa táng 7 người thi thể, thu hồi Tô Vọng đưa tới 6 cái túi chứa vật, giờ khắc này cầm trong tay khối này điện sắc ngọc bội, trên ngọc bội một cực kỳ yếu ớt điểm sáng, chính theo Lý Vân Nhi đi lại mà chậm rãi di động thì ra là như vậy. Không trách bất luận Lý Vân Nhi đi tới nơi nào, sau đó không lâu, hắc y nhân hoặc người áo xám đều sẽ truy sát tới, hiển nhiên là chuyên môn châm đối với mình có dự mưu ám sát. Lý Vân Nhi đem ngọc bội thu cẩn thận, vừa định bắt chuyện một tiếng Tô Vọng, nhưng nhìn thấy Tô Vọng đang đứng ở trong nước sông, thủy mạn hơn đầu gối, hai tay các nắm một thanh huyền thiết kiếm, con mắt thật chặt nhìn chằm chằm mặt nước chỉ chốc lát, Tô Vọng hỉ kêu một tiếng, song kiếm cực nhanh hướng về dưới nước đâm ra, lập tức thân hình nhảy một cái, trở lại bên bờ, song kiếm bên trên, các cắm vào một cái dài giọng ngư, Tô Vọng lông mày miệng cười mở nguyệt quang trong sáng, mạch nước ngầm bên trong động, bên cạnh đống lựa một trận tiêu hương mê người cá nướng hương vị giật mãn xung động, cái kia cá nướng màu sắc khô vàng bóng loáng, khinh cắn một cái ở ngoài tô bên trong nột chất thịt ngon gắn bó lưu lại hương, khiến cho người muốn ăn chấn động mạnh, muốn ngừng mà không được. Lý Vân Nhi vừa mới bắt đầu ăn được là khá là rụt rè, cuối cùng cũng ăn hơn nửa điều, trực nói mình chưa bao giờ ăn qua mỹ vị như vậy cá nướng. Tô Vọng thoải mái cười to, trong tiếng cười Lý Vân Nhi hai gò má từng trận đường hồng. Trong lúc Lý Vân Nhi đối với Tô Vọng mê tự nhiên trận cùng bò cạp khôi lỗi khá là thán phục, nhưng không có truy hỏi chúng nó lai lịch, Tô Vọng cũng là mỉm cười, không có giải thích nhiều khảo ngư ăn nghỉ. Lý Vân Nhi ở trong động đả tọa, Tô Vọng khoanh chân ở ngoài động suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Vọng thu hồi mê tự nhiên trận, cùng Lý Vân Nhi đi ở bờ sông bên cạnh, Tô Vọng đề nghị, lần thứ hai trở lại Lý Vân Nhi mới vừa gia nhập dòng sông khốn trận địa phương, tìm kiếm. Phá trận phương pháp sau đó không lâu, dòng suối nhỏ bên hai người đồng thời tỉ mỉ tìm kiếm, sau nửa canh giờ, rốt cục để Tô Vọng phát hiện, trong suối nước một khối màu trắng tảng đá, tỏa ra cực kỳ lờ mờ bạch quang cùng chu vi xương trắng hòa vào nhau, như không nhìn kỹ, hầu như không cách nào phát hiện hai người hợp lực, các phát huy pháp thuật đánh màu trắng tảng đá, một nén nhang sau, màu trắng tảng đá rốt cục thạch thân chấn động, khê thủy hướng về hai bên một phần, khê để lộ ra một cái bạch quang ngông ngông đường nối thành công rồi. Tô Vọng cùng Lý Vân Nhi sắc mặt vui vẻ, nhìn nhau nở nụ cười, lập tức nhảy vào đường nối mê cốc tùng lâm, màu đen cao to mê cốc thụ nằm dày đặc Tô Vọng cùng Lý Vân Nhi hoàn thủ trung quanh, từ dòng sông khốn trận sau khi ra ngoài, dĩ nhiên đi thẳng tới nơi này rừng rậm, bốn phía tráng kiện mê cốc thụ tầng tầng lớp lớp, cây cây liên kết, nhàn nhạt xương trắng ngưng tụ không tan. Hai người ở trong rừng rậm cất bước mấy dặm, bốn phía nhìn lại, nhưng tự ở tại chỗ xoay quanh trong trận trận. Hai người lần thứ hai thân hãm một cái khác mê trong trận, Tô Vọng khẽ ồ lên một tiếng, mới vừa muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nghe được cách đó không xa một tiếng hô quát âm thanh, ngay sau đó là một trận phi kiếm đâm chặt một âm thanh, nơi này còn có những tu sĩ khác. Tô Vọng cùng Lý Vân Nhi liếc mắt nhìn nhau, lập tức cầm kiếm ở tay, từ từ hướng âm thanh chuyển đến địa phương đi đến, chỉ thấy một tên trên người mặc trường bào màu xanh, dài đến hàm đầu hàm não hơi mập thiếu niên nam tử, ngưng khí tám tầng đỉnh cao tu vi, chính chỉ về một cái thanh xương phi kiếm, quay về trước mặt mê cốc thụ cùng chém cũng ngớt, nhưng là mê cốc thụ tỏa ra từng trận hắc quang, phi kiếm không chỉ chém đâm không vào, trái lại bốn phía mê cốc thụ lại đi đến đến gần rồi một điểm vương đàn sư đệ. Lý Vân Nhi quay về hơi mập thiếu niên nam tử, kinh ngạc thở nhẹ một tiếng, vương đàn làm như cả kinh, thanh xương phi kiếm chớp mắt chuyển hướng, mũi kiếm nhắm thẳng vào Lý Vân Nhi bay tới giữa đường, vương đàn nhận ra là Lý Vân Nhi, tức thời đem phi kiếm triệu hồi, mặt lộ vẻ kinh hỉ, đi lên phía trước Lý Vân Nhi sư tỷ, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Ngươi là Tô Vọng. Vương đàn hướng Lý Vân Nhi nở nụ cười, tiện đà nhìn một bên Tô Vọng hỏi. Tô Vọng kinh ngạc, không nghĩ tới này vương đàn sẽ nhận được bản thân, liền nói rằng, chính là, không nghĩ tới vương đàn sư minh sẽ nhớ tới ta. Tô Vọng không biết chính là, này vương đàn, tuy nói là vương gia con cháu, nhưng cũng không có hung hăng khí, trái lại là làm người một mạng, người ngoài hiền lành, tiện luôn có thổ linh thân thể, có không ít đệ tử đều vui với cùng hắn giao du, ở thanh kỳ môn vẫn là khá có nhân. Duyên vương đàn cười ha ha, nói rằng, quả thật là ngươi, thường thường nghe Trương Đức sư minh nhắc lên ngươi, nói ngươi là hắn ở thanh kỳ môn huynh đệ tốt, lần trước ở đáy hồ hang vội vàng thoáng nhìn, nhưng không thể có cơ hội kết bạn một phen, không nghĩ tới chúng ta sẽ ở này mê trong trận gặp gỡ. Đừng xem vương đàn tuổi không lớn lắm, nhưng cũng ôn hòa hay nói, chỉ chốc lát, liền cùng Tô Vọng quen thuộc lên. Vương đàn mãnh liệt yêu cầu Tô Vọng chỉ cần gọi thẳng tên Húy, không cần gọi là sư minh. Vương đàn cũng là gọi thẳng Tô Vọng tên, hai người ngươi một lời, ta một lời, trái lại đem Lý Vân Nhi lạnh nhạt ở một bên từ đối thoại trong biết được, vương đàn ở ba ngày trước đi ngang qua mê cốc tùng lâm, đi tới liền bất chi bất giác mà xa vào này mê cốc thụ mê trận ở trong. Ba ngày qua thử nghiệm vô số biện pháp, nhưng cũng không cách nào đi ra ngoài. Hiện tại liền Lý Vân Nhi cùng Tô Vọng cũng bị cuốn đi vào. Tô Vọng khẽ mỉm cười, nói rằng cái này mê trận không thể làm cho dùng linh lực công kích, bằng không mê trận sẽ càng co càng nhỏ lại, cho đến đem người tươi sống vây chết trong đó. Có điều ta có biện pháp. Trước đây Tô Vọng liền phát hiện cái này mê cốc thụ mê trận cùng cựu chuyển vụ tỏa trận cực kỳ tương tự, nhưng coi cây cối sắp xếp, nhưng không có cựu chuyển vụ tỏa trận như vậy huyền diệu. Tô Vọng mang theo Lý Vân Nhi cùng Vương Đàn ở trong rừng rậm khi thì quẹo trái, khi thì quẹo phải, một hồi đi tới, một lát sau lùi, chỉ một nén nhang sau, trước mắt tia sáng sáng ngời, đã từ mê trong trận đi ra. Vương Đàn hoan hô một tiếng, đối với Tô Vọng đầu lấy một sùng bái ánh mắt. Lý Vân Nhi cũng là nhìn Tô Vọng, khẽ mỉm cười. Tô Vọng ba người không có dừng lại, tiếp tục hướng về mê cốc tùng lâm nơi sâu xa đi đến. Ước sau nửa canh giờ, tùng lâm nơi sâu xa truyền ra một trận kịch liệt tiếng đánh nhau, ba người cầm kiếm ở tay, chậm rãi hướng nơi sâu xa đi đến. Tùng lâm nơi sâu xa, hơn 10 người y y hàng á, giao ra Vũ Lưu Tông Ngọc, chúng ta tha cho người khỏi chết. Bính Na Đồ hung tận nói rằng. Ô Chát Lý một đao đứng phách, đem củ liêu bộ một gã đại hán chém té xuống đất, hộ vệ ở y y hàng á trước người, nói rằng, y y hàng á thống lĩnh, thuộc hạ vô dụng, càng để Đinh Na Tăng cái kia vô liêm sỉ tiểu nhân cướp đoạt viên tùy hàn băng mục, thực sự là tội đáng muốn chết. Nói xong, tàn nhẫn mà nhìn chăm chú một chút trốn ở cách đó không xa Đinh Na Tăng. Ô Chát Lý, ngươi không nên tự trách. Ô Chát Thú, không muốn ham chiến, chúng ta đi. Y Y Hàm Á lâm chiến không loạn, chỉ huy nói rằng ha ha. Y Y Hàm Á, muốn đi có thể không dễ như vậy. Một tiếng cười quyến rũ, chính là Tân Na Giao cách đó không xa, Lý Vân Nhi cùng Vương Đàn gần như cùng lúc đó thấp giọng kinh ngạc thốt lên, Hoàng Sóc Man Nhân, Trúc Cơ Kỳ Tu Sĩ. Chương 64, Tùng Lâm cuộc chiến. Tô Vọng ba người xuất hiện, tự nhiên không gạt được Y Y Hàm Á, Tân Na Giao cùng Bính Na Đổ linh thức, ba người hướng về Tô Vọng bên này liếc một cái. Bính Na Đổ càng là thuận thế xỉ trạng cốt đao vung lên, lui ra cùng Tân Na Giao đối với Y Y Hàm Á vây công, cười lạnh hướng Tô Vọng bên này bay tới. Tô Vọng thầm kêu một tiếng không được, tạ vung tay lên, lập tức một bộ thanh lang khôi lỗi cùng một bộ hoa báo khôi lỗi rít gào mà ra, chạy vội đón lấy bay tới Bính Na Đổ, đồng thời hướng về trên người vỗ một tấm mộc giáp phủ, huyền thiết kiếm nắm chặt ở tay, ánh kiếm lóng lánh. Lý Vân Nhi tay nhỏ dương lên, hàng yên hồng lăng triển du như dao, che ở ba người trước người, hàng quang kiếm gào thét mà lên, ánh sáng màu xanh đại thịnh, ở hàng yên hồng lăng trong lập lòe, mũi kiếm nhắm thẳng vào Bính Na Đổ. Vương Đản thấy Tô Vọng lại thả ra thép dòng khôi lỗi, đầu tiên là kinh ngạc, lập tức thoải mái, động tác cũng không chậm, hét lớn một tiếng, nhất thời một mảnh dày nặng thổ màn ánh sáng màu vàng tái hiện ra, đem Tô Vọng cùng Lý Vân Nhi đều bao phủ ở bên trong. Thanh xương kiếm hàn quang tỏa sáng, lúc này Bính Na Đổ dĩ nhiên phi gần, đối mặt nào cắn mà đến hai cỗ thép dòng khôi lỗi, mặt lộ xem thường, tay trái hướng về tiền triều không liền đập hai lần, chỉ nghe hoành hoành hai tiếng, hai cỗ khôi lỗi đã bay ngược hai bên, càng không có thể ngăn cản Bính Na Đồ mảy may. Bính Na Đồ cùng cười một tiếng, đứng ở giữa không trung, xỉ trạm cốt đao cao cao vung lên, chói mắt ánh đao màu đỏ quay về thổ màn ánh sáng màu vàng một bổ xuống, màn ánh sáng một trận chấn động dữ dội, linh quang tấn tốc cảm đạm, nhưng không có vỡ tan vương đàn kích phát thổ linh thân thể, triển khai này thổ linh màn ánh sáng lại có thể bước vàng đón đỡ lấy trúc cơ sơ kỳ tu sĩ một đòn toàn lực, có điều hiển nhiên không phải cái gì ung dung việc. Giờ khắc này sắc mặt đỏ lên, linh lực cuồn cuộn mà ra, khổ sở địa chống đỡ lấy thổ linh màn ánh sáng, Bính Na Đồ một đòn không được, trên mặt kinh ngạc vừa hiện ra, cười lớn lập tức biến thành tức giận vẻ, hét lớn một tiếng, xỉ trạng cốt đao hồng quang tỏa sáng, tỏa ra ánh đao so với vừa nãy càng chói mắt, nhìn chính đang thi pháp vương đàn, nhai răng trợn mắt vương đàn sư đệ. Lý Vân Nhi hô to một tiếng, vương đàn đối đầu Lý Vân Nhi ánh mắt, tâm thần lĩnh hội, thổ linh màn ánh sáng cấp tốc thu nhỏ lại, vẹn vẹn bao phủ ở vương đàn thân thể bốn phía, thanh xương kiếm hộ vệ ở trước ngực Lý Vân Nhi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hàn Yên Hồng Lăng linh quang chói mắt, cấp tốc hướng về Bính Na Đồ chiến đi, đồng thời hàm quang kiếm hóa thành một đạo màu xanh quang ảnh, đến thẳng Bính Na Đồ bụng đan điền tô vọng thả người nhảy một cái, cấp tốc hướng về Bính Na Đồ liên tục bổ ba kiếm, tức thì ba đạo mắt trần có thể thấy kiếm khí bắn nhanh ra, kiếm khí chấn động, nhất thời một phân thành ba, ba đạo kiếm khí hóa thành chín đạo kiếm ảnh, phân biệt hướng Bính Na Đồ đầu lâu, lồng ngực cùng bụng hành tức mà đi vẫn không có đình chỉ, tô vọng giữa không trung, thân hình gấp động, trong tay huyền thiết kiếm ánh kiếm đại thịnh, giây lát, một luồng mạnh mẽ kiếm ý phóng lên trời, cùng lúc đó, cái kia hai cố bị Bính Na Đồ đánh bay thanh lang khôi lỗi cùng hoa báo khôi lỗi, lần thứ hai vươn mình buôn bể, từng người ngẩng đầu há to miệng rộng, hai đạo cột ánh sáng chói mắt, đến thẳng giữa không trung Bính Na Đồ, những này đều phát sinh ở trong nháy mắt, Bính Na Đồ đối mặt đông đảo công kích, cười lạnh một tiếng, ánh đao màu đỏ quét ngang mà ra, đồng thời thân hình cấp tốc một rơi, hai chân đạp địa, xỉ trạng cốt đao tuột tay bay thẳng mà ra, mũi đao đâm thẳng vương đàn mê cốc tùng lâm, một bên khác Triệu Liệt cầm trong tay một cây 500 niên đại linh dược, dưới chân phụ cận có ba bộ vừa chết đi yêu thú ô vân báo thi thể, dòng máu một chỗ đống, Triệu Liệt liếc mắt nhìn bên hông điện sắc ngọc bội, trên ngọc bội một lóe sáng điểm sáng chính đang chậm rãi nhảy lên, xem vị trí cách phía bên mình không xa, Triệu Liệt lạnh rên một tiếng, một đám rắc rưởi còn dám nói rằng là môn trong đệ tử nòng cốt tinh anh, thử đều là hạ người vô năng. Ngẩng đầu nhìn quang điểm phương hướng, Triệu Liệt suy tư chốc lát, trên người linh quang lóe lên, triển khai ngưng khí kỳ cao nhất phép thuật linh hành thuật, chạy như bay ầm ầm hai tiếng nổ vang, thanh lang khôi lỗi cùng hoa báo khôi lỗi bị đánh ngã xuống đất, hai viên thép dòng thú thủ bị nổ thành hoàn toàn thay đổi, triệt để ngã xuống đất không nổi, xỉ trạng cốt đao chém vào Hàn Yên Hồng Lang bên trên, bị đàn hồi đến bay ngược mà quay về, Bính Na Đồ không những không giận mà còn cười, ha ha, cực phẩm pháp khí, tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn đem chúng nó đều giao cho bổn đại gia đi, ngươi cũng theo ta trở lại, làm ta 19 lão bà, ha ha. Bính Na Đồ một nối xương đao, hai mắt sáng lên nhìn Lý Vân Nhi, còn có cái kia Hàn Yên Hồng Lang cùng hàm quang kiếm xỉ trạng cốt đao, vẹn vẹn chỉ là một cái trung phẩm pháp khí, thượng phẩm pháp khí ở Cù Liêu bộ đã là ít có đồ vật, cực phẩm pháp khí càng là hiếm thấy, tô vọng ba người mang theo thở hổn hển, một phen tranh đấu hạ xuống, ba người thể lực cùng pháp lực cũng đã tiêu hao hơn nữa, có thể Bính Na Đồ vẫn như cũ lông tóc không tổn hại, trái lại ba người nhiều lần bị bức ép đến bận điệu lùi giữ, nếu không phải là có Lý Vân Nhi chống đối phần lớn công kích, chỉ sợ tô vọng cùng vương đàn đã là không chết cũng bị thương, tô vọng trên người một giáp dĩ nhiên vỡ vụn, vội vã nuốt vào một viên tẩy tùy đan, lần thứ hai thả ra một bộ xích hổ khôi lỗi, sau đó tay phải vùng kiếm chỉ trước, tay trái liền bấm kiếm quyết, giây lát một luồng khổng lồ kiếm ý ở tô vọng trên người ầm ầm bạo phát, kiếm ý mang theo một luồng mãnh liệt kinh phong, quát lạ mặt thống huyễn trạng kiếm chiêu, kinh người kiếm ý để Bính Na Đồ cảm nhận được một tia nguy hiểm, sầm mặt lại, tảng lớn ánh đao dâng trào ra, liền ngay cả cách đó không xa chính chiến đấu không ngớt Y Hàm Á cùng Tân Na Giao hai người đều ngạc nhiên nghi ngờ địa nhìn về bên này một chút, Lý Vân Nhi cùng Vương Đản cũng là từng người nhanh chóng đoạt thêm một viên tiếp theo linh đan, lập tức từng người tế cất cánh kiếm, kiếm hóa hàn quang, hai bên trái phải hướng về Bính Na Đồ đâm tới, Hàn Yên Hồng Lăng càng là chớp mắt tăng gọn, nhìn chơi một vũ, như hóa thân xích mãng, không hề có một tiếng động gầm thét lên hướng Bính Na Đồ một cái căn xuống, Bính Na Đồ hét lớn một tiếng, liên miên ánh đao như màu đỏ sóng biển giống như bộ tới, ánh đao cùng hai thanh phi kiếm cùng Hàn Yên Hồng Lăng tàn nhẫn mà đụng vào nhau, vang một tiếng, ánh đao tiêu tan, phi kiếm cùng Hàn Yên Hồng Lăng cuốn ngược mà quay về, nhưng vào lúc này, tô vọng thân hình lóe lên, nguyên bản đứng thẳng địa phương tự lưu lại một cái bóng mơ hồ, một đạo cực kỳ chói mắt ánh kiếm chớp mắt liền đến Bính Na Đồ trước mặt, Bính Na Đồ vội vàng hét lớn một tiếng, trên người linh quang thoáng hiện, đồng thời hoành đao đẩy về phía trước cầm một tiếng vang thật lớn, xỉ trạng cốt đao vết rạn nước trải rộng, linh tính đại thất, Bính Na Đồ rên lên một tiếng đau đớn, phi thân rút lui hơn 10 bước, một vòi máu tươi từ khóe miệng chảy ra, Bính Na Đồ lau miệng rác máu tươi, giận tím mặt, trên người hồng quang đại thịnh, mạnh mẽ chúc cơ kỳ khí tức tản ra, hình thành một luồng trầm trọng bức bách linh áp, tô vọng ba người chợt cảm thấy hô hấp cứng lại, như vật nặng ép thân, thân ở trước nhất tô vọng, cảm giác càng rõ ràng tình huống không ổn, tô vọng mạnh nhất kiếm chiêu, đủ có thể giết chết ngưng khí đại viên mãn tu sĩ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là để Bính Na Đồ bị thương nhẹ, ngưng khí kỳ cùng chúc cơ kỳ chênh lệch, quả nhiên còn như hồng câu xỉ trạng cốt đao hồng quang chói mắt, chỉ lát nữa là phải hướng tô vọng bổ tới. Tô vọng đang chuẩn bị lùi về, sau tạm thời tránh mũi nhọn, Bính Na Đồ đống quay đầu nhìn về phía tả phương, hồng quang lóe lên, cốt đao thẳng đến tả phương một khối màu xanh hòn đá mà đi, hừ lạnh một tiếng vang lên, một đạo hỏa hồng ánh kiếm bắn nhanh ra, ầm một tiếng, xỉ trạng cốt đao bay ngược mà quay về, đao kiếm tấn công chỗ, một thanh phi kiếm hiện lên, chỉ thấy phi kiếm kia toàn thân đỏ chét, thân kiếm vừa mảnh vừa dài, thân kiếm trung tâm hiện ra lam mang tử, toàn thể như đốt cháy hỏa diễm, linh tính 10 phần cực phẩm pháp khí, phần tịch kiếm màu xanh hòn đá sau đi ra một thanh niên anh tuấn nam tử, chính là Triệu Liệt chương 65, cổ bầy yêu thú Triệu Liệt sư minh. Cẩn thận rồi, cái này hoang sóc man hán là trúc cơ kỳ tu sĩ Vương Đản thấy là Triệu Liệt, la lớn Triệu Liệt một mặt lạnh lùng, tựa hồ không nghe thấy Vương Đản kêu gào, con mắt quét qua, nhìn một chút cách đó không xa hôn chiến mọi người, lại nhìn một chút Tô Vọng ba người, cuối cùng mới lạnh lùng nhìn chằm chằm Bính Na Đồ. Bính Na Đồ giống bị Triệu Liệt ánh mắt làm tức giận, càng không để ý tới Tô Vọng ba người, nộ quát một tiếng, cầm trong tay xỉ trạng cốt đao, bay tới Triệu Liệt đỉnh đầu. Đứng dưới đao chém Triệu Liệt sắc mặt lạnh lẽo, tay bấm pháp quyết, phần tịch kiếm hỏa diễm bốc lên, mũi kiếm hướng trên sông thẳng mà lên, xỉ trạng cốt đao vẫn còn chưa hoàn toàn chém lạc, phần tịch kiếm trên hỏa diễm dĩ nhiên thiêu đến trước người. Bính Na Đồ ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, ở giữa không trung vội vã bay ngược trở ra, đồng thời cốt đao vung lên, một áng đỏ lao thẳng tới hỏa diễm. Bính Na Đồ nhất thời khinh địch, suýt chút nữa bị ngọn lửa tổn thương, giờ khắc này thẹn quá thành giận, nhưng nhìn về phía phần tịch kiếm ánh mắt hiện ra là tha thiết cực điểm. Bính Na Đồ tu luyện chính là thuộc tính lửa công pháp, tự nhiên là khát vọng nắm giữ hệ lửa pháp khí. Bính Na Đồ hai mắt hết sạch tỏa sáng, hai tay nhanh chóng bấm quyết, chỉ chốc lát, cuồn cuộn sóng nhiệt từ Bính Na Đồ trên người phát sinh, ở trên đỉnh đầu hình thành một đám mây lửa. Bính Na Đồ hét lớn một tiếng, hỏa vũ thuật. Nhất thời, từ hỏa vân trong liên tiếp không ngừng phun ra đầu lâu to nhỏ quả cầu lửa, mấy chục quả cầu lửa, lít nha lít nhít như liệt diễm hỏa vũ, đỏ đậm ánh lửa trong nháy mắt liền đem Triệu Liệt nhấn chìm. Triệu Liệt khẽ nhíu mày, phần tịch kiếm chớp mắt bay lượn, hộ vệ ở trước ngực, hỏa vũ tới người trước, Triệu Liệt hai tay nhanh chóng bấm quyết, hướng phần tịch kiếm bệnh điểm, đánh vào mấy đạo linh quang, phần tịch kiếm trên hỏa diễm tăng vọt, tiện đà hình thành một cái chăn lửa, chăn lửa không hề có một tiếng động rít gào mà lên, lại đem bốn phía hạ xuống quả cầu lửa tất cả đều nuốt vào trong bụng. Hỏa mãn thuật chính là trúc cơ kỳ sơ cấp phép thuật, Triệu Liệt dựa vào phần tịch kiếm, dĩ nhiên cũng có thể triển khai ra. Bính Na Đồ thấy này, ánh mắt càng thêm nóng bỏng, hai tay đẩy một cái, quả cầu lửa phun trào đến càng nhanh hơn càng nhiều. Triệu Liệt sắc mặt chìm xuống, linh quang không ngừng truyền vào phần tịch kiếm trong Tô Vọng, Lý Vân Nhi cùng Vương Đàn đồng thời thế cất cánh kiếm, hàn quang chói mắt, cấp tốc hướng về giữa không trung Bính Na Đồ đâm tới, đặc biệt là hàm quang kiếm bay tới giữa đường, từ ánh kiếm trung lập khởi một thanh một cự nhân. Thanh một cự nhân giơ lên thật cao một nắm đấm cực lớn, bay về giữa không trung. Bính Na Đồ quét ngang mà đến một hình thuật, trúc cơ kỳ sơ cấp phép thuật. Bính Na Đồ cả kinh, không dám gắng đón đỡ, không để ý tới khống chế hỏa vân, vội vã sau này lui nhanh, nhưng Tô Vọng cùng Vương Đàn phi kiếm đuổi mà tới. Triệu Liệt càng là nhân cơ hội một điểm phần tịch kiếm, kiếm hoa ánh lửa bắn nhanh mà đi, một tiếng hét thảm truyền đến, Bính Na Đồ từ giữa không trung rơi xuống, vai phải bàng bị ngọn lửa thiêu đến đen kịt, liền ngay cả tóc cũng bị đốt cháy khét không ít. Sắc mặt vừa giận vừa sợ, Tô Vọng chờ người đang muốn thừa thắng xông lên, đông dưới chân một trận đất rung núi chuyển, như có hàng vạn con ngựa chạy trốn, căng thẳng đón lấy, liền nghe đến mấy chủ âm thanh phẫn nộ thú hống, tiếng gầm gừ từ xa đến. Gần, nghe âm thanh, chỉ cần chốc lát, liền sẽ xuất hiện ở trước mắt bầy yêu thú, hơn nữa số lượng tuyệt đối không ít. Giao chiến mọi người tạm thời ngừng tay, theo tiếng nhìn lại, chỉ mấy tước, xa xa trên đỉnh núi không, xuất hiện ba đạo bóng trắng cùng ba đạo hư ảnh, phân tán hai bên, chính ngự kiếm phi hành, cấp tốc hướng về bên này bay tới. Ngự kiếm phi hành, ít nhất cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, hơn nữa coi dáng vẻ tựa hồ là ở chật vật chạy trốn, xa xa mà phía sau còn theo mười mấy con hung ác yêu thú thuộc họ chim tùng lâm. Mọi người thấy thế liền biết không ổn, từng người thi pháp chuẩn bị thoát đi. Y thì hàm á hô quát một tiếng, triệu tập chỉ còn lại hai người, Ô Chát Lý cùng Ô Chát Thú. Ô Chát Lý tàn nhẫn mà liếc mắt nhìn, mới vừa bị chính mình chém một đao lăn hướng về một bên Đinh Na Tăng, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng, nhưng lại không dám chống đối Y thì hàm á chỉ lệnh, không thể làm gì khác hơn là cùng Ô Chát Thú đồng thời xoay người hướng về Y thì hàm á bên kia chạy đi. Mà lúc này Tân Na Giao bên người cũng chỉ còn dư lại bị thương Đinh Na Tăng cùng một tên cao to chẳng hán. Bính Na Đồ nhưng là nhân cơ hội bay trở về bên này, ánh mắt nhìn về phía Triệu Liệt cùng Lý Vân Nhi, làm như phẫn nộ, lại vẫn ẩn giấu đi không ít sợ hai. Triệu Liệt nhanh chóng hướng về xa xa nhìn liếc mắt một cái, sau đó thu hồi phần tịch kiếm, trên người hồng quang đột nhiên lượng, thật sâu nhìn Lý Vân Nhi một chút, lập tức thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng về Tùng Lâm một bên khác chạy đi, tốc độ nhanh chóng, hầu như không thua gì trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tốc độ phi hành. Tô Vọng cũng là hô to một tiếng nói, Lý sư tỷ, Vương Đản, nhanh, hướng về vừa nãy mê trận phương hướng chạy. Chỉ có mượn mê trận mới có thể thoát khỏi nổi giận bầy yêu thú truy kích. Mọi người mới vừa từng người phân tán không tới ba tức, ngự kiếm mà đến sáu bóng người dĩ nhiên tiếp cận Tùng Lâm bầu trời, chính là Hoàng Đạo Cung ba người cùng Tranh Yêu Tông ba người. Nguyên lai trước đây Hoàng Đạo Cung ba người chính thiết kế dụ dỗ cổ bầy yêu thú tiến vào địa cấp thấp ảo trận, nguyên bản lập tức liền muốn thành công, sẽ ở đó thì Tranh Yêu Tông ba người đột nhiên xuất hiện, hơn nữa phía sau còn đuổi ba con hung ác yêu thú, hai cái thông linh hậu kỳ tịnh phong trệ, còn có một con hình dạng như cự lang, hồng đầu mắt chuột, tiếng gào như lợn sáng suốt sơ kỳ cổ yêu thú. Yết thư lúc đó cổ yêu thú Yết thư khơi dậy giống to một thần, Tịnh Phong trệ cùng chúng cổ yêu thú làm như bị nhen lửa căm giận ngút trời giống như vậy, quay về Hoàng Đạo cùng Tranh Yêu Tông sáu người điên cuồng tấn công không ngớt, mà liệu mình không sợ chết sáu người. Thủ đoạn ra hết, cũng là dần cảm không địch lại, không thể làm gì khác hơn là một bên chiến đuổi lui, vậy mà cổ bảy yêu thú ở Yết thư dẫn dắt đi, đuổi tận cùng không vong, vẫn đuổi tới hiện tại, đuổi tới mê cốc Tùng Lâm. Bính Na Đồ chân đạp xỉ trạng cốt đao, ngự đao ở giữa không trung mà bay, đứng nghiêm phía sau Đinh Na Tăng, quay đầu lại nhìn thấy Tranh Yêu Tông ba người, con mắt hơi chuyển động, nhanh chóng đối với Bính Na Đồ nói rồi vài câu, sau đó Bính Na Đồ há mồm hô lớn, Tranh Yêu Tông đạo hữu, Vũ Lưu Tông ngọc giờ khắc này ngay ở Y Hàm Á cái kia tiện tỳ trong tay, vạn xin mời ra tay giúp đỡ, chúng ta cùng Liêu Bộ vô cùng cảm kích. Tranh Yêu Tông ba người nghe vậy, cái kia đồng sư minh lập tức phương hướng xoay một cái, mặt đen nam tử cùng xấu mặt nam tử theo sát phía sau, hướng về Y Hàm Á bên kia mau chóng đuổi mà đi. Ba người bay tới giữa đường, Đinh Na Tăng đột nhiên một tay chỉ tay phía dưới, chính đang cấp tốc chạy trốn Lý Vân Nhi, la lớn, cái kia cô nàng trên người có bao nhiêu kiện cực phẩm pháp khí? Hoàng đạo cung ba người cũng là nghe được Bính Na Đồ cùng Đinh Na Tăng gọi hàng, nhưng cùng Tranh Yêu Tông ba người như thế, không để ý đến trên đất Tô Vọng, Lý Vân Nhi cùng Vương Đàn ba người, trái lại phương hướng biến đổi, cũng là hướng về Y Y Hàm Á bên kia bay đi, phía sau bảy yêu thú theo sát không nghỉ, giữa bầu trời mười mấy con yêu cầm, trên mặt đất hơn 40 chỉ to lớn yêu thú, tu vi nhiều là thông linh trung kỳ, gầm thét lên dường như dòng lũ giống như vậy, cực tốc tiếp cận, tiếng gào như lôi trong đó, có ba con to lớn yêu cầm, trên mặt đất mười mấy con hung ác yêu thú, trên đường phương hướng biến đổi, dĩ nhiên hướng về Tô Vọng ba người đuổi theo. Tô Vọng ba sắc mặt người hơi biến, trên người linh quang lóe lên, tốc độ lần thứ hai tăng nhanh, Lý Vân Nhi trên mặt càng là mơ hồ có chút quyết ý, khí tức trên người ẩm ẩm tản ra, khí thế mạnh, ép thẳng tới trúc cơ sơ kỳ cái kia ba con yêu cầm, tốc độ như điện hành hỏa không, chỉ mấy tức liền đuổi tới ba người trên đỉnh đầu. Ba con yêu cầm cùng kêu lên kêu to, đi xuống mới cấp tốc đáp xuống chương 66, Chiêu Diêu Sơn Tô Vọng ba người chính nhanh chóng chạy trốn trong, đống đỉnh đầu tối sầm lại, ba con to lớn yêu cầm dĩ nhiên bay nhào mà tới. Lý Vân Nhi khẽ quát một tiếng, Hàn Yên Hồng Lăng cấp tốc hướng về không trung dừng ra, quay một tiếng, ba con yêu cầm cùng kêu lên quái minh, vươn mình bay lên, Lý Vân Nhi bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau mấy bước, nhưng khí tức trên người còn đang liên tục tăng. Lên Vương Đàn lớn tiếng nói, Lý Vân Nhi sư tỷ, ngươi không phải là muốn vào lúc này đột phá chứ? Lý Vân Nhi nhẹ chút bầm trán, nói rằng, chính là, đợi lát nữa các ngươi tận lực giúp ta tranh thủ 10 tức thời gian, đợi ta sau khi đột phá, do ta đoạn hậu yểm hộ, các ngươi nhân cơ hội đi nhanh lên. Tô Vọng lắc đầu hô, Lý sư tỷ không thể. Lâm Chiến vội vàng đột phá, không chỉ cho phép dịch gây nên phản vệ, càng có thể sẽ bởi vậy tổn hại đạo cơ, ngàn bạn không thể a. Vương Đàn căng thẳng nói tiếp, đúng đấy. Hơn nữa coi như ngươi đột phá trúc cơ sơ kỳ, nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp chúng ta tranh thủ đến 30 tức thời gian, sau khi ngươi sẽ bị mạnh mẽ truyền tống ra bí cảnh. Lý Vân Nhi còn muốn nói gì, ba con yêu cầm lúc này đã thay đổi bay trở về, dẫn đầu một con, hình dạng như to lớn hùng kê, dực triển vượt qua 10 trượng, màu trắng đầu, con cọp như thế thiết trảo, thông linh sơ kỳ tu vi, chính là yêu cầm tức còn lại hai cái, hình dạng như to lớn kề kề, đều là khải khiếu đại viên mãn tu. Vi, mỏ nhọn lợi trảo, đều lập lòe từng trận linh lực hàn quang, đang điên cuồng địa lôi kéo hồng quang tỏa sáng Hàn Yên Hồng Lăng bí cảnh một bên khác. Chiêu Diêu Sơn, Sơn Đỉnh, cao vũ 3000 trượng một toàn thân màu đồng, cổ da rẻ, lông mày rậm mắt to, khôi ngô vai hùng tráng thanh niên, ngưng khí 9 tầng đỉnh, cao tu vi, chính chỉ về một cái long lanh chói mắt bạch quang thượng phẩm pháp khí, thật mới vừa kiếm, hét lớn một tiếng, thật mới vừa kiếm bay nhanh mà đi, đem cách đó không xa một con đang muốn đảo tẩu xích xài yêu thú, một chiêu kiếm chém giết. Bên cạnh một vị mỹ mạo cô gái trẻ, đến gần đến đối với chàng thanh niên nói rằng, Trương Đức sư minh, lần này may mà gặp phải ngươi, bằng không, chỉ bằng vào Lăng Nhi sức lực của một người, e sợ thật sự đi không ra này. Chiêu Diêu Sơn chàng thanh niên, chính là Trương Đức, mà khuôn mặt đẹp nữ tử, nhưng là Lý Lăng Nhi. Ba ngày trước, Lý Lăng Nhi nhân một đường truy tìm Lăng Vi Nguyệt dấu chân, đi tới Chiêu Diêu Sơn hạ, đi đến giữa sườn núi thì, càng ở trong lúc lơ đãng, đi nhầm vào mê trận bị nốt, may là gặp phải ở đây tìm kiếm linh dược Trương Đức. Trương Đức cứu ra Lý Lăng Nhi sau, một mặt tiếp tục tìm kiếm linh dược, mặt khác cũng giúp đỡ Lý Lăng Nhi ở trong núi tiếp tục tìm kiếm Lăng Vi Nguyệt tâm tích. Hai người một đường hướng về sơn đỉnh tìm kiếm. Trương Đức sư phụ Tôn Tử Nguyên mà tìm linh dược đã tìm tới, nhưng Lăng Vi Nguyệt nhưng hiểu không có tung tích. Đi tới sơn đỉnh sau, vừa vặn gặp phải một con khải khiếu đại viên mãn xích xài yêu thú muốn tập kích hai người, kết quả ngược lại bị Trương Đức chém giết. Này xích xài đã là Lý Lăng Nhi theo Trương Đức sau, hai người đồng thời chém giết con thứ 30 khải khiếu đại viên mãn yêu thú, thực lực của hắn hơi thấp yêu thú thì lại càng nhiều, còn có mấy lần gặp phải thông linh kỳ yêu thú, may là hai người liên thủ, cuối cùng cũng coi như là hữu kinh vô hiểm, vì lẽ đó Lý Lăng Nhi mới có trước nói chuyện. Trương Đức cười ha ha, nói rằng, Lý sư muội yên tâm, chỉ cần còn có ta Trương Đức ở, liền tuyệt đối sẽ không để yêu thú xúc phạm tới ngươi mảy may. Lý Lăng Nhi mỉm cười mà cười, nói rằng, Trương Đức sư minh thực lực cao cường, tiểu muội tự nhiên yên tâm, chỉ là Lăng sư tỷ bây giờ vẫn như cũ hình bóng hoàn toàn không có, trong lòng thực sự lo lắng. Lý Lăng Nhi than nhẹ một tiếng. Trương Đức nghe vậy, trong lòng cũng là than nhẹ, nói rằng, có thể Lăng sư muội còn ở trong núi này, ở sơn một bên khác, bọn ta tiếp tục tìm đi. Nói xong, xét ngược thật mới vừa kiếm, trực tiếp liền đi hạ sơn đỉnh, hướng về sơn khác vừa đi. Lý Lăng Nhi thấy này, cũng là bước nhanh đổi tới, hai người đồng thời hướng về bên dưới ngọn núi tìm kiếm Chiêu Diêu Sơn. Chân núi cách đó không xa, một mảnh trống trải lòng trảo có hai đội người chính đang đối đầu trong, một đội thống nhất trên người mặc trường bào màu xanh lục, cả người tỏa ra khí tức mơ hồ mang theo một ít yêu lực, mỗi người đều là luyện khí đại viên mãn tu vi, hơn 30 người. Chính là Tranh Yêu Tông đệ tử khác một đội người, nhưng là trang phục khác nhau, tu vi cũng là chênh lệch không đồng đều, hơn 40 người, chỉ có hơn 10 tên là ngưng khí đại viên mãn, những người khác do ngưng khí 6 tầng đến ngưng khí 9 tầng đều có, chính là Nhất Đạo Tông, Kim Tiền Tông, Huyền Ma Tông cùng Thanh Kỷ Môn 4 đại tông môn đệ tử trong đó, Thanh Kỷ Môn chỉ có 5 người, hai tên đệ tử áo lam, Hoàng Hãn cùng Lưu Huyền đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, còn có một tên, nhưng là Tôn Trùng Ca Ca, Tôn Phó, vừa bạn ngưng khí 9 tầng tu vi lúc này, đứng phía trước nhất một tên lục bảo nam tử mở miệng, Thanh Quốc Jun Dế Môn, bé ngoan đưa lên các ngươi túi chứa vật, hay là chúng ta còn có thể cho các ngươi lưu lại toàn thây Miễn Ma Tông. Một vị tụ khí đại viên mãn tu sĩ lạnh rên một tiếng, quát lên, tốt hơn một chút cái ngông cuồng yêu nhân, cũng không tự người lại không giống yêu, người diện mà thú tâm, thật là xấu xí đáng trách. Mặt người dạ thú lời vừa nói ra, Tranh Yêu Tông mọi người nhất thời sắc mặt giận dữ đầy mặt, dồn dập tế khởi pháp khí, thả ra các loại linh thú, xà trùng hồ báo, nộ hô hướng về đối diện giết đi tên kia nói chuyện Huyễn Ma Tông đệ tử, xông lên trước, trên người bốc lên quần quần hắc khí, thân hình lập tức biến mất ở hắc khí bên trong, hắc khí trên dưới bốc lên, hướng về trước vọt một cái mà đi nguyên ma. Tông, chủ tu công pháp ma đạo, cũng tức tu tiên giới nói tới tu ma giả, cũng xưng ma tu hành sự toàn bằng cá nhân yêu thích, bất luận thiện ác, không chính không tà, tu luyện thì đem thiên địa linh khí chuyển thành tự thân ma lực, thờ phụng chính là lấy ma hóa thánh tu hành chi đạo dựa theo tu vi đẳng cấp từ thấp đến cao, ma tu có thể chia làm tu khí kỳ, ma thể kỳ, ma đăng kỳ, ma anh kỳ cùng hóa thánh kỳ, phân biệt đối ứng tu sĩ ngưng khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đăng kỳ, nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ. Huyễn ma tông đệ tử sau khi, phía sau mọi người cũng lập tức một hô mà lên, các loại pháp khí, các thức phép thuật, tầng tầng lớp lớp, đủ loại linh quang làm cho người ta hoa cả mắt, tiếng nổ vang rền, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, trong đó lấy 5 tên khai quang kỳ đại viên mãn kim thiền tông đệ tử càng chói mắt, chỉ thấy 5 người liên hợp thi pháp, phản ngữ âm thanh không ngừng, tảng lớn Phật môn kim quang tầng tầng tuôn ra, pháp khí không được gần người, những tia xạ, trung hồ báo chạm bảo, càng là không chết cũng bị thương, này ngũ tên đệ tử ở trước, phía sau theo càng nhiều người, hướng về trước không ngừng nghiền ép mà đi. Kim thiền tông, chủ tu Phật môn công pháp, trên tông môn hạ đều là tu Phật người, cũng tức Phật tu, chú ý chính là đại triệt đại ngộ, nhân quả luân hồi, thờ phụng chính là giác hành viên mãn, thoát phàm thành Phật tu hành chi đạo dựa theo tu vi đẳng cấp từ thấp đến cao. Phật tu có thể chia làm khai quang kỳ, minh tâm kỳ, xá lợi kỳ, tịnh tương kỳ cùng niết bàn kỳ, phân biệt đối ứng tu sĩ ngưng khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đăng kỳ, nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ. Tranh yêu tông mọi người lưu ý đến tình huống ở bên này, lập tức nhảy ra 8 người, lao thẳng tới bên này mà đến, trên tay thi pháp liên tục, vẫn đẩy mạnh kim quang, bởi vậy chỉ trệ không tiến. Kim quang sau mọi người dồn dập nhảy lên, giữa không trung lập loè hàn quang pháp khí oanh kích không ngừng thành kỳ môn 5 người, theo sát ở nhất đạo tông 3 tên ngưng khí đại viên mãn đệ tử phía sau, đang cùng 7 tên tranh yêu tông đệ tử sinh tử chém giết, chiến loạn dị thường kịch liệt. Hoàng Hãn vung vẩy màu đỏ thám đại đao, ánh đao màu đỏ ác liệt vô cùng, Lưu Huyền chỉ về song kiếm, hàn quang xuyên tới xuyên lui, tốc độ kinh người. Tôn Phó điều khiển một cái kim thương pháp khí, tiến thối, kim quang lóa mắt, bóng thương tầng tầng, 3 người phối hợp lẫn nhau, công thủ có độ, đối đầu tranh yêu tông 2 tên đệ tử không biết qua bao lâu, lòng trào trên thi thể khắp nơi, chảy máu thành cừ, nhuộm đỏ nước sông chém giết song phương. Nhất đạo tông chỉ còn 2 người, Kim Thiền tông còn lại 2 người, Huyễn Ma tông chỉ còn lại 1 người, Thanh Kỷ môn chỉ có Hoàng Hãn, Lưu Huyền cùng Tôn Phó 3 người. Sắc mặt tái nhợt, linh lực còn lại không có mấy, tranh yêu tông còn có 12 người, giờ khác này đã xem trước mặt 8 người bức cách lòng trào, đi tới Chiêu Diêu Sơn dưới chân núi. Lúc này, từ trên núi đi ra một đôi thanh niên nam nữ, chương 67, ngưng khí 7 tầng gạo. Gạo, hai tiếng to lớn hổ gạo, hai cỗ thép dòng khôi lỗi xích hổ, chính gầm thét lên ở 7 yêu thú bên trong tả nhào hữu cắn, cùng 6 con cổ yêu thú chiến đấu cùng nhau giữa không trung. 3 con to lớn yêu cầm, cánh vây sinh phong, quay về Tô Vọng, Lý Vân Nhi cùng Vương Đàn đuổi đánh tới cùng, đặc biệt là con kia tước, không dứt tiếng thổ màu trắng điện quang. Oanh kích thổ linh màn ánh sáng cùng màn ánh sáng ở ngoài Hàn Yên Hồng Lăng bốn phía còn có 12 con cổ yêu thú, hoặc nào cắn, hoặc va chạm thổ linh màn ánh sáng, thổ linh màn ánh sáng ánh vàng lấp lóe, loạn choạng mà lập tức liền muốn vỡ tan. Tô Vọng giờ khắc này linh phủ dùng hết, nuốt vào một viên tẩy tủy đan sau, lớn tiếng nói, tiếp tục như vậy, sợ là chúng ta 3 người một cũng không trốn được, ta có một pháp, có thể dẫn ra yêu cầm yêu thú, đợi lát nữa Lý Sư Tỷ cùng Vương Đàn, nhân cơ hội trốn hướng về mê trận, ta tự có phương pháp thoát thân. Không chờ Lý Vân Nhi cùng Vương Đàn đáp ứng, Tô Vọng lần bàn tay một cái, trong tay thêm ra một viên huyết hạch phong dược quả. Lòng bàn tay linh lực hướng về trong quả thực đưa tới, nhất thời, một trận cực kỳ nồng nặc mê người quả hương tung bay ra. Bất luận là không trung yêu cầm, vẫn là trên đất yêu thú, giờ khắc này cùng nhau nhìn chằm chằm Tô Vọng, nói đúng ra, là nhìn chằm chằm Tô Vọng trong tay trái cây, mỗi người hai mắt đỏ chót cực kỳ, càng thêm điên cuồng mình kích thổ linh màn ánh sáng. Lý Vân Nhi cùng Vương Đàn cả kinh, hô to một tiếng, "Tô Vọng, không được." Chính muốn ngăn cản Tô Vọng một cái miệng, đem huyết hạch phong dược quả một cái nuốt vào, trong cơ thể linh lực xoay một cái, nhất thời phía sau lưng hiện ra một đôi hỏa hồng trong suốt cánh yêu cầm. Yêu thú thấy này, giống như điên cuồng, ngửa đầu gào thét không ngớt, thổ linh màn ánh sáng gào thét một tiếng, ầm ầm vỡ tan, Tô Vọng hét lớn một tiếng, hai cánh chấn động, hướng về mê cốc thụ mê trận hướng ngược lại, phóng lên trời. 3 con yêu cầm trong mắt bùng nổ ra căm giận ngút trời, cùng nhau gào thét hướng về Tô Vọng đuổi theo, mà trên mặt đất 18 con cổ yêu thú, ngoại trừ có 8 con không cam lòng đuổi mà đi, còn lại 10 con, trong đó có 2 cái là thông linh sơ kỳ tu vi, thì lại đem hết lửa giận cùng không cam lòng, phát tiết bình thường vây công Lý Vân Nhi cùng Vương Đản hai người. Lý Vân Nhi cùng Vương Đản nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hướng về mê trận phương hướng vừa chiến vừa lui tại chỗ chỉ để lại hai cô phá nát một chỗ xích hổ khôi lỗi nhanh đến một canh giờ. Sau Tô Vọng trên không trung thật nhanh bay nhanh, tuy nói là lần thứ nhất chân chính địa lăng không phi hành, nhưng trong lòng không có hưng phấn vui sướng, nhìn phía sau đuổi 3 con yêu cầm, theo sau lưng hai cánh linh quang từ từ ảm đạm, nội tâm thật nhanh suy tư chạy trốn biện pháp. Tại quá khứ sắp tới trong một canh giờ, bất luận Tô Vọng thế nào chuyển hướng, thậm chí là xuyên vào núi rừng, thảo nguyên cùng hẻm núi các loại, 3 con yêu cầm đều theo sát không nghỉ, đặc biệt là con kia, tức có đến vài lần đều suýt chút nữa đuổi theo Tô Vọng, sợ đến Tô Vọng mau mau dùng tẩy tùy đan tiếp tục gia tăng linh lực phi hành động. Tô Vọng nội tâm mừng như điên, thân hình cấp tốc đáp xuống, đứng thẳng ở một cái sơn cốc nhỏ bên trong, sau lưng hai cánh vừa vặn hoàn toàn ảm đạm tiêu tan, 3 con yêu cầm quái minh mấy tiếng cũng là lập tức lao xuống, còn kia tức ở lao xuống thời khắc há to miệng rộng, một đạo thu to màu trắng điện quang đùng đùng hạ xuống, trực kích Tô Vọng. Tô Vọng vội vã nhảy lùi lại nhảy ra, đồng thời hét lớn một tiếng, từ vùng đan điền bay ra một cái màu đen tiểu kiếm, màu đen tiểu kiếm mới vừa xuất hiện, hắc quang lóe lên, lập tức biến mất không còn tăm hơi, sau một khắc liền trực tiếp xuất hiện ở tức nơi cổ họng, hắc quang lần thứ hai lóe lên, tức thân thủ chia liễu, từ giữa không trung lững lờ hạ xuống chính là Tô Vọng vẫn ở thiên hồ bản hoán, tinh quý huyền kiếm rốt cục ở thời khắc quan trọng nhất hô ứng mà ra, tức thì giết chết tức còn lại hai. Cái yêu cầm chưa phản ứng lại, tinh quý huyền kiếm lần nữa biến mất, hắc quang xẹt qua, lại một con yêu cầm rơi xuống đất mà chết, còn lại cuối cùng một con sợ hai vạn phần, đội vã đập cánh bay cao, tốc độ so với lao xuống thì càng nhanh hơn, trong nháy mắt liền hóa thành chân trời một điểm đen vô cùng suy yếu cảm kéo tới, Tô Vọng suýt chút nữa không đứng thẳng được, vừa kết thúc thoát thân phi hành, lại liên tục hai lần thôi thúc tinh quý huyền kiếm, Tô Vọng vùng đan điền linh lực bị tiêu hao. Xẹt xẹt, ý niệm một chiêu, tinh quý huyền kiếm chớp mắt trở về đan điền Tô Vọng đội vã ngay tại chỗ quanh chân ngồi tính toán, dùng một viên ngưng khí đan, đồng thời tay cầm hai khối linh thạch hạ phẩm. Vận công tiến hành khôi phục sau nửa canh giờ, Tô Vọng linh lực dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục, không chỉ là bởi vì linh đan cùng linh thạch nguyên cớ, càng quan trọng chính là Tô Vọng kinh ngạc phát hiện, ngọn núi nhỏ này cốc linh khí phi thường nồng nặc, vô cùng thích hợp tu luyện. Tô Vọng đứng lên, thu lấy tức yêu hạch, đem cùng một con khác yêu cầm thi thể hỏa táng. Sau khi Tô Vọng ở sơn cốc nhỏ bên trong đi rồi một vòng, sơn cốc nhỏ diện tích rất nhỏ, trong cốc linh khí sát thực nồng nặc, nhưng cũng không có linh dược sinh trưởng, chu vi cũng không gặp có yêu thú, thậm chí thẻ ngọc trên bản đồ cũng không có bất kỳ đánh dấu. Tô Vọng suy tư chốc lát, lập tức ở lối vào thung lũng hai đầu bày xuống cảnh giới cấm chế, đồng thời ở giữa thung lũng bày xuống mê tự nhiên trận, ngồi xếp bằng ở mê tự nhiên trong trận, bình thản, Tô Vọng bắt đầu rồi nhập định tu luyện, chuẩn bị đột phá ngưng khí bảy tầng này sơn cốc nhỏ vị trí hẻo lánh, không người biết, không có yêu thú chiếm giữ, mà linh khí nồng nặc bây giờ cách bí cảnh lối ra mở ra còn có gần thời gian nửa tháng, bí cảnh bên trong nguy hiểm tầng tầng, không chỉ có trận pháp yêu thú, càng là xuất hiện biến cố, ngoại trừ thành quốc bảy đại tông môn đệ tử, còn có những tu sĩ khác, Tô Vọng nhất định phải tăng cao tu vi, tăng cường thực lực của chính mình mới có thể ở bí cảnh trong sinh tồn được. Tô Vọng trước người bày ra một mở ra hộp ngọc, trong hộp ngọc chứa 6 viên linh đan, có 2 viên tẩy tùy đan, 5 viên phục bích đan, trong đó 1 viên hạ phẩm, 3 viên trung phẩm, 1 viên thượng phẩm, ngoại trừ Tô Vọng chính mình đoạt đến 2 viên phục bích đan, còn lại 3 viên chính là tiến vào bí cảnh trước, Trương Đức tặng cho một nén nhang. Sau Tô Vọng cảm giác mình cả người đều dai, vùng đan điền linh lực dồi dào. Liên cầm lấy 1 viên tẩy tùy đan, há mồm ăn vào, nhất thời một luồng khủng lồ dược lực ở trong người tản ra, vùng đan điền linh khí khối không khí xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Tô Vọng hết sức chăm chú vận chuyển thành một quyết, thay đổi linh lực, toàn lực xung kích ngưng khí bảy tầng sơn cốc nhỏ bằng bốn phía, linh khí nồng nặc mãnh liệt tụ đến, dường như trăm sông đổ về một biển, cùng nhau hội tụ ở mê tự nhiên trong trận, tràn vào Tô Vọng trong cơ thể linh lực dường như sóng lớn vỗ. Mờ, làm sao ngưng khí bảy tầng bình cảnh như cứng rắn đá ngầm, nguy nhưng bất động, sóng biển xung kích nhiều lần, sức mạnh từ từ bắt đầu yếu bớt, không chút do dự mà, Tô Vọng nhanh chóng cầm lấy một viên tẩy tùy đan cùng một viên hạ phẩm phục bích đan, một đoạn mà xuống như ngoài khơi đột nhiên nổi lên cuồng phong, nhấc lên từng trận sóng lớn gầm thét lên không ngừng đánh đá ngầm. Thế muốn đập nát đá ngầm ở cuồng phong sóng lớn trong, vẫn như cũ sừng sững bất động trở lại. Lần này Tô Vọng lập tức nuốt vào hai viên trung phẩm phục bích đan sơn cốc nhỏ bên trong, phun trào linh khí dĩ nhiên mắt trần có thể thấy, Tô Vọng trong cơ thể, cảm giác được một trận xé rách giống như đau đớn, cắn răng kiên trì mặt biển cuồng phong gào thét, đột nhiên biến mãnh liệt cơn lốc, cuốn lên vô số trăm trượng sóng lớn, khí thế bạc cân, chỉ lát nữa là phải nhấn chìm đá ngầm, nhưng vào lúc này, Tô Vọng huyệt thiên trung quỷ dị sức hút đột nhiên xuất hiện, hút mạnh một cái, mãnh liệt. Linh khí chớp mắt bị hút đi hơn nữa, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trăm trượng sóng lớn trong nháy mắt thu nhỏ lại, xông tới gần đá ngầm thì đã dường như tiểu bọ sóng nhỏ không hề có một tiếng động bi thiết. Tô Vọng trong lòng không cam lòng, tiếp tục vận công liên tục, linh khí bốn phía điên cuồng tràn vào đan điền, lần thứ hai hai viên trung phẩm phục bích đan nuốt vào, trong cơ thể đau đớn tăng lên, như trăm nghìn kim thép đồng thời cắm thân, mặt biển cơn lốc lại nổi lên, trăm trượng sóng lớn rít gào lăn lộn quỷ dị sức hút lần thứ hai mà ra, nhưng vào lúc này, vùng đan điền tinh quý huyền kiếm đông thân kiếm chấn động, một đạo hắc quang do đan điền đến bên ngoài cơ thể, bao trùm Tô Vọng toàn thân, quỷ dị sức hút như bị ngăn cách ngoài cửa, cùng hắc quang tranh cướp một phen sau, rốt cục tiêu tan không gặp, hắc quang vẫn như cũ bao phủ Tô Vọng sóng lớn sôi trào mãnh liệt, đá ngầm bị xung kích đến hoanh nhiên vang vọng, ở vô số sóng lớn trong giống bị xông tới đến loạn trò loạn trạng, nhưng còn đang trên mặt biển lập mà không chấm sức mạnh còn chưa đủ. Tô Vọng tâm trạng hung ác, cầm lấy cuối cùng một viên phục bích đan, thượng phẩm phục bích đan, một cái nuốt vào trăm nghìn kim thép như bị hỏa thiêu đỏ chót, đâm vào huyết nục, sâu tận xương thủy, đau đớn kịch liệt để Tô Vọng mồ hôi như mưa rơi, thân thể đều đang khe khẽ run rẩy, cắn chặt hàm răng cơn lốc sóng biển như bị làm tức giận, phong tiếng nổ lớn, trăm trượng sóng lớn đột nhiên biến ngàn trượng, đánh ở trên đá ngầm. Vang âm thanh như lôi, chỉ chốc lát, đá ngầm bắt đầu xuất hiện vỡ tan. Ngàn trượng sóng lớn tiếp tục vào tới, liên tiếp không ngừng, đá ngầm rốt cục chia 5 x 7, nhấn chìm ở tầng tầng sóng lớn bên trong ngưng khí 7 tầng. Chương 68, bí cảnh kinh biến đá ngầm đã phá, nhưng sóng lớn còn đang, thượng phẩm dược lực của linh đan tinh khiết mà mạnh mẽ, linh khí bốn phía cũng là tiếp tục cuồn cuộn mà đến, nhẫn nhịn đau nhức, Tô Vọng tiếp tục đả tọa vận công. Sau 2 canh giờ phong huyết lắng dừng, hắc quang cũng đã biến mất, một lần nữa trở về tình quỹ huyền kiếm bên trong, Tô Vọng bên trong đan điền, linh khí khối không khí đầy đủ mở rộng gấp đôi. Rồi giao cực điểm ngưng khí 7 tầng đỉnh cao. Khoảng cách ngưng khí 8 tầng cũng chỉ khoảng cách nửa bước, Tô Vọng vui sướng trong lòng, trên người đau đớn tự cũng giảm bớt không ít, Tô Vọng không có đình chỉ, mà là tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện, ngọn núi này cốc linh khí nồng nặc, lại không người quấy rối, thực sự hiếm thấy, hơn nữa Tô Vọng vừa đột phá, cũng cần thời gian đến củng cố tu vi. Mặt trời mọc mặt trời lặn, đảo mắt đã qua 7 ngày 7 đêm, Tô Vọng mở hai mắt ra, ngưng khí 7 tầng đỉnh cao tu vi đã triệt để vững chắc, cầu tức. Thuật càng là tu luyện đến tầng thứ 9, khảm sai kiếm pháp thức cuối cùng, Tô Vọng cũng chợt có ngộ ra, nhưng không được tinh túy chạm lên. Tô Vọng thu hồi mê tự nhiên trận, đi ra sơn cốc nhỏ, quyết định khi đến phương hướng, triển khai tân lĩnh ngộ ngưng khí kỳ cao cấp phép thuật, cương quyết thuật, chạy như bay chạy vội gần 2 canh giờ, Tô Vọng thể lực có giảm xuống, liền chậm lại bước chân, chậm rãi đi về phía trước, đối chiếu địa đồ, nơi này khoảng cách Mê Cốc Tùng Lâm đã không xa. Lấy cương quyết thuật tốc độ, chỉ cần lại đi hơn 1 canh giờ, liền có thể đến một tòa cây cối rậm rạp ngọn núi. Tô Vọng ý niệm triển khai, chu vi 12 trượng đều có thể thấy rõ ràng, đi không lâu lắm, một máu me khắp người đại hán xuất hiện ở Tô Vọng ý niệm bên trong. Đại hán nửa người đều chôn ở khô diệp trồng chất trong, bụng vùng đan điền một đấm máu hang lớn, xuyên qua trước sau, giờ khắc này hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh, tựa hồ lập tức liền muốn tắt thở này. Đại hán, Tô Vọng có chút ấn tượng, chính là ở Mê Cốc trong rừng rậm, cùng Bính Na Đổ một phương đại chiến hoang sóc man nhân, tựa hồ là cái kia gọi là Y Hàm Á rất nữ thủ hạ, chỉ là chẳng biết vì sao sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa đan điền bị hủy, đã là linh dược khó cứu. Tô Vọng đi lên phía trước, sắp tiếp cận đại hán thì, cái kia tự muốn tắt thở đại hán bỗng nhiên hai mắt vừa mở, tòa đứng lên đến, tay phải nắm thật chặt một cái cốt đao, quay về Tô Vọng trợn mắt nhìn Tô Vọng dừng bước lại, mở miệng. Nói rằng, vị đạo hữu này, ta là Thanh Kỳ môn đệ tử Tô Vọng, ta xem ngươi bị thương rất nặng, trước hết mời ăn vào nải viên chữa thương linh dược Thanh Bách Đan ba. Nói xong, Tô Vọng lật bàn tay một cái, lòng bàn tay thêm ra một viên màu xanh linh đan, chính là Thanh Bách Đan, linh lực đưa tới, Thanh Bách Đan nhẹ nhàng bay xuống đại hán bên người. Đại hán nhìn Tô Vọng, lại nhìn một chút bên người Thanh Bách Đan, trợn mắt chuyển thành ôn hòa, lập tức khe khẽ lắc đầu, tay trái gian nan giơ lên, nhẹ nhàng điểm ba điểm, ba giờ dưới thân bùn đất. Đại hán nhìn Tô Vọng ánh mắt tràn ngập tha thiết khát vọng, sau đó ngoác miệng ra, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng mà không hề có một tiếng động, ngửa ra sau thân ngã xuống, đã là khí tuyệt bỏ mình. Tô Vọng thở dài một tiếng, phát sinh một quả cầu lửa, đem đại hán hỏa táng, dây lát hỏa tức yên diệt, lâm phong cuốn một cái, khô diệp tung bay hốt nhớ tới cái gì, Tô Vọng cầm trong tay huyền thiết kiếm, hướng vừa nãy đại hán điểm bùn đất, nhẹ nhàng lục. Lọ đào, đào đến một thước thâm, một tinh xảo màu nâu hộp gỗ xuất hiện ở Tô Vọng trước mắt. Tô Vọng đem ý niệm hướng về hộp gỗ đưa tới, bất ngờ chính là, ý niệm mới vừa đụng tới hộp gỗ, liền bị nhẹ nhàng văng ra, dĩ nhiên không cách nào thăm dò vào màu nâu hộp gỗ, mắt trần có thể thấy đang ở trước mắt, nhưng nếu như chỉ dùng ý niệm tra xét, ý niệm trong căn bản cũng không có nhận biết được hộp gỗ tồn tại, thật là kỳ diệu lòng hiếu kỳ khởi. Tô Vọng cẩn thận từng ly từng tí một địa chậm rãi mở ra. Hộp gỗ mở ra trong ngay mắt, một đạo màu đỏ linh quang tản ra, hoàn toàn mở ra, một khối to bằng bàn tay, tạo hình như dương cánh hùng ưng tương màu đỏ khối ngọc, lặng lặng nằm ở trong hộp gỗ. Ngoài ra, không còn vật gì khác. Tô Vọng tinh tế đánh giá khối ngọc, ngoại trừ tỏa ra hồng quang ở ngoài, Tô Vọng thực sự không nhìn ra, ngọc này khối có chỗ đặc biệt nào, có thể đây thật sự là một cái bảo vật, nhưng hiện nay Tô Vọng không cách nào nhìn thấu, ngược lại là màu nâu hộp gỗ, có thể ngăn cách. Ý niệm tra xét, tuyệt đối là một cái bảo vật khó được. Đem khối ngọc bỏ vào trong hộp gỗ thu cẩn thận, Tô Vọng đem thu vào hỗn nghi giới trong, chi sau kế tục hướng về Mê Cốc Tùng Lâm thẳng đường đi tới. Tô Vọng không biết chính là, tại quá khứ 7 ngày 7 đêm bên trong, bí cảnh xuất hiện tình biến, linh địa đã biến thành địa ngục giữa trần gian. 7 ngày trước, Y Hàm Á mang theo Ô Chát Lý cùng Ô Chát Thú thoát đi Mê Cốc Tùng Lâm, nhưng cũng bị Tân Na Dao, Bính Na Đổ cùng Tranh Yêu Tông ba người chăm chú đi theo, ý muốn cướp giật Vũ Lưu Tông ngọc cùng trên người bảo vật. Tuy nói có Hoàng Đạo cùng ba người hỗ trợ ngăn cản, nhưng Hoàng Đạo cùng Sùng Vũ Bộ chỉ là lần đầu hợp tác, căn bản cũng không có giao tình thâm hậu. Hoàng Đạo cùng ba người ra tay giúp đỡ, chỉ sợ cũng là có ý đồ, nói không chắc đồng dạng là giành Vũ Lưu Tông ngọc gần có cường địch vờn quanh cấp giận, xa có cổ yêu thú tùy tùng. Giữa lúc Y Lì Hàm Á mọi cách thoát khỏi không có kết quả thời khắc, mọi người bay tới một mảnh một bạc bãi sông bầu trời, chính là cái kia để xa sông Y Lì Hàm Á trước đây đã biết, này bãi sông trên có một huyền cấp khống trận, liền lập tức phi thân đi xuống, vọt vào khống trận ở trong, muốn mượn khống trận thoát khỏi mọi người cùng cổ yêu thú. Không nghĩ tới chính là, ngoại trừ Y Lì Hàm Á ba người, Tân Na Giao cùng Bính Na Đổ Cảng cũng đối với này khốn trận tựa hồ hết sức quen thuộc, mang theo Tranh Yêu Tông ba người, đối với Y Lì Hàm Á từng bước truy sát Hoàng Đạo Cung ba người đúng là chẳng biết đi đâu. Y Lì Hàm Á lấy một địch năm, tình thế thật là nguy cấp. Ở một lần hơi hơi thoát khỏi thời điểm, Y Lì Hàm Á dứt khoát đem Vũ Lưu Tông ngọc giao cho Ô Chát Lý cùng Ô Chát Thú hai người, căn dặn hai người nhất định phải đi thoát khỏi tù đại trận, một lần nữa trở lại Mê Cốc Tùng Lâm chờ đợi cùng mình hội hợp. Sau đó Y Lì Hàm Á một người đi vào dẫn đi đuổi năm người. Sau khi Y Lì Hàm Á triệt để triển khai tu vi, dẫn truy sát năm người ở khốn trong trận tả nhiễu cả phải, không nghĩ tới cuối cùng càng thuận lợi thoát khỏi mà Ô Chát Lý cùng Ô Chát Thú, nhưng là đi đến giữa đường, dĩ nhiên bất ngờ gặp gỡ Hoàng Đạo cùng ba người. Ô Chát Lý quyết định thật nhanh, đem Vũ Lưu Tông ngọc giao cho Ô Chát Thú, chính mình thì lại phụ trách đoạn hậu, nhưng là song phương tu vi chênh lệch quá lớn, Ô Chát Lý liều mạng chống đối, Ô Chát Thú có thể trọng thương mà chạy, không để ý bị thương nặng, một đường nhắm Mê Cốc Tùng Lâm chạy vội, nhưng mà cuối cùng đèn cạn dầu, ngã vào giữa đường một ngọn núi. Trong rừng rậm Tranh Yêu Tông ba người, từ khi tiến vào bí cảnh sau, vẫn theo dõi cổ yêu thú, tìm kiếm bảo châu tam tích, cuối cùng trái lại bị Yết Thư dẫn dắt cổ bảy yêu thú truy sát không ngớt, còn khắp nơi chịu đến Hoàng Đạo cùng ba người quấy nhiều ở mất đi Y Hàm Á chờ người tung tích sau, từ khốn trận đi ra cái kia đồng sư Minh rốt cục lên cơn giận dữ, mang theo mặt đen nam tử cùng xấu mặt nam tử, ở bí cảnh trong trắng trận giết chóc, mặc kệ là bảy đại tông môn vẫn là Hoàng Đạo cùng đệ tử, hoặc là yêu thú, nhìn thấy liền giết, đoạt túi chứa vật hoặc lấy yêu hạch ngoài ra, ngoại trừ con kia sáng suốt sơ kỳ Yết Thư, dẫn dắt một đám cổ yêu thú bốn ra giết chóc ở ngoài, bí cảnh trong, năm ngày trước, không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện một con hình thể như tiểu sơn màu đen cự hoa, cùng một cái đầu màu xanh lam màu đen cự xà một hoa một xà, ở bí cảnh trong khắp nơi tàn phá, bất kể là tu sĩ vẫn là yêu thú, một khi gặp gỡ, hết thể phệ thịt tan cốt, cực kỳ máu tanh tàn nhẫn, hơn nữa, Nhị thú thường xuyên ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh ngửi mấy dặm, tiếng gào trong hình như có hết lửa giận trong lúc nhất thời, bí cảnh trong khắp nơi chảy máu phơi thây, các đại tông môn đệ tử nhân số giảm mạnh, người người tự nguy, liền ngay cả một ít thực lực hạ thấp yêu thú cũng bị dọa đến ẩn nấp không ra. Nhiên mà hết thảy này, Tô Vọng còn không biết, giờ khắc này chính đang mê cốc trong rừng rậm, hướng về mê trận đi đến chương 69, rời đi bí cảnh mê cốc thụ mê trong trận, yên tĩnh. Không người mỗi cách một tiểu đoạn lộ trình, là có thể nhìn thấy một bộ chết đi cổ yêu thú thi thể, coi rằng dấp, tựa hồ là bị sống sờ sờ giáp chết. Tô Vọng đến một hồi, tổng cộng có 10 cụ cổ yêu thú thi thể, trong đó có 2 cố là thông linh sơ kỳ yêu thú. Tô Vọng gỡ xuống 2 viên yêu hạch mỗi bộ cổ yêu thú thi thể hai bên, màu đen mê cốc trên cây mơ hồ có chút vết máu. Tô Vọng hơi suy nghĩ một chút, liền đã rõ ràng nhất định là Lý Vân Nhi cùng Vương Đản trốn vào mê trận, sau đó này 10 con cổ yêu thú cũng đi theo tiến vào. Sau khi Lý Vân Nhi cùng Vương Đản cấp tốc thoát ly mê trận này, 10 con cổ yêu thú bị nhốt mê trong trận, điên cuồng công kích mê trận càng co càng nhỏ lại, sau khi đem hết thảy cổ yêu thú giáp chết trong đó, cuối cùng mê trận lần thứ 2 trở về hình dáng ban đầu, cũng tức là nói, Lý Vân Nhi cùng Vương Đản mượn mê trận thoát khỏi cổ yêu thú truy sát, chỉ là hiện tại không biết ở nơi nào đi ra mê trận. Không bao lâu, Tô Vọng khẽ to mày, tính cảnh giác nổi lên, từ sơn cốc nhỏ sau khi đi ra, Tô Vọng liền đã phát hiện, cùng nhau đi tới, không chỉ không có nhìn thấy tu sĩ hình bóng, hơn nữa liền yêu thú tiếng gào thét đều chưa từng nghe tới, chỗ đi qua, yên tĩnh lạ kỳ, sự ra khác thường tất có yêu. Tô Vọng triển khai cầu tức thuật, ẩn nấp thân hình, ý niệm vận mở, bắt đầu rồi ở bí cảnh trong chung quanh đi khắp mê cốc tùng lâm ở ngoài, mỗi cách xa nhau không xa, cũng có thể nhìn thấy một bộ hoặc mấy bộ thi thể, có tu sĩ, cũng có yêu thú, có chính là một đòn mất mạng, thi thể hoàn chỉnh, cũng có tử trạng thê thảm, máu thịt be bét, liền ngay cả bí cảnh trong rất nhiều trận pháp cũng có bị mạnh mẽ dấu vết hư hại, lộ ra trận pháp bên trong chỗ khác thường, tràn ngập trong không khí đều có chứa vết mùi hôi thối. Giờ khắc này Tô Vọng đang đứng ở một cái bị phá hỏng trận pháp trước, bên trong chỉ có 3 cái to nhỏ không đều hồ nước màu xanh lam, mỗi cái hồ trung tâm đều dài mấy chục cây thiên niên linh dược, tỏa ra từng trận nồng nặc mê người mùi thuốc. Chỉ là 3 cái trong hồ đều đồng bình mười mấy cụ hải cốt màu trắng, tu sĩ cùng yêu thú đều có Tô Vọng vận chuyển linh lực, đơn trưởng hướng về trước vỗ một cái, thân hình hiện lộ, trung gian trên hồ nước không hiện lên một to lớn màu vàng đất thủ ấn, liệt sơn ấn nhanh chóng hướng về trong đó một cây thiên niên linh dược chụp tới, mới vừa nắm lấy trong nháy mắt, cái kia cây thiên niên linh dược lại hoành địa tiêu tan, hóa thành một tiểu đoàn vòng xoáy màu xanh lam, liệt sơn ấn trong nháy mắt bị hút vào trong nước xoáy ven bờ hồ. Trên thi pháp Tô Vọng biến sắc mặt, chính mình linh lực trong cơ thể lại theo liệt sơn ấn không ngừng bị hút vào trong nước xoáy, mà linh lực bị hấp thụ tốc độ cực nhanh, chỉ trong giây lát này linh lực liền đã bị hút đi hơn nửa, mà thân thể không tự chủ được địa bị xả hướng về hồ nước. Hét lớn một tiếng, Tô Vọng đội vàng mạnh mẽ giải trừ liệt sơn ấn phép thuật, linh lực rốt cục không lại tiêu tan, lùi về sau vài bước, vòng xoáy màu xanh lam hoàn toàn nuốt vào liệt sơn ấn, sau đó lam quang lóe lên, lần thứ 2 biến thành thiên niên linh dược nguy hiểm thật. Lại muộn một hồi, e sợ trong hồ hài cốt màu trắng sẽ lại thêm ra một bộ kinh hãi mới định, Tô Vọng lần thứ 2 triển khai cầu tức thuật, liền muốn chuẩn bị rời đi nơi đây, nhưng vào lúc này, xa xa chân trời, 2 bóng người nhanh chóng ngự kiếm mà tới, chỉ mười mấy tước, liền đã tới đến hồ nước màu xanh lam bầu trời. 2 người giữ người lại, đình ở giữa không trung, toàn thân hồng bảo, yêu thể kỳ tu vi, chính là Tranh Yêu Tông xấu mặt nam tử cùng mặt đen nam tử vừa nãy rõ ràng cảm giác được nơi này có một luồng sóng linh lực, làm sao chỉ hơn mười mấy tức liền đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xấu mặt nam tử nói xong, ở giữa không trung bốn phía quan sát, khẳng định lại là cái nào điếc không sợ súng ngu xuẩn tiểu bối, vừa vặn đi tới nơi này, bị này 3 cái huyễn hồ mê hoặc, nộ đem mê huyễn xem là thiên nhiên linh dược, hiện tại có thể là ở chỗ đó. Nói xong, mặt đen nam tử chỉ tay trong hồ hài cốt màu trắng, không chờ xấu mặt nam tử trả lời, mặt đen nam tử bỗng cười ha ha, tiếp tục nói, từ khi ta lương cùng đồng sư minh tách ra làm việc sau khi, giết không ít hoàng đạo cung cùng thanh quốc tu sĩ, cướp đoạt hơn 30 túi chứa vật cùng không ít yêu hạch, thu hoạch khá dồi dào a. Nếu không là trước chỉ lo tìm kiếm bảo châu, theo dõi cổ yêu thú, cũng không đến nỗi bỏ mất nhiều như vậy cơ hội. Tốt, xấu mặt nam tử gật gù, nói rằng, đúng đấy. Nói đến này, trong bí cảnh thiên địa linh tài vẫn đúng là không ít, chỉ là trận pháp cùng yêu thú quá nhiều, ngoại trừ con kia yết hư, lại không biết từ chỗ nào lại chạy ra 2 cái sáng suốt sơ kỳ yêu thú, huyền thủy mãnh hoa cùng lam thủ tu xà, ở trong bí cảnh trùng quanh phá hoại, khắp nơi tàn phá. Lần trước ta lương cùng đồng sư minh may là phát hiện đến sớm, xa xa mà phát hiện liền đào tẩu, bằng không chỉ sợ là tính mạng khó bảo toàn a. Mặt đen nam tử nói tiếp, đây là một đống kín bạn năm bí cảnh, có chút yêu thú lợi hại cũng chẳng có gì lạ, chỉ là đáng tiếc vừa nãy rõ ràng lập tức liền muốn bắt cái kia khuôn mặt đẹp thanh quốc nữ tu, lại bị nàng bóp nát truyền tống ngọc phù, giờ khác này cũng không biết truyền tống đi nơi nào. Xấu mặt nam tử khinh rên một tiếng, nói rằng còn có thể truyền tống đến cái nào, hẳn là thanh quốc trúc cơ tu sĩ phát hiện bí cảnh biến cố, sớm ở bí cảnh ở ngoài mở ra trận pháp truyền tống, lẽ nào ngươi không phát hiện vừa nãy cái kia nữ tu truyền tống ngọc phù là cảm ứng tỏa sáng sau cô gái kia mới bóp nát ngọc phù sao? Chỉ có điều bí cảnh ở ngoài thanh quốc tu sĩ là làm sao phát hiện bí cảnh tình huống khác thường đây? Mặt đen nam tử nết nết miệng, nói rằng quản hắn nhiều như vậy làm chi, ta lượng vẫn là mau mau sẽ ở này bí cảnh chung quanh tìm xem, nhiều tìm điểm bảo vật càng quan trọng. Xấu mặt nam tử nói rằng cũng đúng, chúng ta vẫn là dựa theo đồng sư minh dặn dò lại đi mê cốc tùng lầm tinh tế tìm tòi một phen, giết cái hồi mã thương, nhìn có hay không cá lọt lưới, sau đó dọc theo đường tìm kiếm bảo châu manh mối, cuối cùng đi hữu dương cốc cùng đồng sư minh hội hợp rời đi này bí cảnh. Khi vọng không hội ngộ trên hoàng đạo cung trúc cơ tu sĩ cùng minh trí kỳ yêu thú hai người nói xong, lần thứ hai dùng linh thức đem bốn phía nhìn quét một lần, sau khi ngự kiếm rời đi một nén nhang sau vẫn đứng yên bất động Tô Vọng, rốt cục thở nhẹ một cái khí, vừa nay chính mình liền đứng hai cái yêu thể kỳ cao thủ ngay dưới mắt, linh thức nhiều lần từ trên người chính mình mà qua, may mà không bị phát hiện, cầu tức thuật luyện tới tầng thứ 9 sau, càng ngày càng huyền diệu, lại khoảng cách gần như thế, còn có thể giấu giếm được yêu thể kỳ linh thức, chỉ có điều, nếu như vừa nay chính mình có dị động, liền khó bảo toàn sẽ không bị phát hiện. Từ vừa nãy tranh yêu tông hai người đối thoại trong, Tô Vọng hiểu rõ đến không ít tin tức tranh yêu tông người tiến vào bí cảnh, tựa hồ chủ yếu là vì tìm kiếm một viên bảo châu mà ứng ở mấy ngày trước, bí cảnh phát sinh biến cố, tranh yêu tông cùng một ít yêu thú lợi hại bắt đầu ở bí cảnh trong mở ra giết chóc, liền ngay cả huyền thủy manh hoa. Cùng lam thủ tu xà cũng lao ra màu đen đất chúng, có thể chính là vì là truy sát chính mình mà đến. Còn có điểm trọng yếu nhất, chính là bảy đại tông môn sớm mở ra truyền tống trận pháp, bí cảnh trong vẫn còn tồn tại đệ tử nên cũng đã truyền tống trở lại đáy hồ hang, chỉ là cái kia truyền tống ngọc phù, từ đầu đến cuối, chính mình xưa nay đều chưa từng nghe nói. Nghĩ lại vừa nghĩ, tới đây bí cảnh, chính mình vốn là tông môn một viên con rơi, truyền tống ngọc phù tự nhiên là sẽ không có hôn nghi. Giới trong, một viên trong suốt ngọc phù chính loẹ loẹ tỏa sáng, chính là Tô Vọng ở dòng sông Khốn Trận thì cùng bò cạp khôi lỗi đồng thời giết chết một tên bách luyện môn đệ tử, thu được túi chữ vật sau đoạt được cũng may mắn được Tô Vọng là đem này ngọc phù đặt ở hôn nghi giới trong, nếu như đặt ở trong bao chữ vật, vừa nãy ngọc phù vẫn tỏa ra linh quang, nói không chắc sẽ bị tranh yêu tông hai người phát hiện. Cái này trong suốt ngọc phù chính là truyền tống ngọc phù, Tô Vọng tâm chậm nhất định có thể này truyền tống ngọc phù chính mình là có thể bất cứ lúc nào rời đi này bí cảnh, chỉ là không biết hoàng hãn Trương Đức cùng Lý Vân Nhi chờ người có hay không đã bình yên rời đi bí cảnh. Tô Vọng tay cầm ngọc phù, quyết định sẽ ở bí cảnh trong tìm kiếm một phen, tiếp tục vận chuyển cầu tức thuật. Tô Vọng rời đi Huyễn Hồ, triển khai cương quyết thuật đi về phía trước được không đến nửa canh giờ, đúng có hai đạo vô cùng mạnh mẽ linh thức bao phủ Tô Vọng. Tô Vọng nhất thời cảm giác như gánh vác và cần, không thể động đậy. Hai đạo linh thức thật chặt khóa chặt Tô Vọng, căng thẳng đón lấy. Hai tiếng nổi giận thú hống từ xa đến gần, rất nhanh điện, xa xa sơn đỉnh xuất hiện hai cái to lớn yêu thú huyền thủy mãnh hoa cùng lam thủ tu xà. Tô Vọng trong lòng hoảng hốt, không lại vận chuyển cầu tức thuật, hét lớn một tiếng, ngưng kỳ bảy tầng đỉnh cao tu vi sử dụng hết, ngón tay trong nháy mắt này hơi có thể hoạt động. Không chút do dự mà, Tô Vọng đội vã bóp nát trong tay truyền tống ngọc phù, một tia sáng trắng bao phủ Tô Vọng, có thể nhị thú tốc độ cũng là cực nhanh, bạch quang mới ra hiện, nhị thú cũng đã đi tới Tô Vọng phía trước không đủ 10 dặm nơi. Nhị thú trong mắt tràn ngập lửa giận ngập trời, há to miệng rộng, hai đạo khí tức kinh người hàn quang hướng về Tô Vọng bắn nhanh mà đến. Bí cảnh ở ngoài, đáy hồ trong nham động, bảy đại tông môn đông đảo trúc cơ tu sĩ, không tiếp tiêu hao linh thạch cùng linh lực, thay phiên duy trì truyền tống trận pháp vận chuyển. Bởi vậy trước nói cẩn thận nửa canh giờ, đến hiện tại đầy đủ vận chuyển nửa ngày thời gian truyền tống đại trận một bên, một tên trên người mặc làm một bên áo bào trắng trúc cơ đại viên mãn ông lão, mở miệng nói rằng, các vị đạo hữu, nói vậy bí cảnh trong vẫn còn tồn tại đệ tử cũng đã trở về, đình chỉ thi pháp ba chính là nhất đạo tông một tên cao thủ, nơi này tu là tối cao mấy người một trong chính đang thi pháp duy trì trận pháp vận chuyển chúng trúc cơ kỳ tu sĩ ngay vậy, dồn dập tay kết. Phát ấn, đình chỉ thi pháp. Truyền tống trận pháp trung tâm một cánh cửa ánh sáng chậm rãi thu nhỏ lại, chỉ lát nữa là phải biến mất rồi, nhưng vào lúc này, quang môn bỗng linh quang một thịnh, tiện đà quang môn biến mất, ở giữa đại trận, chậm rãi đi ra một tên chàng thanh niên chương 70, thương vong nặng nề đứng đầu đệ tử, vạn vực chi vương tâm dược sở hủy thật đường lịch, ngoan, gọi lao công âm hôn chiến miên, nạo kiều quỷ thần xấu xa đắc thiên kiêu chiến kỵ long vương truyền thuyết thế trên. Dấu hạ, bá đạo lao công lăn xa một chút. Một niệm vĩnh hằng thánh khư thật kính thời khắc cuối cùng, từ quang môn truyền tống trở về chàng thanh niên, chính là Tô Vọng. Tô Vọng dáng vẻ xem ra hơi có chút chật vật, làm như thoát thân trở về. Ánh mắt của mọi người tụ hội ở Tô Vọng trên người, cái khác sáu đại tông môn người ánh mắt chỉ là dừng lại chốc lát, nhìn thấy chỉ có điều là thành kỳ môn một tên ngưng khí bảy tầng đỉnh cao đệ tử bình thường, tuy nói vừa bắt đầu cũng hơi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là cho rằng Tô Vọng là may mắn cực kỳ, trở thành tên cuối cùng thuận lợi trở về người may mắn, sau đó chưa từng chú ý nhiều hơn mà thành kỳ môn người, nhưng là phản ứng bất nhất, có cao hứng vui sướng, cũng có lạnh lùng ngờ vực, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả mọi người trong mắt, ở Tô Vọng mới ra đến một chốc cái kia, đều tràn ngập kinh ngạc cùng chấn động, không chỉ là bởi vì Tô Vọng thân là đệ tử ngoại môn, lại có thể một mình thông qua truyền tống ngọc phù trở về, càng quan trọng chính là mới vừa gia nhập bí cảnh trước, Tô Vọng tu vi rõ ràng chỉ có ngưng khí 4 tầng, mà bây giờ không tới một tháng, lại liền đạt đến ngưng khí 7 tầng đỉnh cao. Phải biết, từ ngưng khí 4 tầng đến ngưng khí 7 tầng đỉnh cao, coi như là gần trăm năm qua, thanh kỷ môn công nhận tư chất tốt nhất Lý Vân Nhi cũng dùng thời gian hơn một năm, lấy Tô Vọng vô cùng thê thảm tư chất, nếu như không phải ở bí cảnh trong thu được nghịch thiên cơ duyên, chính là người mang bí mật không muốn người biết mặc kệ là loại nào, lấy Tô Vọng tu vi bây giờ, nhất định là không cách nào giấu giếm nữa, chỉ có điều giờ khác này đáy hồ hang hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, lại kiêm có cái khác sáu đại tông môn mọi người ở bên, trong mắt tất cả mọi người kinh ngạc lóe lên liền qua, đem trong lòng chấn động tạm thời đè xuống. Quả nhiên, Tô Vọng từ trong đại trận chưa đi tới thanh kỳ môn đội ngũ, liền gần như cùng lúc đó thu được nhiều trúc cơ kỳ cao thủ truyền âm. Tô Vọng, từ đây cắt ra bắt đầu, mãi đến tận trở về tông môn, ngươi không được rời bên cạnh ta nửa bước. Tô Vọng trong lòng cảm giác nặng nề, trên mặt nhưng chưa từng hiện lộ nửa điểm, biểu hiện tự nhiên giống như đi trở về thanh kỳ môn đội ngũ ở trong, không nói một lời. Lúc này, trong đội ngũ vang lên một âm thanh vang dội, Tô Vọng, quá được rồi, ta còn tưởng rằng ngươi, ồ, ngươi bị thương rồi. Trương Đức chỉ Tô Vọng cánh tay phải, Trương Đức phía sau, còn theo Hoàng Hãn. Tô Vọng nghe vậy, nhìn một chút cánh tay phải, nơi đó có một đạo nhợt nhạt màu xanh vết kiếm dấu ấn, chính là ở mạch nước ngầm động thì, bị Lý Vân Nhi một chiêu kiếm gây thương tích chỉ là thân là tu sĩ, lại có linh đan phụ trợ, thương thế trên người sớm đã khỏi, hào không có vết thương, không biết vì sao, này đạo kiếm ngân nhưng vẫn tồn tại, phảng phất là đang nhắc nhở Tô Vọng, không thể nhiều lời đôi câu vài lời. Không có ai chú ý tới chính là, vừa nãy Trương Đức lời nói mới ra, Lý Vân Nhi hai gò má chốc lát từng đỏ, có điều rất nhanh sẽ đã biến mất, sắc mặt như thường lúc này Tô Vọng mở miệng, không có chuyện gì, chỉ là bị ở ngoài vết thương, giờ khắc này đã khỏi hẳn nói xong, hơi hơi thu dọn một hồi vẫn không có cơ hội thay đổi áo bào màu vàng, che kín màu xanh vết kiếm lúc này Lý Vân Nhi đi lên phía trước, nhẹ giọng mở miệng nói, Tô Vọng, trước đây ở trong bí cảnh, ngươi nói với ta trong lúc vô tình hái một viên huyền diệu trái cây, muốn tiến vào hiến cho Thanh Vân Sư Tôn, không biết là thật hay giả. Lý Vân Nhi vừa dứt lời, Thanh Kỳ Môn trong lòng mọi người càng là ngờ vực dồn dập, nói không chắc này huyền diệu trái cây chính là Tô Vọng ở bí cảnh trong lịch thiên cơ duyên, liền ngay cả cái khác sáu đại tông môn người nghe vậy cũng hướng bên này nhìn lại. Tô Vọng trong lòng ấm áp, tự nhiên biết Lý Vân Nhi giờ khắc này nói chuyện dụ ý, ngăn ngắn một câu nói, nhưng là có thể cứu mình một mạng a. Tô Vọng gật gù, quay về Lý Vân Nhi cung kính nói rằng, hồi bẩm Lý sư thúc, đương nhiên là thật. Cái viên này trái cây đệ tử vô phúc hưởng dụng, chính là dự định tiến vào hiến cho Thanh Vân lão tổ. Lúc này Lý Vân Nhi dĩ nhiên là trúc cơ sơ kỳ tu vi, lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người ồ lên, không biết là ra sao linh quả, do ngưng khí kỳ tu sĩ lấy ra, càng có thể đánh động kim đan kỳ cao nhân. Lý Vân Nhi khẽ mỉm cười, nói rằng, tốt lắm, từ đây cắt ra bắt đầu, ngươi liền theo ta, cho đến đi đến đan huyệt phong mới thôi. Tô Vọng còn không trả lời, Vương Tể đã dành trước đối với Lý Vân Nhi nói rằng, Lý sư muội, tới đây bí cảnh trước, gia chủ đặc biệt dặn cho ta, nhất định phải toàn bộ hành trình chăm sóc cùng bảo vệ tới đây đệ tử ngoại môn, vì lẽ đó chỉ sợ bọn họ muốn trước tiên theo ta trở về một chuyến minh phạt điện. Nói xong, chỉ toàn bộ năm tên đệ tử ngoại môn, Tô Vọng, Hoàng Hãn, Lưu Huyền, Tôn Chủng cùng Triệu Phong. Vương Tể lời nói vừa ra, một bên Triệu Đồng nhưng cười lạnh một tiếng nói rằng, thực sự là chuyện cười. Trên tông môn hạ đều biết, đệ tử ngoại môn tất cả công việc đều do bên trong hộ điện trưởng quản, khi nào đến phiên minh phạt điện đến nhúng tay. Bọn họ nên trước tiên theo ta trở lại bên trong hộ điện mới đối. Với ngoài ra còn có vài tên trúc cơ kỳ cao thủ đang muốn mở miệng, Lý Vân Nhi sắc mặt bất biến, khẽ mở môi anh đảo nói rằng, việc này không cần tranh chấp, Tô Vọng trước tiên theo ta về Đan Huyệt Phong gặp mặt sư tôn sau, dĩ nhiên là sẽ đi Thanh La điện, cùng bọn họ bốn tên đệ tử ngoại môn đồng thời gặp mặt trưởng môn sư minh, tất cả giao do trưởng môn sư minh định đoạt. Thanh Kỳ Môn chúng trúc cơ kỳ cao thủ còn muốn nói nhiều cái gì, lúc này vị kia nhất đạo tông trúc cơ đại viên mãn ông lão lần thứ hai lớn tiếng mở miệng, các vị đạo hữu, bí cảnh phát sinh biến cố, lại có ngoại lai tu sĩ xâm lấn, việc này nhất định phải lập tức trở lại bẩm báo tông môn, thương thảo đối sách, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là mau mau liên thủ bày xuống cấm chế trận pháp, tạm thời phong ấn nơi đây, sau đó từng người trở về tông môn ba đáy hồ hang. Mọi người nghe vậy, bảy đại tông môn từng người đi ra mấy tên trúc cơ kỳ cao thủ, liên thủ ở trong nham động bày xuống đông đảo cấm chế và mấy đại trận, sau đó mở ra đỉnh hình tròn trận pháp, dẫn dắt chúng đệ tử bay ra đáy hồ hang. Mọi người sau khi ra ngoài, chúng trúc cơ kỳ cao thủ lần thứ hai liên thủ thi pháp, bày xuống cấm chế cùng trận pháp. Trước mắt mọi người, nguyên bản cái kia 300 trượng to nhỏ bích hồ dĩ nhiên ẩn nấp biến mất, trong mắt nhìn thấy chỉ có cây rừng xanh ngắt thung lũng, bình thường không có gì lạ. Sau khi bảy đại tông môn người hỗ trợ đạo một tiếng cáo tử, lập tức dồn dập ngự kiếm mà lên, dẫn dắt từng người tông môn đệ tử hướng về bảy cái phương hướng khác nhau bắn nhanh mà đi. Thanh Kỳ Môn mọi người cũng không ngoại lệ, hướng về Thanh Kỳ Môn phương hướng chạy như bay. Trong đám đệ tử, ngoại trừ ngoại ý muốn năm tên đệ tử ngoại môn, cũng chỉ còn sót lại Trương Đức, Lý Lăng Nhi, Vương Đản cùng Tôn Phó bốn tên đệ tử nội môn, còn có chính là Triệu Liệt cùng cái khác bốn tên đệ tử nòng cốt, có thể nói thương vong nặng nề cho tới cái khác sáu đại tông môn. May mắn còn sống sót đệ tử nhiều nhất chính là Nhất Đạo Tông, có 20 tên đệ tử, mà nhân số ít nhất chính là Bách Luyện Môn cùng Ngự Linh Môn, đều là chỉ có ngũ tên đệ tử trở về. Tô Vọng đi theo Lý Vân Nhi phi kiếm bên trên, trên đường Lý Vân Nhi nói cho Tô Vọng, sau đó bí cảnh trong phát sinh một chuyện bí cảnh máu tanh giết chóc vẫn tồn tại, nhưng để lòng người bàng hoàng chính là phát sinh ở 7 ngày trước, đặc biệt là Huyền Thủy Mãnh Hoa cùng Lam Thủ Tu Xà xuất hiện sau khi kinh biến phát sinh sau, mặc kệ là Hoàng Đạo Cung hoặc là Tranh Yêu Tông, vẫn là Hoàng Sóc Man Nhân, bảy đại tông môn đệ tử hầu như cũng không có nơi trốn, mỗi người sinh mệnh đều là ăn bữa nay lo bữa mai. Ngay ở 2 ngày trước, Lý Vân Nhi cùng Vương Đản tìm tới một chỗ tương đối bí mật địa phương, do Vương Đản cảnh giới cùng hộ pháp, Lý Vân Nhi thì lại nhập định đạt tọa, toàn lực đột phá. Sau đó không lâu, Lý Vân Nhi rốt cục đột phá thành công, nhảy một cái trở thành trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Chỉ 30 tức sau, Lý Vân Nhi liền bị bí cảnh một luồng sức mạnh thần bí mạnh mẽ chuyện đưa đi, trở lại đấy. Hồ trong nham động sau khi, Lý Vân Nhi nhanh chóng hướng về trong nham động chúng trúc cơ kỳ cao thủ giản muốn nói rõ bí cảnh trong kinh biến, chúng trúc cơ kỳ cao thủ bán tín bán nghi, nhưng vẫn là kích phát rồi truyền tống trận pháp. Bảy đại tông môn từng người phái mấy tên trúc cơ kỳ cao thủ tiến vào bí cảnh kinh chứng thực sau. Ở nửa ngày trước, bảy đại tông môn liên thủ thi pháp, kích phát cùng duy trì truyền tống trận pháp, thông qua truyền tống ngọc phủ, triệu hoán vẫn còn tồn tại đệ tử. Trở về sau đó, may mắn còn sống sót đệ tử lục tục trở về, trong đó, Trương Đức, Lý Lăng Nhi, Tôn Phó, Hoàng Hãn, cùng Lưu Huyền 5 người là đồng thời trở về, Tôn Chủng cùng Triệu Phong nhưng là bị một tên đệ tử nòng cốt mang về cuối cùng một khắc, chính là Tô Vọng một mình trở về. Chương 71, thoát đi Thanh Kỳ Môn. Màn đêm buông xuống, Thanh Kỳ Môn mọi người trở lại tông môn thì đã là buổi tối, tất cả mọi người thẳng đến Đan Huyền Phong Thanh La điện đến điện bên trong sau, hết thảy tham dự đệ tử đều bị cưỡng chế, bất kỳ đệ tử không được rời Thanh La điện nửa bước, mãi đến tận sáng sớm ngày thứ hai gặp mặt trưởng môn mới thôi, bằng không đem lấy phản tông chi tội nghiêm trị phản tông chi tội, ở Thanh Quốc bảy đại tông môn đều là chắc chắn phải chết trong tội, cho dù may mắn chạy trốn, cũng sẽ đối mặt với Thanh Quốc hết thảy tu sĩ phỉ nhổ cùng truy sát. Tô Vọng cũng đồng dạng đi tới Thanh La Điện, dọc theo đường đi, ngoại trừ Lý Vân Nhi, không có bất kỳ người nào có thể cùng Tô Vọng tiếp xúc. Vừa đến, Tô Vọng liền bị Lý Vân Nhi mang đi, bảo là muốn lập tức đi tới Đan Huyệt Phong gặp mặt Thanh Vân lão tổ. Sau khi đem lần thứ hai trở lại Thanh La Điện đi tới giữa đường, Lý Vân Nhi chần chờ chốc lát, rốt cục mở miệng nói rằng: "Tô Vọng, ta biết trên người ngươi nhất định có mang kinh thiên bí mật, nhưng bây giờ bí mật này nhất định sắp sửa bị vạch trần, đặc biệt là tứ gia người, bao quát ta Lý gia, bọn họ là sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, hiện tại duy có hy vọng ta mang ngươi trước tiên đi gặp mặt sư tôn, sau đó ngươi nói ra bí mật của ngươi, chỉ cần không có liên quan đến thương thiên hại lý việc, ta sẽ khẩn cầu sư tôn lực bảo đảm tính mạng của ngươi." Tô Vọng khẽ mỉm cười, nói rằng: "Đa tạ Lý sư tỷ." Tô Vọng theo lời ngươi nói nghe theo chính là về trên đường tới, Lý Vân Nhi kiên quyết yêu cầu, ở không có người bên ngoài thời điểm, không cho Tô Vọng gọi nàng sư thúc, vẫn là tiếp tục gọi sư tỷ. Lý Vân Nhi khinh lộ mỉm cười, liền phải tiếp tục mang theo Tô Vọng bay đi Đan Huyệt Phong. Lúc này Tô Vọng mở miệng lần nữa: "Lý sư tỷ, nếu muốn nói rõ ràng bí mật của ta, vẫn cần tới trước Thanh Giản Phong Cần Vụ Điện lấy mâu đồ vật mới được." Lý Vân Nhi nghi hoặc hỏi: "Là món đồ gì? Ngươi hiện tại ở tại Thanh Vụ Phong, vì sao trái lại muốn đi Thanh Giản Phong lấy đồ vật?" Tô Vọng nhẹ giọng nở nụ cười, nói rằng: "Lý sư tỷ không cần hỏi nhiều, chờ ta mang tới như vậy đồ vật, tất cả sẽ rõ ràng." Lý Vân Nhi tâm trạng nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn là dựa theo Tô Vọng nói tới, hai người lặng yên đi tới Thanh Giản Phong Cần Vụ Điện trước đại môn, không làm kinh động bất luận người nào. Hai người đi vào Cần Vụ Điện. Cần Vụ Điện, một cái nào đó âm u góc, Tô Vọng tay bấm pháp quyết, nhất thời một trận linh quang lén qua, một ẩn nấp phòng hộ cấm chế tiêu tan, từ góc nơi bay ra một con toàn thân trắng như tuyết muỗi, bò ra một con quanh thân đỏ chót con kiến. Tuyết muỗi cùng hồng nghị đứng ở Tô Vọng lòng bàn tay phải bên trên, đây là linh thú. Lý Vân Nhi trong mắt kinh ngạc lóe lên, nhẹ giọng hỏi Tô Vọng, nói rằng: "Chính là, này hai con linh thú là 3 năm trước ta tham dự Bắc Phong rèn luyện, trong lúc vô tình ở một cái sơn cốc nhỏ thu phục này hai con linh thú, chính là ngươi muốn nói bí mật." Lý Vân Nhi chỉ tay Tô Vọng lòng bàn tay phải, tuy nói tu tiên giới kỳ quái lạ lùng, kỳ văn dị sự lúc đó có phát sinh, nhưng muốn nói tới tiểu tiểu muỗi cùng con kiến nắm giữ kinh thiên bí mật, cũng thật là có điểm ngoài dự đoán mọi người. Tô Vọng nhẹ giọng nở nụ cười, nói rằng: "Lý sư tỷ chỉ cần tinh tế vừa nhìn liền biết." Nói xong, lòng bàn tay phải hoàn toàn mở ra, chậm rãi hướng về Lý Vân Nhi thân đến. Lý Vân Nhi trong lòng càng là mê hoặc, tuyết muỗi cùng hồng nghị xem ra, ngoại trừ Lạc Hải thiếu sơ kỳ tu vi ở ngoài, còn lại cùng phổ thông muỗi cùng con kiến cũng không hề có sự khác biệt, mà nhìn Tô Vọng thân đến lòng bàn tay, khẽ cau mày, dường như là đối với nho nhỏ này muỗi cùng con kiến có chút sợ sệt nhìn Tô Vọng. Tô Vọng một mặt bình tĩnh, khóe miệng còn mang theo vẻ mỉm cười. Lý Vân Nhi tự ở bên trong tâm dãy rủa một phen, rốt cục vẫn là chậm rãi giơ lên tay trái, bàn tay mở ra tuyết muỗi đập cánh vừa bay, nhẹ nhàng rơi vào Lý Vân Nhi lòng bàn tay bên trên. Lý Vân Nhi linh thức trong, tuyết muỗi tiểu tiểu mắt kép trong tiết lộ thân mật thân cận tâm ý. Lý Vân Nhi trong lòng vui vẻ, đối với này tuyết muỗi cũng sản sinh một tia yêu thích tâm ý, linh thức đảo qua, cũng không có cái gì dị dạng. Một lát sau, tuyết muỗi bay trở về đến Tô Vọng áo bào ống tay trong. Lý Vân Nhi nhìn Tô Vọng, Tô Vọng chỉ là mỉm cười, không nói gì, trái lại đem bàn tay phải tới gần, lật tay lại, hồng nghĩ nhẹ nhàng rơi xuống Lý Vân Nhi trên lòng bàn tay a. Lý Vân Nhi một tiếng nhẹ giọng gào lên đau đớn, vội vã rút về duỗi ra tay trái, hồng nghĩ rơi xuống ở địa, cấp tốc bò lại đến Tô Vọng ống tay trong. Lý Vân Nhi tức giận, mới vừa muốn mở miệng nói chuyện, đông cảm giác toàn thân như nhũn ra vô lực, linh lực cũng không cách nào điều động, trong lòng cả kinh, nũng nịu quát lạnh: "Tô Vọng, ngươi muốn làm gì?" Chỉ thấy Tô Vọng tay bấm pháp quyết, nhất thời một cái bán cầu hình tù khốn cấm chế bao phủ Lý Vân Nhi, cấm chế càng co càng nhỏ lại, cho đến đem Lý Vân Nhi vây ở tại chỗ, nửa bước cũng khó rời đi. Lúc này, Tô Vọng nói rằng: "Lý sư tỷ, đã tội rồi. Chỉ là trên người ta bí mật quá nhiều, không thể đi theo ngươi gặp mặt Thanh Vân lão tổ, kế trước mắt, chỉ có thể nghĩ cách thoát đi tông môn, mới sẽ có một chút hy vọng sống." Lý Vân Nhi vội la lên: "Không thể. Ngươi này một trốn, chính là phạm vào không thể tha thứ phản tông chi tội." Tô Vọng đống nhiên ngửa đầu nở nụ cười, nói rằng: "Ta nếu không đi, thì lại chắc chắn phải chết. Cùng với khuất nhục địa của mạng, ta tình nguyện bỏ mạng thiên ngay." Lý Vân Nhi nhìn Tô Vọng, nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Trong cái bình ngọc này trang chính là trên người ngươi nọc độc thuốc giải, Lý sư tỷ tri ân, tương lai như có cơ hội, Tô Vọng tất báo. Nói xong, Tô Vọng ở tủ khốn cấm chế ở ngoài, thả xuống một cái bình ngọc, trong bình ngọc chứa một viên màu xanh lục viên thuốc. Lý Vân Nhi còn muốn nói gì, Tô Vọng xin lỗi một tiếng, lập tức nhanh chóng đi ra Cần Vụ Điện. Cửa điện lớn ở ngoài, Tô Vọng giơ liếc mắt nhìn Thanh La Điện, tiện đà triển khai cầu tức thuật, ẩn nấp thân hình, thẳng đến Thanh Giản Phong ngoại vi sơn mạch mà đi. Tô Vọng lấy cực sai chọc linh căn, trong thời gian ngắn tu luyện đến ngưng khí 7 tầng đỉnh cao, trong giới tu tiên có các loại công pháp huyền diệu cùng bảo vật, Tô Vọng trên người bí mật bao quát tử phủ, hỗn nghi giới trong đông đảo bảo vật cùng tinh quý huyền kiếm, nếu như Tô Vọng không trốn, chắc chắn toàn bộ bị phát hiện. Nếu như lại tìm hiểu nguồn gốc, như vậy Tô Vọng trước sau giết chết Triệu Từ, Vương Phiền cùng Tôn Thai chờ người sự tình cũng chắc chắn bị tra ra. Đến lúc đó, coi như là Thanh Vân lão tổ, cũng chưa chắc sẽ bảo toàn tính mạng của chính mình, thậm chí người đầu tiên ra tay cướp đoạt tính mạng mình, đem bảo vật chiếm làm của riêng, chính là Thanh Vân lão tổ phúc họa do tự nhiên không khỏi ta, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Cùng với đem tính mạng mong đợi với người khác, không bằng do chính mình nắm giữ vận mệnh của mình. Vừa nãy Tô Vọng ở thu hồi tuyết muỗi cùng hồng nghĩ thì, Sơn Lý Vân Nhi không chú ý trong ngáy mắt, nhanh chóng đem không ít nọc độc bôi lên ở hồng nghĩ. Đi đứng trên hồng nghĩ có 6 cái chân, mỗi chân phía trước đều có một sắc bén móc câu. Ở hồng nghĩ mới vừa tiếp xúc Lý Vân Nhi lòng bàn tay trong ngáy mắt, Tô Vọng lưu ý niệm trong hướng về hồng nghĩ hạ lệnh, hồng nghĩ dùng móc câu đem nọc độc đâm vào Lý Vân Nhi lòng bàn tay lang can sơn sơn mạch, thanh giản phong ngoại vi Tô Vọng ở thành kỳ môn tuần tra sơn môn 2 năm, tự nhiên biết ở đâu là cấm chế điểm yếu, tách ra tuần tra sơn môn đệ tử, Tô Vọng toàn lực thi pháp, dùng huyễn trảm kiếm chiêu chớp mắt đánh vỡ cấm chế, ở cấm chế khôi phục hợp lại trước, thân hình lóe lên, lao ra cấm chế dưới chân chút nào không dám dừng lại, Tô Vọng toàn lực triển khai cương quyết thuật, cũng không biết nên đi hướng về nơi nào, chỉ là hướng về một phương hướng, hai tay một bên nắm một khối linh thạch hạ phẩm, một đường lao nhanh không ngớt Tô Vọng đánh vỡ cấm chế địa phương, cấm chế dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu không tới 10 tức. Một nhánh 8 người tạo thành đội tuần tra ngũ chạy tới, một người trong đó đội trưởng dáng dấp đệ tử ngoại môn, chung quanh quan sát, chau mày tuy không có phát hiện tình huống khác thường, nhưng một lát sau, người đội trưởng kia vẫn là phái ra 2 tên đội viên, một người thẳng đến thanh vụ phong ngoại. Sự điện, tên còn lại thì lại nhanh chóng chạy về phía đan hân phong bên trong hộ điện, đồng thời người đội trưởng kia, hướng trong bầu trời đêm, kích phát rồi một tấm tín hiệu phù, một tiếng nổ mạnh to lớn chói mắt tia sáng, ở giữa bầu trời đêm đen kịt có vẻ đặc biệt địa chói mắt. Chương 72, trên đường đi gặp tán tu lao nhanh suốt cả đêm, trên đường còn nuốt vào một viên huyết hạch phong dược quả. Tô Vọng không biết mình đến cùng chạy bao xa, chỉ cảm thấy thân bị mệt mỏi, rốt cục chậm lại. Bước chân sau nửa canh giờ, Tô Vọng lần thứ 2 thi pháp lao nhanh thì giá trị giữa trưa, Tô Vọng đang ngồi ở một cây đại thụ dưới đáy hơi làm nghỉ ngơi, đông nơi chân trời xa một luồng ánh kiếm nhanh chóng bay tới, Tô Vọng cả kinh, lập tức nhảy đến trên cây cầu tức thuật vận chuyển tới cực hạn, sau đó không lâu, ánh kiếm kia từ Tô Vọng trên đỉnh đầu gào thét mà qua, cũng không có một chút nào dừng lại, xem ra chỉ là một tên vừa vặn đi ngang qua trúc cơ kỳ tu sĩ hữu kinh vô hiểm. Tô Vọng tìm tới một chỗ thiên nhiên sơn động, ngồi xếp bằng ở trong hang đá cho đến màn đêm thăm thẳm. Trong bóng đêm, Tô Vọng thi pháp lao nhanh liền như vậy, Tô Vọng ban ngày ẩn dấu, buổi tối lao nhanh, cho đến sau 5 ngày, đi tới một chỗ rậm rạp tùng lâm mà ngay ở Tô Vọng thoát đi thành kỳ môn sau không lâu, bên trong hộ điện cùng ngoại sự điện đã sắp tốc điều động, rất nhanh sẽ tìm tới bị vây ở Cẩn Vũ điện Lý Vân Nhi, đồng thời điều tra rõ chính là Tô Vọng đánh vỡ cảnh giới cấm chế tôn. Cẩn trưởng môn biết được sau giận tím mặt, lập tức lệnh bên trong hộ điện, toàn lực đuổi bắt Tô Vọng, tìm tới sau, như dám phản kháng, ngay tại chỗ đánh chết. Cùng lúc đó, thành kỳ môn phụ thuộc môn phái hoặc gia tộc, đều thu được đến từ thành kỳ môn tiên lý truyền âm phủ, là đồng nhất điều chuyển lệnh. Lùng bắt thanh kỳ môn trốn tránh đệ tử ngoại môn Tô Vọng, cung cấp hành tung hoặc giết chết người đều có trọng thưởng, nếu có thể bắt giữ thì lại tưởng thưởng tăng gấp đôi. Này lệnh vừa ra, những môn phái này hoặc gia tộc dồn dập hưởng ứng, phái ra lượng lớn nhân thủ bốn ra sưu tầm, đặc biệt là Triệu, Lý, Vương, Tôn bốn đại gia tộc tu chân bất kể là. Thanh kỳ môn bên trong, vẫn là ở bên ngoài, không chỉ có phái ra ngưng khí kỳ đệ tử, liền ngay cả một ít trúc cơ kỳ cao thủ cũng phát động rồi, hiện ra đến mức dị thường địa tích cực, ngày đêm sưu tầm không ngừng sáng sớm, ánh mặt trời mờ mờ lúc này tù lâm, có chút nhàn nhạt sương mù chưa tan đi. Nhìn xa như có như không, nhu hòa ánh mặt trời chiếu vào trong rừng, cao thụ thấp lùn mục đều xanh đúng tươi tốt, dưới chân phương thảo như lệnh, một ít không biết tên hoa dại cánh hoa trên mang theo. Có ánh giọt sương, ở nắng sớm chiếu rọi hạ lóe lên 5 màu nhu quang, lần này cảnh sắc, cùng lang can sơn nam phong khá là tương tự, Tô Vọng trong lòng không khỏi cảm khái một tiếng, trong rừng rậm, ngờ ngợ có đạm bạc thiên địa linh khí bồng bềnh, so với lang can sơn bắc phong càng đạm bạc, một đêm lao nhanh sau, vừa vặn cần nghỉ ngơi, Tô Vọng ở trong rừng không nhanh không chậm địa đi tới tùng lâm không lớn, đi tới ước một canh giờ, cũng đã sắp tiếp cận một đầu khác biên giới, nhưng vào lúc này, xa xa mà, Tô Vọng nghe được một tiếng hô quát âm thanh, hơi suy nghĩ, Tô Vọng triển khai cầu tức thuật, ẩn nấp thân hình hướng về trước nhanh chóng đi đến. Tô Vọng ẩn nó ở một khối đá lớn sau khi trước mắt, một con như châu trạm yêu thú, chỉ có 3 con chân, cả người mọc đầy màu nâu cầu bao, hai cái đại đại như nhãn chính hung ác trợn tròn, trong miệng không ngừng phát sinh trầm thấp gào thét, khải khiếu sơ kỳ tu vi cùng như trạm yêu thú đối lập, là một tên ước khoảng 30 tuổi chẳng. Thanh niên, hình thể gầy yếu, ngưng khí 3 tầng tu vi, quay lưng Tô Vọng, chính khống chế một cái lập lòe ánh vàng hạ phẩm pháp khí phi kiếm. Nhìn đối diện Nưu Trạm yêu thú ngưng thần đối mặt chàng thanh niên hô quát một tiếng, phi kiếm hướng Nưu Trạm yêu thú cấp tốc đâm tới, Nưu Trạm yêu thú rộng miệng một tấm, phát sinh một tiếng như họ, đỉnh đầu hai cái loan trường sừng châu phát sinh màu vàng đất linh quang, Nưu đầu đột nhiên vùng một cái, phi kiếm tức bị sừng châu bắn trúng, bay xéo. Hướng về một bên, chàng thanh niên vội vã tay bắt pháp quyết, triệu hồi phi kiếm Nưu Trạm yêu thú ngửa đầu gào thét, từ Nưu trong mũi phun ra hai đạo sừng trắng, Nưu cúi đầu, hai cái sừng châu tả đâm về phía trước, chạy trốn hướng về chàng thanh niên bọn tới, tuy nói chỉ có 3 con chân, nhưng cũng tốc độ cực nhanh, chàng thanh niên không dám liều mạng. Triển khai khinh thân thuật nhanh chóng dựa hướng về một bên, cũng quay chung quanh Nưu Trạm yêu thú bốn phía nhiều chuyển Nưu Trạm yêu. Thú đuổi theo chàng thanh niên chạy trốn liên tục, không nhiều sẽ liền đánh ngã mấy gốc đại thụ, chàng thanh niên nhưng là thỉnh thoảng phát sinh phi kiếm, tập kích Nưu Trạm yêu thú bụng, chợt có đâm trúng, mang theo một vòi máu tươi, trêu đến Nưu Trạm yêu thú gào thét liên tục như vậy tranh đấu kéo dài ước 3 nén nhang thời gian, Nưu Trạm yêu thú nơi bụng mười mấy đạo dài nhỏ kiếm thương, Nưu nhãn trừng mắt nhảy lên không ngừng mà chàng thanh niên, tràn ngập phẫn nộ, nhưng lại không thể. Lại có thể Nưu vĩ mạnh mẽ vung một cái, sẽ không tiếp tục cùng chàng thanh niên chiến đấu. Xoay người liền muốn hướng về tùng lâm nơi sâu xa chạy đi, mà chàng thanh niên giờ khắc này là thở hổng hộc, phi kiếm linh quang cũng là thì lượng thì ám, làm như linh lực đã hết, nhìn Nưu Trạm yêu thú rời đi, trên mặt cười khổ, càng cũng không đổi theo kích. Nhưng vào lúc này, một đạo hàn quang cấp tốc bay ra, thẳng đến Nưu Trạm yêu thú cổ chỗ, Nưu Trạm yêu thú vẫn còn chạy trốn trong, nơi của máu. Chạy ô ạt, chớp mắt ngã ngửa trên mặt đất, không nhúc nhích chàng thanh niên kinh hãi, phi kiếm hộ vệ ở trước ngực, người này dĩ nhiên đi tới bên cạnh mình như thế gần nhưng không hề phát hiện, con mắt thật chặt nhìn chằm chằm hàn quang bay ra lại bay trở về phương hướng, sợ hai bất an tảng đá lớn sau. Chậm rãi đi ra một tên thanh niên mặc áo bào xám nam tử, chính là Tô Vọng. Tô Vọng quay về chàng thanh niên khẽ mỉm cười, nói rằng: "Vị đạo hữu này, vừa mới ta vừa vặn đi ngang qua nơi đây, thấy đạo hữu cùng này yêu thú vật lộn với nhau, mạo muội ra tay, còn xin mời không lấy làm phiền lòng chàng thanh niên thấy Tô Vọng không giống hung ác đồ, càng kiêm nhìn thấy Tô Vọng cũng chỉ là ngưng khí 4 tầng tu vi, tâm trạng an tâm một chút, mở miệng nói rằng, đạo hữu có lễ, ta tên Ngô Chí, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, tại sao lại tới chỗ này. Tô Vọng cười cợt, nói rằng, ta tên Hổ Mãnh, chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, không biết Ngô đạo hữu lại là vì sao tới đây. Ngô Chí thu hồi phi kiếm, cười khổ một tiếng nói rằng, còn có thể vì sao, chỉ là vì săn giết con này như yêu thú, ta đã cùng chiến đấu 5 ngày có thừa, nguyên tưởng rằng lần này lại là tay không mà về, không nghĩ tới Hổ đạo hữu thực lực cao siêu, chỉ một chiêu kiếm liền đánh rất nhiều, ta xem Hổ đạo hữu khí chất phi phàm, nói vậy là đến từ cái nào đại môn phái chứ. Lúc này Tô Vọng, cầu tức thuật che lớp hạ, nhìn như chỉ có ngưng khí 4 tầng tu vi, để tránh bị người phát hiện, 5 ngày trước đã thay đổi thành kỳ môn áo bào màu vàng, mặc trên người chỉ là ngẫu nhiên một lần ở Vũ Khê phố chợ mua phổ thông trường bào màu xám, còn mang đỉnh đầu bán che mặt da thú mũ. Tô Vọng nói rằng, Ngô đạo hữu nói giỡn, chỉ là ta đột nhiên phát sinh phi kiếm, may mắn đánh giết mà thôi, nếu như chính diện đối địch, ta cũng không chắc chắn có thể giết chết con này Niu. Lần này là ta lần thứ nhất từ trong gia tộc ra ngoài giao du, cũng không thuộc về môn nào phái nào. Ngô Chí nghe vậy trong lòng thầm an, chỉ là tu chân hổ gia, thật giống chưa từng nghe nói, có thể chỉ là một rất nhỏ gia tộc tu chân. Ba hai người trò chuyện thật lớn một hồi, dần cảm quen thuộc, Tô Vọng một kiên trì nữa phải đem Niu thi thể toàn bộ giao cho Ngô Chí. Ngô Chí thuần thục đem Niu lột ra tức cốt, đem da trâu cùng sừng trâu bỏ vào trong túi chứa đồ, cuối cùng đem thịt cùng xương chém thành mười mấy khối lớn, cũng đồng thời thu vào trong túi chứa đồ. Đại hỉ bên dưới, càng là đối với Tô Vọng hảo cảm tăng nhiều, lời nói cũng dần dần bắt đầu tăng lên trò chuyện trong. Tô Vọng hiểu rõ, Ngô Chí không môn không phái, cũng không phải tu chân con em của gia tộc, chính là một giới tán tu, tuổi nhỏ thời gian ngẫu nhiên đạt được một quyển cấp thấp tu tiên công pháp, từ đây bước lên từ từ con đường tu tiên tán tu, tuy không cửa quy ước cột cùng tạp vụ quấn quanh người, tự do tự tại địa độc từ tu hành, nhưng tương tự đồ thiết yếu cho tu luyện tất cả tu tiên tài nguyên, như pháp khí, linh thạch, linh dược các loại, đều muốn hoàn toàn dựa vào chính mình đi thu được, không có môn phái chống đỡ cùng che chở. Tán tu so với những kia có tông môn hoặc gia tộc tu sĩ, tu hành càng gian nan hơn, vì lẽ đó tán tu tu vi đại đa số đều không cao, luôn luôn bị có tông môn hoặc gia tộc tu sĩ xem nhẹ, tựa như thế tục phú hào xem thường người nghèo như thế. Nhưng tu tiên giới từ xưa đến nay, tán tu số lượng vẫn luôn không ít, cũng từng ra không ít thiên tài tán tu, thực lực cao thâm khó dò, uy chấn nhất thời có người nói chính là bây giờ Thành Quốc, thì có mấy vị kim đan kỳ tán tu, thực lực kinh người, liền ngay cả bảy đại tông môn kim đan kỳ lao tổ cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Như Ngô Chí giống như vậy, trong ngày thường dựa vào săn giết yêu thú cấp thấp, dùng yêu thú vật liệu đổi lấy đồ thiết yếu cho tu luyện các loại tu tiên tài nguyên tán tu, thường gặp nhất, hoặc một thân một mình, hoặc mấy người tổ đội, mỗi người dựa vào ý nguyện, theo như nhu cầu. Mỗi bên Tô Vọng cùng Ngô Chí hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh sẽ đi ra tùng lâm, lại đi nửa canh giờ, xa xa mà hai người nhìn thấy phía trước một mặt cao to tường thành chương 73, Thanh Nguyên Thành. Tô Vọng đứng dưới tường thành, ngẩng đầu nhìn trước mắt tường cao, trong lòng cảm thấy một trận chấn động. Tường thành toàn thân do vô số to lớn trường điệu tảng đá xây, có vẻ dày nặng mà kiên cố. Tường thành cao 9 trượng, rộng 5 trượng, dài chừng 100 dặm. Tường thành trung tâm phía trên một tòa 3 tầng lầu, quan sát phía dưới một đạo cửa thành to lớn, lớp 12 trượng, rộng 1 trượng. Cửa thành bên trên, ba cái mạnh mẽ đại tự, Thanh Nguyên Thành trên thành tường, mỗi cách một khoảng cách thì có 10 đến 20 người không giống nhau, hoặc đứng sững nhìn kỹ, hoặc xuyên tới xuyên lui tuần tra, đều là thân mặc áo giáp phàm nhân hán tử. 3 tầng lầu quan sát trên ngồi xếp bằng 10 tên tu sĩ, tu vi đều ở ngưng khí 3 tầng đến ngưng khí 5 tầng. Trong lúc đó, cửa thành hai bên, các đứng 2 tên tu sĩ, tu vi đều là ngưng khí 3 tầng, mỗi một vị muốn vào thành tu sĩ, đều muốn lần lượt xếp hàng, trải qua bọn họ kiểm tra sau mới có thể vào thành. Tô Vọng thở nhỏ ở Vân Giáng thôn lớn lên, sau khi hầu như vẫn nán lại ở Thanh Kỳ môn, gặp to lớn nhất kiến trúc chính là Thanh La điện, như hùng vĩ như vậy đổ sộ tường thành chưa từng gặp, càng không cần phải nói là vào thành nhất thời lại có. Chút xem ở lại, sững sờ, Nô Chí nhìn Tô Vọng kinh ngạc đến ngây người vẻ mặt, trong lòng đối với Tô Vọng nói tới lần đầu ra ngoài giao du, lại nhiều tin mấy phần. Ngô Chí cười ha ha, nói rằng, Hổ đạo hữu, đi thôi, chúng ta vào thành. Tô Vọng cùng Ngô Chí đi tới cửa thành, vừa vặn không người xếp hàng, Ngô Chí tiến lên vài bước, đối với một tên trong đó màu da ngăm đen, ưu đầu thâm mục đích trung niên đại hán nói rằng, Bạch thân đạo hữu, tháng này lại là đến phiên ngươi đang làm nhiệm vụ. Nghe nói thành chủ đại nhân tháng sau liền muốn đưa ngươi để bạt làm phụ thành chủ thị vệ, thật đáng mừng a. Vị này chính là bằng hữu của ta, tu chân hổ gia Hổ Mãnh đạo hữu, lần này là lần đầu đến chúng ta Thanh Nguyên thành. Nói xong, chỉ phía sau không xa Tô Vọng, Bạch thân miệng rộng một điếc, trong ánh mắt không che giấu được có một ít vẻ đắc ý, mở miệng nói rằng, hóa ra là Ngô Chí đạo hữu a, ngươi liền không cần kiểm tra, có điều vị này Hổ Mãnh đạo hữu, uy củ hay là muốn nói xong, nhìn một chút Ngô Chí, sau đó nhìn Tô Vọng. Tô Vọng đi lên vài bước, lấy ra hai khối linh thạch hạ phẩm, tiếp nhét ở Bạch thân trong tay, nói rằng, uy củ tự nhiên là muốn tuân thủ, ta mới tới quý địa, mong rằng Bạch đạo hữu sau đó nhiều hơn chăm sóc. Bạch thân cấp tốc đem hai khối linh thạch thu vào bên hông trong túi chứa đồ, sau đó cười ha ha, lớn tiếng nói, tu chân hổ gia xa gần nghe tên, hoan nghênh Hổ Mãnh đạo hữu đi tới chúng ta Thanh Nguyên thành, xin mời cầm cẩn thận, đây là ngươi ra vào thành lệnh bài. Nói xong, vẻ mặt tươi cười địa đưa cho Tô Vọng một khối màu nâu làm bằng gỗ lệnh bài, khiến cho bài chế tác đơn sơ, chính diện chỉ có khắc Thanh Nguyên hai chữ, phản diện khắc họa một tòa duy diệu tiểu sơn do Tùng Lâm tới được trên đường. Nô Chí đã giản yếu hướng về Tô Vọng nói rõ, Thanh Nguyên thành là ngàn năm trước do Thanh Kỳ môn kiến một tòa thành nhỏ, trong ngày thường do Cựu Nguyên phái phụ trách quản lý Cựu Nguyên phái, ở vào Thanh Nguyên thành lấy bắc không đủ trăm dặm Kỳ Vị Sơn, mấy trăm năm trước cũng từng phong quang nhất thời, nhưng lại từ từ suy sụp, đến hiện tại môn hạ đệ tử không đủ 100, trong môn phái tu là tối cao môn chủ cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, bây giờ đã trở thành thành kỳ môn phụ thuộc môn phái, ngoại trừ thành kỳ môn cùng cựu nguyên phái người, những tu sĩ khác tiến vào Thanh Nguyên thành nhất định phải giao nộp một khối linh thạch hạ phẩm, lĩnh làm bằng gỗ lệnh bài, có thể ở Thanh Nguyên thành bên trong dừng lại hoặc ra vào thời gian 1 tháng nếu như muốn trưởng trụ, vào thành sau có thể đi tới phủ thành chủ đăng ký cũng giao nộp số lượng nhất định linh thạch, đổi linh thiết chế lệnh bài, hay hoặc là tự mình ở trong thành thuê lại nơi ở, tự nhiên cũng sẽ có tương ứng lệnh bài. Nô Chi đã ở Thanh Nguyên thành ở lại mấy năm, người mang chính là thiết chế lệnh bài Thanh Nguyên thành bên trong phủ thành chủ người, thành chủ cùng hai tên phó thành chủ đều là thanh kỳ môn phái tới đệ tử, còn lại đều là cựu nguyên phái đệ tử hoặc là ngoài ngạch đệ bạn tán tu, mà thủ hộ cửa thành tu sĩ, toàn bộ đều là phủ thành chủ. Chiêu mộ tán tu, những tán tu này xuất từ các loại nguyên nhân vì là phủ thành chủ phục vụ, trong đó tuyệt đại đa số là bởi vì trong túi ngượng ngùng, ngày đêm ở tường thành hoặc cửa thành thủ hộ, chỉ vì có thể kiếm lấy hơi mỏng linh thạch, tô vọng nhiều cho bạch thân một khối linh thạch hạ phẩm, liền kiểm tra cũng không cần, trực tiếp rồi cùng Ngô Chí tiến vào thành Thanh Nguyên thành rất lớn, nhưng chủ yếu chia làm nam bắc hai nhai, nam nhai lấy phạm nhân làm chủ, mà bắc nhai nhưng là tu sĩ nơi tụ tập, hầu như sẽ không có phạm nhân đặt chân bắc nhai. Hai người mới vừa vào thành liền đã tách ra, Ngô Chí thẳng đến bắc nhai, bảo là muốn đem Ngưu Gia Châu cùng Sừng Châu bán cho luyện khí phô, đem thịt bò cùng xương bán cho tiệm rượu, lấy đổi lấy một điểm linh thạch, mà tô vọng thì lại nói lần đầu vào thành, muốn trước tiên ở nam nhai đi dạo, sau đó lại đi bắc nhai cất bước ở nam trên đường, đường phố hai bên, tiệm rượu, nhà trọ, thiết phô, ý phô cùng tiệm tạp hóa các loại, không thiếu gì cả. Dọc đường địa phương còn có chút tiểu hàng xén, mặc kệ là cửa hàng vẫn là hàng xén, thỉnh thoảng đều có người ra vào hoặc giao dịch, tình cờ còn chen lẫn vài tiếng thét to âm thanh, có vẻ khá là náo nhiệt. Nơi này so với Thanh Kỳ môn vụ khê phố chợ náo nhiệt đến hơn nhiều, thế nhưng tô vọng nhưng vô tâm đi dạo, chính mình suốt đêm thoát đi Thanh Kỳ môn, đuổi bắt người của mình lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Tô vọng bước nhanh đi vào một nhà trong đó, ý phô từ ý phô bên trong đi ra, tô vọng ở trên đường tả xuyên qua phải, sau đó không lâu liền đến một chỗ yên lặng không người hẻm nhỏ, nhanh chóng thay đổi trường bào màu xám. Giờ khắc này tô vọng mặc trên người là một cái màu xanh cắt y trường bào, đầu đội đỉnh đầu hắc sa che mặt đấu đồng. Tô vọng lần thứ hai đi trở về nam trên đường thay đổi trang phục, che khuất dung nhan. Tô vọng trong lòng hơi định, nhưng bước chân liên tục, rất nhanh tô vọng liền vượt qua nam nai, đi tới bắc rìa đường duyên linh mục thuật trong. Trước mắt có một đạo như gợn nước giống như trong suốt màn mỏng, đem nam bắc hai nai tách ra, chính là ngăn cách cấm chế tô vọng trên người linh lực hơi chút thay đổi, nhất thời gợn nước màn mỏng như là cảm ứng được giống như vậy, trước người nhất thời nứt ra rồi một đạo một người to nhỏ vết nước, nhấc chân đi vào, vết nước lập tức hợp lại, khôi phục như lúc ban đầu, bóng loáng như gương bắc giữa đường, trên mặt đất phủ kín gạch xanh, tùy ý có thể thấy được các thức đỉnh đài lầu các, bán ra đan dược cửa hàng nhiều nhất, luyện khí phô cùng tiệm rượu cũng là không ít, còn có cái khác một ít một điểm, tuy nói cũng không có thiếu tu sĩ qua lại trong lúc, nhưng không có như nam nhai như vậy viên lượng náo nhiệt, như tô vọng như vậy hóa trang tu sĩ không nhiều, nhưng cũng không ít. Tô vọng chậm lại bước chân, ở trên đường không nhanh không chậm địa đi tới nhìn, tô vọng hiện tại tối cần gấp, chỉ có khác biệt, thích hợp công pháp cùng linh thú túi công pháp, tô vọng hôn nghi rời trong cũng không có thiếu, có thanh mục quyết, thế nhưng chỉ có đệ nhất đến 7 tầng, cũng có cái khác 3 môn nhập môn công pháp, phân biệt là hóa xảo môn khống lôi quyết, ngự linh môn ngự thú quyết cùng bách luyện quyết, còn có xích vân hỏa công cùng địa sát liệt trưởng thế, nhưng những công pháp này đối với linh căn đều có yêu cầu tương đối, cũng không thích hợp tô vọng, chỉ là thích hợp chọc linh căn tu luyện cao minh công pháp, thực sự là quá ít. Tô vọng hiện tại đã là ngưng khí 7 tầng đỉnh cao tu vi, nếu như không có đến tiếp sau công pháp tu luyện, tu vi sẽ chỉ trệ không tiến, bởi vậy tìm kiếm một môn thích hợp công pháp của chính mình, coi như là từ đầu tu luyện cũng là thiết yếu. Mà linh thú túi, nhưng là vì Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ, dù sao này hai con linh thú vẫn ở lại chính mình ống tay, thực sự là quá mức dễ thấy. Cái kia Ngô Chí e sợ từ lâu phát hiện Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ tồn tại, lúc đó hắn trong ánh mắt trong nháy mắt đó ngạc nhiên, tuy rằng rất nhanh sẽ có vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là không gạt được tô vọng con mắt. Vì lẽ đó mua một linh thú túi cũng là ác không thể thiếu. Trước mắt có một nhà quy mô khá lớn 3 tầng lầu cát, tô vọng trực tiếp đi tới chương 74, kỳ chân các đứng đầu đề cử, một niệm đỉnh hàng long vương truyền thuyết thiên tiêu chiến kỳ thánh khư sở hủy thật đường địch ngoan gọi lao công tâm dực vạn vực chi vương âm hôn chiến miên ngạo tiêu quỷ thần xấu xa đát thê trên dấu hạng bá đạo lao công lăn xa một chút thật kính kỳ chân các. Tô vọng vừa đi vào lầu cát, lập tức thì có một vị thân mặc áo trắng la quần cô gái trẻ tiến lên đón, ngưng khí một tầng tu vi mở miệng nói rằng hoan nghênh đạo hữu quang lâm chúng ta kỳ chân các. Tiểu nữ tử Hàn Mi, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào, cần thứ gì đây? Âm thanh vui tươi êm tai, khiến người ta biết vậy nên thư thích, hóa ra là Hàn đạo hữu. Ta họ Vân, muốn một ít công pháp, pháp khí cùng linh đan, còn có linh thu túi, không biết quý các có hay không đều có đây. Tô vọng cố ý nhỏ giọng, khàn khàn hỏi. Hàn Mi tươi sáng nở nụ cười, nói rằng, Vân đạo hữu nói, chúng ta nơi này đều có, ở Thanh Nguyên thành các đại linh bảo trồng điểm, nếu bàn về linh tài số lượng cùng vật phẩm chủng loại, liền chúc chúng ta kỳ chân các nhiều nhất tối toàn. Không biết Vân đạo hữu là cần cái nào thuộc tính công pháp cùng pháp khí, linh đan lại là cần cái nào đây? Tô vọng gật gù, nói rằng có thể hay không trước tiên mang ta đi nhìn. Hàn Mi nụ cười bất biến, nghiêng người làm ra một xin mời tư thế, nói rằng đương nhiên có thể. Vân đạo hữu mời tới bên này. Hàn Mi mang theo Tô vọng đi tới lầu một bên trong chết, nơi đó chỉnh tề có thứ tự địa bày ra mấy chục tượng gỗ hàng giá, các loại pháp khí, linh đan cùng linh phủ đều có không ít, thậm chí ngay cả công pháp cũng xếp đầy mấy hàng giá, các loại thuộc tính đều có mỗi cái hàng giá trên đều bao phủ một tầng trong suốt cấm chế màng ánh sáng, linh quang lưu động, tuy rằng không bỏ ra nổi món đồ bên trong, nhưng ý niệm nhưng có thể không trở ngại chút nào điệu thăm dò vào, kiểm tra trong đó vật phẩm có hay không cần tiểu nữ tử vì là Vân đạo hữu cẩn thận giới thiệu một phen. Hàn Mi điềm điềm nở nụ cười, Tô Vọng chỉ hơi trầm ngâm, gật gật đầu, nhưng không nói gì. Hàn Mi dẫn Tô Vọng qua lại ở tầng tầng hàng giá trong lúc đó, cũng rất phiền phức điệu cẩn thận vì là Tô Vọng tiến hành giảng giải hai chú hương sau, Tô Vọng khẽ nhíu mày, đứng lại không đi, kỳ chân các một tầng vật phẩm tuy nhiều, nhưng đều là thích hợp ngưng khí vừa đến 6 tầng tu sĩ sử dụng, đối với hiện tại Tô Vọng, uy lực thì lại có vẻ hơi không đủ. Tô Vọng chưa mở miệng, Hàn Mi nhẹ nhàng một cười nói, xem ra Vân đạo hữu đối với những này đều không phải rất hài lòng, nếu là Vân đạo hữu cần cao hơn nữa cấp bảo vật, cái kia thỉnh cầu lên tới lầu 2, lầu 2 quý khách sẽ do chúng ta nhị trưởng quý tự mình tiếp đón. Tô Vọng nghe vậy vẫn không có trả lời, mà là xoay người hướng đi lầu 2, lầu 2 cầu thang lối vào, một đạo lập lòe linh quang trong suốt quang môn, Tô Vọng đưa tay đẩy một cái, quang môn vẫn không nhúc nhích, trên tay tăng lực, quang môn không chỉ chưa hề mở ra, trái lại truyền đến một luồng phản lực. Tô Vọng tâm trạng nở nụ cười, linh lực đưa đến sóng trường, hướng về quang môn trên đẩy một cái, trong suốt cánh cửa ánh sáng nhất thời ngũ sắc linh quang lóng lánh, nhưng vẫn không có mở ra, linh lực quần quật mà ra, cho đến đạt đến ngưng khí 7 tầng trình độ, quang môn ca một tiếng, từ từ mở ra, lộ ra một con đường, Tô Vọng nhấc chân đi vào. Phía sau cánh cửa ánh sáng lần thứ 2 chậm rãi đóng trước mắt, là một bố trí thanh nhã tinh xảo lầu các phòng khách, bên trong đại sảnh trang trí có hứng thú địa bày ra mấy chục tấm bát tiên bàn gỗ, giờ khắc này có chừng 10 cái bàn ngồi tu sĩ, nữ có nam có, tu vi ở ngưng khí 7 tầng đến 9 tầng, trong lúc đó mỗi cái trên mặt bàn đều bày ra gần 10 cái hộp gỗ, mỗi người đều ở tỉ mỉ mà nhìn, thỉnh thoảng gật gù, bàn bên cạnh trên còn mỗi người có một tên ngưng khí 2 tầng thanh y la quần cô gái trẻ ở đứng yên địa nghe hoặc nhẹ giọng giảng giải, có vẻ khá là nhã tính, một vị trên người mặc trường sam màu xanh lão. Niên nam tử hướng về Tô Vọng đi tới, không gầy không mập, hạ phát đồng nhan, ngưng khí 8 tầng tu vi mỉm cười đối với Tô Vọng mở miệng nói rằng, hoan nghênh Vân đạo hữu quang lâm chúng ta Kỳ Chân Các. Lão phu họ Tiền, chính là Kỳ Chân Các nhị trưởng quỹ, kính xin Vân đạo hữu sau đó chốc lát, ngài cần vật phẩm, sau đó sẽ trình lên, người đến a, cho Vân đạo hữu dâng trà cuối cùng hai câu, nhưng là hướng về phòng khách một bên khác hô Vân đạo hữu, ngài mời tới bên này. Tiên nhị trưởng quỹ một tay vừa mời, ra hiệu Tô Vọng ngồi vào bên cạnh một tấm không người bàn gỗ. Tô Vọng vừa mới ngồi xuống, lập tức có một vị thanh y la quần cô gái trẻ bưng một chén trà nóng tới, nhẹ nhàng đặt ở Tô Vọng trước người. Sau đó tĩnh đứng nghiêm ở bên, Tiền nhị trưởng quỹ cùng Tô Vọng đạo âm thanh chờ một chút sau thì lại tạm thời đi ra, cũng không biết đang ở lầu 2 Tiền nhị trưởng quỹ là làm sao biết được Tô Vọng lúc này Vân đạo hữu thân phận, lại là cần muốn cái gì dạng vật. Phần có thể ngay ở Tô Vọng quyết định đi tới lầu 2 thời gian, lầu 1 Hàn Mi cũng đã báo cho Tiền nhị trưởng quỹ đi, Tô Vọng cũng không có suy nghĩ nhiều, trái lại nhẹ nhàng cầm lấy trên bàn trà nóng trà hương thơm ngát, nghe nóng thấm ruột thấm gan, khẽ nhấp một cái, chợt cảm thấy tinh thần thoải mái, cả người thoải mái, còn có một tia cực kỳ yếu ớt linh khí, tùy theo tiến vào đan điền Tô Vọng không khỏi nhiều uống một hớp, lập tức thả xuống. Lúc này một bên thanh y la quần nữ tử nhẹ giọng mở miệng, "Vân đạo hữu, đây là chúng ta Kỳ Chân Các đặc chế thanh lộ linh trà, không chỉ có thể tiêu bị giải lao, còn có thể khôi phục thể lực, tăng cường một tia linh lực nha." Tô Vọng nghe vậy gật đầu, lần thứ hai cầm lấy thanh lộ linh trà, lại uống một hớp. Lúc này, Tiền kia nhị trưởng quý đã đi trở về, cầm trong tay một cái túi đựng đồ, đi tới Tô Vọng bàn gỗ đối diện đứng lại, tay phải nhẹ nhàng bu lên, nhất thời từ Tiền nhị trưởng quý trong túi chứa đồ bay ra 6 cái tinh mỹ hộp gỗ, có mộc giang ngắn, còn có 3 cái bình ngọc. Tô Vọng nhẹ giọng nở nụ cười, cũng không khách khí, trước tiên cầm lấy 3 cái bình ngọc. Đệ một cái bình ngọc trang chính là có thể phụ trợ ngưng khí kỳ tu luyện cấp cao linh đan, linh túy đan thứ 2 bình ngọc trang chính là ngưng khí kỳ thánh dược chữa thương cấp cao linh đan, linh lộ đan cái cuối cùng bình ngọc trang chính là khôi phục linh lực cấp cao linh đan, linh tham đan, mỗi chiếc lọ đều là 3 hạt đan dược cấp cao linh đan, là ngưng khí kỳ tu sĩ tha. Thiết ước mơ linh đan, dược hiệu là cấp trung linh đan 2 lần có thừa, nắm giữ cấp cao linh đan, bất kể là ở đấu pháp hoặc chữa thương, vẫn là tu luyện, đều có rõ ràng ưu thế, thậm chí ở căng thẳng muốn thường xuyên, nói không chắc chính là chí thắng then chốt chỉ là cấp cao linh đan tuy được, giá cả nhưng là không ít. Liền ngay cả bình thường tông môn hoặc gia tộc ngưng khí kỳ đệ tử cũng không mua nổi, càng không cần phải nói là tán tu. Tô Vọng không nói gì, mà là thả xuống bình ngọc, lục tục mở ra 6 cái hộp gỗ, 3 cái ngắn trong hộp gỗ, trang đều là thích hợp chọc linh căn tu sĩ công pháp tu luyện thể ngọc, phân biệt là cấp thấp công pháp ngũ hành thoát phản quyết, trung cấp công pháp tịnh chọc công cùng cao cấp công pháp thanh vị kinh. Tô Vọng đầu tiên là một ngạt, tiện đa bừng tỉnh, liếc mắt nhìn cầu thang nhập khẩu cánh cửa ánh sáng, bây giờ nhìn lại, cái kia quang môn không chỉ cần muốn ngưng khí 7 tầng hoặc trở lên tu sĩ mới có thể mở ra, hơn nữa căn cứ linh quang màu sắc còn có thể phán đoán tu sĩ linh căn tư chất, thực sự là một đạo diệu môn này 3 bản công pháp đều có thể tu luyện đến trúc cơ sơ kỳ, mà mỗi người có ưu khuyết tốt xấu, cấp thấp công pháp nhập môn đơn giản, tu luyện tương đối dễ dàng, chỉ là uy lực rất nhỏ. Trung cấp công pháp nhập môn không khó, tu luyện tương đối khó khăn, nhưng uy lực trọng đại cao cấp công pháp nhập môn so sánh khó, tu luyện cũng gian nan, nhưng uy lực nhưng đủ có thể khinh thường đại đa số cùng cấp tu sĩ thả xuống công pháp. Tô Vọng tiếp tục nhìn về phía 3 cái trường hộp gỗ, cái hộp gỗ thứ nhất bên trong chính là một cái đen thui tỏa sáng chùy sắt lớn, hạ phẩm pháp khí, trùng dũng nghìn cân. Thứ hai trong hộp gỗ trang chính là một cái toàn thân đỏ chót cựu hoàng trường đao, trung phẩm pháp khí, ánh đao bức người. Cái cuối cùng hộp gỗ trang chính là một cái màu tím ngư văn đoạn kiếm, trung phẩm pháp khí, tỏa ra lóa mắt hàn quang cách màu đen khăn che mặt. Một thanh âm khàn khàn từ Tô Vọng trong miệng nói ra, những linh đan này ta tất cả đều muốn, còn có cây đoạn kiếm này, chỉ là không biết có còn hay không những khác công pháp. Tô Vọng nhìn Tiền nhị trưởng quỹ chương 75, bác nhai buôn bán. Tiền nhị trưởng quỹ vui sướng trong lòng, trên mặt nụ cười càng tăng lên. Tiền nhị trưởng quỹ nói rằng, Vân đạo hữu thật tin tưởng, những này có thể đều là đến từ chính thanh kỳ môn cấp cao linh đan, mà cái này Tử Ngư kiếm, tuy nói là trung phẩm pháp khí, nhưng nếu như có thể thêm vào một ít cao cấp linh tài, tăng lên vì là thượng phẩm pháp khí cũng không phải không thể, mà công pháp mà, có là có điều giá cả liền hơi quý một chút. Nói xong, mỉm cười nhìn Tô Vọng. Tô Vọng tất nhiên là rõ ràng tiền nhị trưởng quỹ ý tứ, nhàn nhạt hỏi, linh đan cùng Tử Ngư kiếm cộng cần bao nhiêu linh thạch, càng tốt hơn công pháp lại là cần bao nhiêu? Lấy linh thạch hạ phẩm toán, linh thúy đan 11 linh thạch một hạt, linh lộ đan 10 nhị linh thạch một hạt, linh tham đan 13 linh thạch một hạt, Tử Ngư kiếm 50 linh thạch, mà càng tốt hơn mà thích hợp Vân đạo hữu công pháp, chỉ có bản các duy nhất nắm giữ ngưng khí kỳ đỉnh cấp công pháp Ngũ Diễn Tâm Pháp, giá trị 500 linh thạch. Tiền nhị trưởng quỹ nhanh chóng báo ra giá cả, có vẻ quen thuộc cực điểm. Nói xong, tiền nhị trưởng quỹ từ trong túi chứa đồ lấy ra một tinh mỹ hộp ngọc, đưa cho Tô Vọng. Tô Vọng tiếp nhận vừa nhìn, trong hộp ngọc trang chính là Ngũ Diễn Tâm Pháp. Ngũ Diễn Tâm Pháp là thông qua đặc biệt phương pháp điều động thiên địa linh khí, lấy ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý, không ngừng rèn luyện chọc linh căn tu sĩ ngũ hành linh căn, cuối cùng ở đan điền diễn sinh thành ngũ hành linh khí. Quá trình tu luyện cực kỳ gian nan, mà sẽ nương theo người bình thường không thể chịu đựng đau đớn, nhưng nếu luyện thành sau, uy lực cũng là rất lớn, đủ để trở thành cùng cấp tu sĩ kiệt xuất, có thể vẫn luyện tới trúc cơ sơ kỳ linh đan giá cả, so với thanh kỳ môn phòng luyện đan định giá hơi quý, có điều nghĩ lại vừa nghĩ, cũng trúc bình thường. Tô Vọng mở miệng nói rằng, bản công pháp này ta cũng phải, không biết quý các có hay không thu về linh quáng. Tiên nhị trưởng quý đầu tiên là một ngạc, lập tức rất mau trả lời nói, cái gọi là buôn bán vốn là có mua có bán, bản các tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, chỉ cần là thiên địa linh tài, mặc kệ là linh dược linh quáng, đan dược pháp khí, vẫn là bùa chú công pháp, cũng hoặc là cái khác bảo vật, bản các đều tình nguyện giao dịch. Tô Vọng nở nụ cười, từ trong lòng lấy ra một cái túi đựng đồ, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn gỗ. Tiền nhị trưởng quỹ nhìn Tô liếc mắt một cái, sau đó đem ý niệm thăm dò vào trong túi chứa đồ hoàng tinh quáng, nhiều như vậy. Tiền nhị trưởng quỹ đầu tiên là một mặt mỉm cười, lập tức là cả kinh, lại là vui vẻ, sau đó rốt cục khôi phục mỉm cười thái độ bình thường, quay về Tô Vọng nói rằng, để Vân đạo hữu cười chê rồi. Hoàng tinh quáng là thường gặp nhất luyện khí khoáng thạch linh tài, bản các tự nhiên sẽ thu, chỉ là dựa theo luật lệ, bản các chỉ có thể dành cho Vân đạo hữu 7 phần 10 linh thạch, không biết Vân đạo hữu có đồng ý hay không. Tô Vọng trước đây thường thường ra vào vụ khê phố chợ, tự nhiên biết rõ giá rẻ mua vào, giá cao bán ra đạo lý, chỉ là suy tư chốc lát, liền bắt đầu, xem như là đồng ý. Tiền nhị trưởng quỹ tâm hỉ, lập tức nói rằng, hoàng tinh quáng một linh thạch một khối, nơi này là 5000 khối hoàng tinh quáng, ngoại trừ Vân đạo hữu muốn cấp cao linh đan, Tử Ngư kiếm cùng Ngũ Diễn Tâm Pháp, vẫn cần cho Vân đạo hữu 2.842 khối linh thạch hạ phẩm. Nói xong, tiền nhị trưởng quỹ đổi thành truyền âm nói, không khỏi gây nên sự chú ý của người khác, tạo thành phiền phức không tất yếu, xin mời Vân đạo hữu đi theo ta. Nói xong, tiền nhị trưởng quỹ xoay người đi hướng về phòng khách. Một cái phòng, cửa phòng ở ngoài có một đạo phòng ngừa ý niệm điều tra cấm chế cùng một cách đâm cháo, ngoài ra không có những khác cấm chế. Tô Vọng không có nhiều do dự, cũng là theo đi vào gian phòng. Bên trong gian phòng, Tô Vọng cùng tiền nhị trưởng quỹ lẫn nhau trao đổi hoàng tình quán cùng linh thạch, nhị trong lòng người đều là đại hỷ. Tiền nhị trưởng quỹ cười ha ha, lão phu có thể kết bạn Vân đạo hữu thực sự là vinh hạnh cực kỳ, cái này linh thú túi xem như là ta không trả giá tặng cho Vân đạo hữu, hy vọng Vân đạo hữu sau đó có thể thưởng đến chúng ta kỳ chân các. Nói xong, tiền nhị trưởng quỹ từ trong lòng lấy ra một linh thú túi đưa cho Tô Vọng. Tô Vọng tự nhiên biết tiền nhị trưởng quỹ đưa linh thú túi dụng ý vị trí, cũng không chối từ, nói tiếng cảm ơn sau liền trực tiếp nhận lấy. Tiền nhị trưởng quỹ lại là cất tiếng cười to. Sau lần đó, Tô Vọng lại nhiều mua mấy bình cấp cao linh đan cùng một ít cấp trung linh phủ, mừng rỡ. Tiền nhị trưởng quỹ là tiếng cười không ngừng khi biết được Tô Vọng là lần đầu tới đến Thanh Nguyên thành sau, càng là biếu tặng Tô Vọng một khối Thanh Nguyên thành địa đồ thẻ ngọc, cũng chủ động vì là Tô Vọng làm lên giảng giải, cho tới phủ thành chủ, cho tới Nam Ngai phàm nhân, đều là tỉ mỉ đạo đến nghe được. Tô Vọng gật đầu liên tục, đối với Thanh Nguyên thành tỉnh, hắn cuối cùng cũng coi như là rõ ràng trong lòng. Sau một canh giờ, Tô Vọng rời đi kỳ chân các, một mình đi ở Bắc Ngai bên trên phía sau xa 10 trượng nơi, một nhỏ gầy bóng người trốn trốn tránh tránh nhưng thật chặt theo Tô Vọng, 10 trượng khoảng cách, đã là bình thường ngưng khí đại viên mãn tu sĩ ý niệm phạm vi bao phủ theo Tô Vọng người hiện ra đến mức dị thường cẩn thận một chút. Tuy nói Tô Vọng bày ra chỉ là ngưng khí 7 tầng tu vi, nhưng bóng người trước sau cùng Tô Vọng duy trì 10 trượng bên ngoài khoảng cách, bóng người tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Vọng giờ khắc này ý niệm phạm vi bao phủ, dĩ nhiên đạt đến 12 trượng. Tô Vọng tâm trạng cười lạnh, tự nhiên biết theo dõi bóng người chính là kỳ chân các người, xem ra chính mình vô cùng bạo tay vẫn là gây nên chú ý, mặc kệ là xuất từ loại nào mục đích, tiền nhị trưởng quỹ vẫn là phái ra người lặng lẽ theo Tô Vọng. Tô Vọng ở bắt trên đường tà xuyên vào phải, chậm nhanh chậm chậm, không bao lâu, theo bóng người cũng đã bị dễ dàng bỏ rơi, vừa bạn đi tới một nhà linh bảo điểm trước cửa, Tô Vọng đi vào. Ở sau đó mấy canh giờ bên trong, Tô Vọng cải trang phục hơn 10 lần, ở Bắc Ngai mấy chục nhà linh bảo điểm, đan dược điểm cùng luyện khí điểm các loại, mua vào không ít cấp trung hoặc cấp cao linh đan cùng linh phủ, đồng thời từng nhóm bán ra trên người mình dư thừa hạ phẩm pháp khí, cấp thấp công pháp, yêu thú vật liệu cùng cái khác một ít cấp thấp thông thường nhưng đối với mình vô dụng linh tài. Đương nhiên còn có hoàng tinh quáng đêm khuya, Bắc Ngai một nhà hẻo lánh tiểu nhà trọ, Tô Vọng ngồi xếp bằng ở trong một gian phòng, bày xuống mê tự nhiên trận cùng phòng hộ cảnh giới cấm chế từ đang ở Bắc Phong bí cảnh, mãi cho đến hiện tại, Tô Vọng đều không có cơ hội hào hào thu dọn hơn hỗn nghi giới cùng trong túi chứa đồ vật phẩm. Giờ khác này vừa vặn có thể thu dọn một phen. Sau nửa canh giờ, Tô Vọng rốt cục sửa soạn xong hết, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Giờ khắc này hỗn nghi giới trong linh thạch hạ phẩm có tới 5000 các loại linh đan, như linh túy đan cùng ngưng khí đan các 30 hạt, linh lộ đan cùng linh tham đan các 20 hạt, tẩy tùy đan, phục bích đan, thanh bách đan cùng hóa độc đan các 10 hạt các loại linh phủ như kim cương phủ cùng thổ lao phủ các 2 tấm, cấp trung ngũ hành linh phủ các 20 tấm, cấp thấp ngũ hành linh phủ các 30 tấm, cái khác như là các loại thẻ ngọc, linh quả, linh hoa, linh thảo, hộp ngọc cùng hộp gỗ, yêu hạch cùng lệnh bài cát. Loại, còn có cái khác một ít bảo vật quý giá bên hông buộc linh thú túi cùng túi chứa vật, linh thú trong túi chỉ có tuyết văn cùng hồng nghĩ, mà trong túi chứa đồ chỉ có hơn 50 khối linh thạch hạ phẩm, tử ngư kiếm cùng huyền thiết kiếm, mấy chục bộ các loại áo bào cùng thanh nguyên thành địa đồ thẻ ngọc sửa soạn xong hết, Tô Vọng chạm lên, dự định nhân màn đêm rời đi thanh nguyên thành thu hồi mê tự nhiên trận, bỏ cấm chế Tô Vọng triển khai cầu tức thuật tận nấp thân hình, lặng yên rời đi. Tiểu nhà trọ, thẳng đến cửa thành mà đi. Chương 76, bóng đêm phủ thành chủ bóng đêm, thanh nguyên thành, bắc ngay trung tâm, phủ thành chủ một tòa hoàn cảnh thanh lũ 2 tầng lầu nhỏ, giờ khắc này, trong lầu cát, mờ nhạt ánh đèn chiếu ánh hạ, có 4 nhân ảnh như ẩn như hiện bản thân, có hay không tra được là người phương nào gây nên. Người nói chuyện, qua tuổi thất tuần, trên người mặc trường bào màu lam, tuy rằng tóc đã là sẩm trắng, thế nhưng sắc mặt hường hào, trung khí 10 phần, chính là thanh nguyên thành phó thành chủ, Lật Tung, một tướng mạo xấu xí người đàn ông trung niên, đứng ở nơi đó không ngừng túi đầu túi người, chính là bản thân. Người Lật Tung nói như vậy, đội vã đáp lời, hồi bẩm Lật phó thành chủ, trải qua tiểu nhân ở Bắc Nhai điều tra cẩn thận, do xuất hiện trước nhất lượng lớn hoàng tinh quang kỳ chân cát, bắt đầu tra khởi, rốt cục để tiểu nhân tra được nói đến chỗ này. Bạch Thân nhếch miệng nở nụ cười, đầy mặt lấy lòng vẻ nói mau. Lật Tung nhưng là sắc mặt một lệ, khẽ quát một tiếng đạo phải. Là. Bạch Thân sợ đến gật đầu liên tục. Bạch Thân mau tiếp tục nói, bán ra lượng lớn hoàng tinh quang đồng thời trắng trận mua cấp cao linh đan cùng linh phủ người bí ẩn, có người nói đều là một che mặt nam tử, âm thanh khàn khàn như người trung niên, tu vi ở ngưng khí 7 tầng khoảng chừng, trái phải, chỉ có điều mỗi một cửa tiệm chủ nói tới hơi có sự khác biệt, xuất hiện ở mỗi một nhà che mặt nam tử mặc đều không giống nhau, không biết đúng hay không là đồng nhất người, vẫn có nhiều tiền che mặt nam tử được rồi. Ngươi có thể xuống. Lật Tùng vất tay vẫy một cái, đối với Bạch Thân nói rằng. Bạch Thân ngẩng đầu nhìn Lật Tùng, vừa liếc nhìn bên cạnh hai người, gật đầu tán thành sau liền đi ra khỏi phòng, rời đi lầu các. Ban ngày Tô Vọng ở Bắc Nhai lượng lớn địa mua cùng bán ra, tuy nói là cải trang từng nhóm tiến hành, nhưng thanh nguyên thành đột nhiên thêm ra lượng lớn hoàng tinh quán cùng yêu thú vật liệu, đồng thời cấp trung hoặc cấp cao linh đan cùng linh phủ cơ hồ bị mua không, sau đó không lâu liền gây nên không ít người chú ý, bao quát phủ thành chủ cư Bạch Thân nói, ta cảm thấy hẳn là đồng nhất người gây nên, chỉ là ở thanh nguyên thành, đến cùng là người phương nào sẽ có như thế vô cùng bạo tay. Một vị nam vượt qua hoa giáp bà lão mở miệng nói rằng, bà lão thân mặc áo bào lam, tuy rằng trên mặt khắc đầy 5 tháng lưu lại nếp nhăn, nhưng không khó nhìn ra, bà lão lúc còn trẻ cũng là một vị cô gái xinh đẹp, chính là thanh nguyên thành một vị khác phó thành chủ. Tất Lan Tất Sư Mội nói có lý, Đoàn Sư Minh ngài thấy thế nào? Lật Tung gật đầu nói tiếp, cùng Tất Lan đồng thời nhìn về phía ngồi ở chủ vị một tên mạo điệt ông lao trên người mặc đồng dạng trường bào màu lam, râu tóc bạc trắng, nhưng sắc mặt nhưng như hài đồng giống như hường hào, mục hàm hết sạch, trong tướng diện lộ ra uy nghiêm, vừa nhìn đã biết là quanh năm ngồi ở vị trí cao người, chính là thanh nguyên thành thành chủ Đoạn Quy. Hiển nhiên ba người này đều là thanh kỳ môn đệ tử nòng cốt, hoặc là tuổi tác đã cao mà tu luyện không thuận, hoặc là phạm vào sai lầm bị tông môn trừng phạt, hay hoặc là cái khác nguyên nhân, bị tông môn phái bất đắc dĩ vừa mới đến này thanh nguyên thành, vì là thanh kỳ môn trưởng quản này phụ thuộc thành nhỏ, ba người trong ngày thường lấy cấp trên cấp dưới gặp người, ngầm nhưng lấy đồng môn tương xứng. Đoạn Quy trầm tư chốc lát, chậm rãi mở miệng, người bị mặt, ngưng khí 7 tầng, nếu như ta không có liêu sai, người này vô cùng có khả năng chính là cái kia trốn tránh đệ tử ngoại môn, Tô Vọng. Cái gì? Là hắn? Lật Tùng cùng Tất Lan đồng thời hô khẽ một tiếng, làm như kinh ngạc cùng không tin. Sau nửa canh giờ, Lật Tùng cùng Tất Lan ở lầu các bên trên đang thấp giọng thảo luận cái gì mà Đoạn Quy lúc này lại ở phủ thành chủ một bên khác, một tòa hẻo lánh đũ tính tiểu viện, một tia sáng tối tăm bên trong gian phòng thành chủ đại nhân. Lần này lô đỉnh tuổi trẻ mỹ mạo, da bạch cơ hoạt, vẫn còn thân xử tử, bao ngài thỏa mãn a. Hơn nữa tiểu nhân đã kinh cẩn thận điều tra, vị này mỹ người đi tới thanh nguyên thành chỉ nửa năm, một thân một mình, không có bất kỳ bối cảnh, chỉ là một tên tiểu tán tu một xấu xí định nọ khuôn mặt, rõ ràng là sớm ứng rời đi Bạch Thân đường. Rất tốt, ngươi làm rất tốt, sau này vinh hoa phú quý sẽ không thiếu ngươi, chỉ là việc này tuyệt đối không thể để ở ngoài người biết được, đặc biệt là phó thành chủ. Lật Tùng Đoạn Quy mặt mày hường hào, khuôn mặt tươi cười trên mơ hồ mang theo một tia dâm tà, vẻ cái này tiểu nhân tự nhiên biết rõ, dự chúc thành chủ đại nhân lần này đại công đến thành, một lần đột phá chút cơ kỳ. Bạch Thân đại hỉ, lĩnh hót nói rằng. Đoạn Quy cười ha ha, cùng Bạch Thân đồng thời đi ra khỏi phòng, đi tới tiểu viện một cái khác cửa phòng đóng chặt trước. Bạch Thân túi người nhẹ giọng nói rằng, thành chủ đại nhân, mỹ nhân liền ở đây bên trong gian phòng, mời ngài vào, tiểu nhân xin cáo lui. Đoạn Quy hài lòng gật gù, nhìn xoay người bối đối với mình Bạch Thân, trong mắt tàn khốc vừa hiện ra, liền muốn một trưởng vô ra, nhưng vào lúc này, tiểu viện trên nóc nhà vang lên một tiếng phẫn nộ khét đều, vô liêm sỉ lão tặc, nguyên lai đúng là ngươi. Lời còn chưa dứt, hai đạo to lớn dao băng bỗng dưng sinh thành, hướng về phía dưới Đoạn Quy cùng Bạch Thân quét ngang mà xuống, bốn phía nhiệt độ theo dao băng xuất hiện cũng đang nhanh chóng giảm xuống, dao băng khí thế kinh người. Đoạn Quy kinh hãi, liền muốn hướng Bạch Thân đỉnh đầu vỗ tới tay phải, cấp tốc tới eo lưng túi chứa vật một chiều, giữa không trung một tỏa ra chói mắt kim quang cự đại đồng trung đống nhiên xuất hiện vòng, một tiếng vang dội tiếng chuông đâm thủng bầu trời đêm, truyền khắp phủ thành chủ, thường thế thanh nguyên thành to lớn dao băng chém vào kim quang trên, lại bị tầng tầng tăng dã, nhưng kim quang kia cũng ảm đạm đi khá nhiều. Tiếng chuông vang lên, phủ thành chủ nhất thời tia sáng nổi lên bốn phía, tiếng người huyên náo, trong phủ người chính nhanh chóng hướng về tiểu viện bên này vọt tới, càng có thể đỡ chút cơ cao thủ một đòn. Cái kia chuông đồng rõ ràng là một cái cực phẩm pháp khí mượn chuông đồng ngăn cản. Đoạn Quy cùng Bạch Thân lúc này mới rảnh rỗi nhìn về phía nóc nhà đứng lơ lửng trên không, một vị dung nhan tuyệt mỹ cô gái trẻ trên người mặc trắng non bách điệp như ý nguyện quần, da thịt béo mập như tuyết, tư thái thức tha, thon dài cân xứng, lồi lõm co hứng thú, đặc biệt là trước ngực cái kia một đôi ngọn núi, nộ tùng kiên cường, ở nguyệt quang làm nổi bật hạ, dường như cựu thiên tiên nữ hạ phàm trần, càng hơn nhưng nhân gian vô số tuyệt sắc tuyệt mỹ nữ tử giờ khắc này mặt cười hàm sát, nộ mà khiến hai gò má bay lên hai đóa hồng. Vân, trên người tỏa ra khí tức cực kỳ lạnh lẽo mà vô cùng mạnh mẽ, cam tức đoạn quy cùng bạch thân trúc cơ kỳ tu sĩ. Khí tức mạnh, thình lình đã đạt trúc cơ trung kỳ. Đoạn quy cùng bạch thân kinh hãi không ngớt, đoạn quy cấp tốc đem trung đồng triệu hồi, trung đồng hộ vệ ở trước người, kim quang bao phủ đoạn quy, mà bạch thân nhưng là sợ đến trực tiếp nhào nằm trên mặt đất, liên tục dập đầu không ngớt, trong miệng run sách liên tục hô, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a. Tuyệt mỹ nữ tử lạnh rên một tiếng, hai tay lần thứ hai bấm quyết, tức thì bốn phía nhiệt độ gấp hàng, nữ tử đứng thẳng nóc nhà dĩ nhiên bắt đầu kết băng, một thanh khổng lồ băng đao đống dương hiện lên, lạnh giá ánh đao bao phủ toàn bộ tiểu viện. Bạch thân hoảng sợ quát to một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn, lại là bị băng đao mạnh mẽ khí tức trực tiếp đánh ngất, bắt đến ở địa, không nhúc nhích, kim quang càng co càng nhỏ lại, ánh sáng cấp tốc cảm đạm, liền ngay cả cái kia trung đồng to lớn cũng phát sinh ong ong gào thét, chỉ lát nữa là phải không chống đỡ nổi. Đoạn quy trong lòng hoảng hốt, đống ánh mắt hung ác, mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết hóa vụ cấp tốc bị hút vào đoạn quy trong cơ thể. Đoạn quy hét lớn một tiếng, hai tay ở trước ngực nhanh chóng bay lượn kết ấn, lập tức thân thể chấn động mãnh liệt, hai mắt trở nên đỏ chót, nghiến răng nghiến lợi, trong miệng gầm nhẹ còn như dã thú một luồng khí tức mạnh mẽ, tức thì từ đoạn quy trên người bộc phát ra, khí tức càng ngày càng mạnh, rất nhanh điện, một trận không hề có một tiếng động nổ vang, đoạn quy khí tức thình lình phá tan ngưng khí đại viên mãn, đến trúc cơ sơ kỳ, khí tức liên tục, còn ở liên tục tăng lên mấy tức qua đi, này cố khí tức mạnh mẽ rốt cục không lại kéo lên, trên một tiếng vang dội trùng vang, lạnh lẽo ánh đao dĩ nhiên rung động mà mở, đoạn quy thân thể bốn phía kim quang lóa mắt, lúc này đoạn quy khí tức trên người dĩ nhiên là trúc cơ sơ kỳ đỉnh cao. Chương 77, bị phát hiện tuyệt mỹ nữ tử khẽ ồ lên một tiếng, tiện đà tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt giận dữ vừa hiện ra, hai tay như hồ điệp khinh vũ, tiếng rít khởi, băng đao hướng về đoạn quy sông thẳng mà đi. Cùng lúc đó, tiểu viện bầu trời đột nhiên xuất hiện một đoàn kịch liệt bao táp gào thét xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, bao táp bên trong còn mơ hồ bí mật mang theo vô số băng chủy gai băng chỉ, nghe nóc nhà một tiếng khẽ kêu, toàn băng phong bạo. Đoạn quy gầm lên một tiếng, trung đồng xoay tròn cấp tốc mà lên, trực tiếp bay về phía toàn băng phong bạo, đồng thời tay phải tới eo lưng một chiều, một thanh kiếm chui quá ngắn mà biên, thân kiếm thật dài mà mới quái dị kim kiếm, vừa mới xuất hiện, liền kim quang tỏa sáng, nhanh chóng hướng băng đao bệnh đâm mà trên kim quang lóa mắt, quái dị kim kiếm từ to lớn băng đao trung gian xuyên thủng qua, băng đao ầm ầm tiêu tan, trung đồng bay ngược mà quay về giữa không trung một tiếng to lớn ủ. Âm thanh nổ vang, một vòng mắt trần có thể thấy sóng âm hướng bốn phía quyết tán, vang một tiếng, tiểu viện cùng với chu vi lầu các phòng ốc toàn bộ sụp xuống, đoạn gạch ngói vỡ tán lạc khắp mặt đất, chỉ có đoạn quy phía sau một cái phòng vẫn như cũ đứng thẳng không ngã, nhưng gian phòng đỉnh dĩ nhiên bị toàn bộ sốc lên đánh tan. Bên trong phòng sau tấm bình phong một tấm gỗ tử đàn giường, giường gỗ bên trên giờ khắc này nhưng mê man một vị mỹ mạo cô gái trẻ. Đoạn quy chỉ cảm thấy ngực như bị đá tảng va chạm, không khỏi mãnh liệt địa ho khan mấy tiếng, khoe miệng tràn ra một vòi máu tươi, vừa giận vừa sợ mà nhìn đứng ở giữa không trung tuyệt mỹ nữ tử. Tuyệt mỹ nữ tử lạnh rên một tiếng, hai tay nhanh chóng bấm quyết, toàn băng phong bạo lại nổi lên. Đoạn quy kinh hãi, quái dị kim kiếm nhanh chóng bay tới lòng bàn chân, trung đồng lơ lửng ở đỉnh đầu, một vệt kim quang từ trên xuống dưới bao phủ đoạn quy, quái dị kim kiếm tức thì bình địa mà lên, mang theo đoạn quy lên đến giữa không trung, bay ra khỏi thành chủ phủ, hướng về cửa thành phương hướng gào thét mà đi. Đoạn quy chạy trốn, bóng người thật là kinh hoàng. Tuyệt mỹ nữ tử tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên, toàn băng phong bạo cấp tốc thu nhỏ lại, vọt thẳng tiến vào bên trong gian phòng, nhẹ nhàng nâng lên mê man cô gái trẻ, bay trở về đến tuyệt mỹ nữ tử bên cạnh. Tuyệt mỹ nữ tử nhìn về phía cửa thành phương hướng, dưới chân một cái băng kiếm hiện lên, cấp tốc bay đi. Lúc này, Lật Tùng cùng Tất Lan vừa đổi tới, phía sau còn theo mười mấy tên hạ nhân trang phục ngưng khí kỳ tu sĩ, nhìn trước mắt khắp nơi bừa bộn, mỗi người trợn mắt ngoác mồm kinh hai không ngớt. Sau khi hết khiếp sợ, Lật Tùng trước hết khôi phục như cũ, nhìn Tất Lan nói rằng, vừa nay cái kia hai cố khí tức mạnh mẽ, một luồng lạnh lẽo bức người, nói vậy chính là cái kia xông vào phủ thành chủ trúc cơ kỳ cao nhân, mà một cố khác khí tức rất là quen thuộc, tựa hồ là thuộc về Đoàn sư minh, nhưng khí tức trong lại chen lẫn một luồng khí tà ác, dường như những kia hung tà gian ác tà tu, khí tức mạnh đã đạt trúc cơ sơ kỳ, cái này là xảy ra chuyện gì? Tất sư muội, ngươi thấy thế nào? Tất Lan cũng là đầy mặt khiếp sợ, người Lật Tùng nói như vậy, trong ánh mắt né qua một tia vẻ phức tạp, nhìn Lật Tùng, muốn nói lại thôi, Lật Tùng sầm mặt lại, chính muốn mở miệng. Lật đại nhân, Tất đại nhân, nơi này còn có một người chỉ là ngất đi, còn không tắt thở. Một vang dội tiếng la lập tức cứu tỉnh hắn. Lật Tùng kiên quyết hô bắt trên đường, Tô Vọng nhanh chóng tiềm hành, sắp tiếp cận cửa thành thời điểm, phủ thành chủ phương hướng, trong vài hơi thở, liên tiếp truyền đến hai tiếng to lớn trùng vang, tiện đà còn nghe được mấy tiếng to lớn phá tiếng. Tô Vọng đội vã dừng lại trung quanh, ngoại trừ âm thanh, bốn phía cũng không tình huống khác thường, chỉ hơi trầm âm. Tô Vọng lại tiếp tục hướng về cửa thành nhanh chóng lẻn đi, khoảng cách cửa thành ước 10 trượng nơi, Tô Vọng ẩn nấp thân hình, núp ở một gian thấp bé nhà gỗ bên cạnh tường thành cao tới 9 trượng. Trên thành tường cùng cửa thành còn có tu sĩ đóng giữ, ngưng khí kỳ tu sĩ ở không cách nào phi hành tình huống, muốn thần không biết quỷ không hay mà ra bảo, hầu như không thể, nhưng mượn bóng đêm, Tô Vọng lại có huyền diệu cầu tức thuật ẩn nấp thân hình, muốn thông qua vẫn không tính là khó. Tô Vọng đang muốn hành động, đông cửa thành ở ngoài nơi chân trời xa, có hai ánh kiếm cấp tốc hướng cửa thành bên này bay tới, đóng giữ tường thành tu sĩ cùng phàm nhân, toàn bộ nội tâm cả kinh, sốt sắng mà nhìn chính nhanh chóng tiếp cận ánh kiếm tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát, cũng đã đi tới cửa thành bầu trời, hai ánh kiếm một trận, lộ ra trên phi kiếm hai tên tu sĩ, một cái trung niên xấu mặt nam tử, một đoàn trang mỹ phụ, đều là thân mặc áo bào trắng, hai người đều là trúc cơ sơ kỳ tu vi bái kiến hai vị tiền bối. Hoan nghênh thanh kỳ môn tiền bối đến chúng ta Thanh Nguyên Thành. Trên tường thành tu sĩ thấy rõ trên phi kiếm hai người áo bào cùng khuôn mặt sau, lập tức cùng nhau bái ngã xuống đất, trong miệng hô to, cửa thành tu sĩ cùng trên tường thành phạm nhân cũng là quỳ theo ngã, sắc mặt cung kính Tô Vọng cũng là cả kinh. Hai người này Tô Vọng đều biết, chính là từ Phù Huyền Điện dẫn dắt bọn đệ tử ngoại môn đi vào Bắc Phong Bí cảnh nhập khẩu dẫn đầu người. Vương Tể cùng Triệu Đồng chỉ thấy Vương Tể cùng Triệu Đồng đứng ở phi kiếm bên trên, lạnh lùng nhìn phía dưới. Mọi người, trong ánh mắt né qua vẻ khinh thường từ khi Thanh Kỳ môn tuyên bố đuổi bắt Tô Vọng pháp lệnh sau, hai người này không hẹn mà cùng địa do Lang Can Sơn ngoại vi, hướng về Thanh Nguyên thành phương hướng, ngày đêm không ngừng mà một đường tìm tòi lại đây, nếu không là phải cẩn thận sưu tầm, thêm vào hai người để phòng lẫn nhau cùng hạn chế, lấy hai người tốc độ, cũng sớm đã đi tới Thanh Nguyên thành. Đột nhiên hai người đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phủ thành chủ phương hướng, nơi đó chân trời có hai ánh kiếm, một trước một sau, như là ở truy đuổi, chính hướng bên này cấp tốc bay tới Tô Vọng cũng là ngẩng đầu nhìn lại, cái kia truy đuổi hai ánh kiếm tốc độ cực nhanh, phía trước ánh kiếm kia phi đến loạn trò loạn trạng, như là ngự kiếm người bị thương nặng hoặc là lần đầu ngự kiếm phi hành mà mặt sau đuổi ánh kiếm kia, tốc độ nhưng là kinh người, cùng phía trước ánh kiếm khoảng cách càng ngày càng gần, chỉ cần chốc lát là có thể đuổi theo hai ánh kiếm phi gần rồi. Lúc này, phía trước ánh kiếm kia, phi kiếm bên trên truyền đến một tiếng vừa kinh hỉ lại cấp thiết lớn tiếng la lên, Vương sư thúc, Triệu sư thúc, đệ tử Đoạt Quy, hai vị sư thúc nhanh cứu ta. Vương Tể cùng Triệu Đồng mắt lộ một tia vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, có điều rất nhanh liền đã biến mất, hai người hỗ trợ liếc mắt nhìn, lập tức dưới chân phi kiếm lóe lên, hai người đồng thời tay bấm pháp quyết, nhất thời hai cái to lớn chăn lửa cùng thủy giao cùng nhau gầm thét lên, hướng về phía sau ánh kiếm kia cấp tốc giết đi. Mặt sau ánh kiếm kia, một tiếng khét kêu truyền đến, toàn băng phong bạo, một đoàn kịch liệt mà lạnh giá bao táp đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, xoay tròn cuốn về. Chính bay tới chăn lửa cùng thủy giao ánh kiếm tốc độ liên tục, một thanh khổng lồ cực kỳ băng đao đột nhiên xuất hiện, trôi đao hướng địa, mũi đao chỉ thiên, tỏa ra lạnh lẽo ánh đao, hướng về phía trước Đoạn Quy một chém mà xuống. Đoạn Quy tim mật sắp đứt, thậm chí ngay cả chuông đồng cũng không kịp lấy ra, chỉ lát nữa là phải mất mạng. Băng đao bên dưới Vương Tể cùng Triệu Đồng lạnh rên một tiếng, Vương Tể đỉnh đầu hiện lên một đám mây lửa, hỏa vũ thuật, đầy trời quả cầu lửa vù vù nhắm phía toàn băng phong bạo. Triệu Đồng hai tay bay lượn, lòng bàn tay trong chiều, sau đó cấp tốc ra bên ngoài đẩy một cái, một đạo khổng lồ thủy mạc bình bích xuất hiện ở băng đao bên dưới giữa không trung, liên tiếp mấy tiếng to lớn rầm rầm băng vọng, bất kể là chất lửa, thủy giao cùng toàn băng phong bạo, vẫn là băng đao, hỏa vũ cùng thủy mạc bình bích, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Cái kia Đoạn Quy nhưng là kêu thảm một tiếng, từ trên phi kiếm rơi xuống, ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, té ngã địa phương khoảng cách Tô Vọng không xa mà giữa không trung có một ít bay ra băng chủy gai băng cùng quả cầu lửa, ầm ầm tạm hướng về mặt đất, có mấy đạo băng chủy cùng quả cầu lửa vừa vận đập về phía Tô Vọng vị trí nhà gỗ băng. Chu vi băng chủy cùng quả cầu lửa, tốc độ nhanh như buôn lôi Tô Vọng cả kinh, trong cơ thể linh lực nhanh chóng xoay một cái, hướng về bên cạnh giữa không trung nhanh chóng nhảy lên, nhất thời có ba đạo mạnh mẽ linh thức quét tới, một tiếng khẽ ồ lên, còn có hai tiếng kinh hỉ hô khẽ, Tô Vọng. Chương 78, trong thành kích đấu Tô Vọng thân hình. Ở ngưng khí kỳ tu sĩ cùng phàm nhân trong mắt còn không hiện lộ, nhưng ở trúc cơ kỳ cao thủ linh thức trong cũng đã là không chỗ che thân, nhưng Tô Vọng rõ ràng là ẩn nút ở bên đã lâu, vừa nãy lại không có bị phát hiện, mà là nhảy nhót sau mới bị linh thức bắt giữ phát hiện, hiển nhiên có chút ra ngoài ba vị trúc cơ kỳ cao thủ dự liệu, mà Vương Tể cùng Triệu Đồng càng là vì là rốt cuộc tìm được Tô Vọng mà rất là kinh hỉ. Vương Tể tức khắc thay đổi phi kiếm hướng về Tô Vọng bay tới, mặt lộ vẻ nụ cười giữ tận, Triệu Đồng nhưng là lạnh rên một tiếng, một đạo dày rộng thủy tường đột nhiên liền che ở Vương Tể trước người, đồng thời một to lớn màu xanh lam gợn nước bàn tay cấp tốc chụp vào Tô Vọng. Vương Tể nộ rên một tiếng, đơn trưởng hướng về trước mạnh mẽ vô một cái, một đoàn cao bằng nửa người liệt diễm dâng trào ra, nhất thời đem thủy tường hóa thành vô hình. Mắt thấy gợn nước bàn tay liền muốn bắt được Tô Vọng, Vương Tể song trường đấy một cái, một như bại nước kích cỡ tương đương bạo viêm quả cầu lửa cấp tốc vọt vào gợn nước trong bàn tay, vang một tiếng, gợn nước bàn tay cùng bạo viêm quả cầu lửa đồng loạt biến mất. Vương Tể cùng Triệu Đồng hai người lẫn nhau căm tức đối phương tất cả những thứ này, nhìn như dài lâu, kỳ thực chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt, cũng không cần lại ẩn nấp thân hình. Tô Vọng vận chuyển linh lực, cấp tốc sau này liên tục nhảy lên, mới miễn cưỡng tránh thoát gợn nước bàn tay cùng bạo viêm quả cầu. Lửa bán kính nổ tung thân hình còn không ngừng lại ổn, cái kia nguyên đã ngã nhào trên đất và quỳ, bỗng vươn mình mà lên, một cái chuông đồng tản nhẫn mà va về phía Tô Vọng phía sau lưng. May mắn được Tô Vọng vẫn luôn có phòng bị, thân hình vội vàng hướng bên cạnh uốn một cái, hiểm chi lại hiểm địa tránh thoát chuông đồng va chạm. Đoạn Quy kinh ồ một tiếng, không nghĩ tới Tô Vọng tính cảnh giác như thế cao, hơn nữa ở cấp tốc lùi về sau trong, còn có thể lấy như thế quái dị tư thế tránh thoát. Chuông đồng đánh lén, nộ rên một tiếng, chuông đồng thay đổi bay trở về, bay tới Tô Vọng đỉnh đầu, một chụp mà xuống. Vương Tể cùng Triệu Đồng còn muốn lại ra tay, hai cái băng đao đông xuất hiện, lơ lửng ở hai người đỉnh đầu, phủ đầu chém xuống, hai người kinh hãi, đội vã phi thân lùi về sau tránh thoát, đồng thời trên người linh quang tỏa sáng, nhất thời hơi nước cùng sóng nhiệt quần quận mà ra. Chu vi những tu sĩ kia nhìn ra trợn mắt ngoan mồm, nhưng cũng không một người có can đảm tiến lên. Không nói ba vị trúc cơ kỳ cao thủ, liền ngay cả Tô Vọng cùng Đoạt Uy, bất luận một hay, cũng có thể dễ dàng diệt giết bọn họ tán tu tu hành gian nan, khi nào đến bính, khi nào không thể cậy mạnh, từng người trong lòng vẫn có cân nhắc, liền các tu sĩ cũng không dám động, càng không cần phải nói những kia phàm nhân. Chung đồng tốc độ rất nhanh, đến không kịp né tránh, Tô Vọng liền vội vàng hai tay giương lên, hai tờ linh phù bay ra, màu vàng đất linh quang nhấp nhoáng, hai đạo dày rộng tường đất. Nhất thời xuất hiện chỉ nghe ầm ầm một thanh âm vang lên, hai đạo vẫn còn chưa hoàn toàn thành hình tường đất đã bị chung đồng ép tới nát tan, nhưng chung đồng bị tường đất ngăn cản thoáng dừng lại một chút, Tô Vọng nhân cơ hội nhảy ra trung đồng phạm vi bao phủ Tô Vọng thân thể bốn phía, dưới chân mười mấy điều bụi gai một đằng đột lên từ mặt đất, cấp tốc quấn về Tô Vọng hai chân. Tô Vọng vẫy tay một cái, huyền thiết kiếm từ trong bao chữ vật bay ra, nhanh chóng quét về phía chu vi bụi gai. Một đằng, có thể những kia bụi gai một đằng tựa hồ chém chi bất tử, chém chi bất tận, vừa mới chặt đứt, lập tức từ lòng đất chui ra càng nhiều bụi gai một đằng hơn nữa những kia bị chém đứt bụi gai một đằng, đi địa sau như xả giống như vật mèo, lại tiếp tục quấn tới Tử Ngư kiếm. Tô Vọng còn không tế luyện, vẫn còn không thể ứng dụng như thường, vì lẽ đó không có sử dụng Tử Ngư kiếm, mà huyền thiết kiếm đối phó những này bụi gai một đằng có vẻ hơi uy lực không đủ, chu vi bụi gai một đằng càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít địa cũng sắp phải đem Tô Vọng vây quanh nhấn chìm. Tô Vọng hét lớn một tiếng, thân hình nhảy lên thật cao, đồng thời tại chỗ lưu lại một tấm lập lòe hồng quang linh phù, bạo viêm phù vang một tiếng nổ vang, hỏa diễm bốc lên, trên mặt đất phần lớn bụi gai một đằng nhất thời bị đốt cháy thành tro bụi, trên đất kia lửa vang gấp nơi Tô Vọng thân ở giữa không trung, trên mặt đất đoạn quỷ bông quỷ dị nở nụ cười, chúng đồng quỷ mị hiện lên ở Tô Vọng trên đỉnh đầu. Một trận kim quang bạo phát, kim quang bao phủ Tô Vọng, Tô Vọng nhất thời cảm giác toàn thân bị chăm chú ràng buộc, không thể động đậy, kim quang bao vây Tô Vọng, kể cả chuông đồng đồng thời bay về phía đoạn quim mà một bên khác trên không vương tệ cùng Triệu Đồng hai người liên thủ, vẫn cứ bị tuyệt mỹ nữ tử đánh cho tả chi lưu chặt, liên tiếp lui về phía sau không ngớt. Hai người nhìn tuyệt mỹ nữ tử, kinh ngạc trong lòng sợ hai Triệu Đồng phát sinh mấy chục điều thủy mâu, có thể chưa kịp tiếp. Cận tuyệt mỹ nữ tử, liền đã bị ngưng kết thành băng, dồn dập vỡ vụn đi địa vương tệ song quyền hướng về trước đánh ra, hai cái to lớn chăn lửa gào thét bay về phía tuyệt mỹ nữ tử, nhưng chỉ bay tới giữa đường, liền bị đếm không hết băng truy đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Gào thét tiêu tan tuyệt mỹ nữ tử một bộ quần trắng lâm phong mà phiêu, lấy chân phải vì là trụ, ống tay áo tung bay như vũ, như điệp rực rung động, thân thể mềm mại tùy theo xoay một cái, phập phù như tiên tử kỹ thuật nhẹ trong. Giây lát đó, bốn phía nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, trong bầu trời đêm một ít hoa tuyết nhẹ nhàng tung bay, hoa tuyết càng ngày càng nhiều, tung bay càng lúc càng nhanh, giây lát, liền hình thành một luồng hoa tuyết bao tác, bao phủ hướng về Vương Tể cùng Triệu Đồng. Vương Tể cùng Triệu Đồng chỉ cảm thấy đến chớp mắt dường như tiến vào băng tiên tuyết địa, bốn phía hoa tuyết bay lượn, Triệu Đồng khẽ quát một tiếng, một đạo hình cầu màu xanh lam thủy mạc tái hiện ra, màu xanh lam thủy mạc đem hết thể hoa tuyết đều chống đối ở quanh người ngoài một trượng, hoa tuyết bay vào thủy mạc trong, cũng là trong nháy mắt hòa tan, hoa tuyết càng tụ càng nhiều, thủy mạc nhiều chỗ dồn dập kết băng, nhìn như cũng sắp băng phá mạc xuyên. Triệu Đồng đội vã hướng về thủy mạc trong truyền vào càng nhiều linh lực, thủy mạc lam quang một thịnh, băng hóa thành thủy, thủy mạc khôi phục như lúc ban đầu. Vương Tể nhưng là toàn thân liệt diễm bốc lên, như một tên hỏa người, hoa tuyết chưa tới gần Vương Tể, liền đã dồn dập tiêu tan không còn hình bóng. Vương Tể quanh người ba trượng, sóng nhiệt cuộn, không một mảnh hoa tuyết có thể đi vào. Vương Tể đắc ý cười ha ha, hai tay cắt một như dưa hấu kích cỡ tương đương bạo viêm quả cầu lửa hiện lên, liền muốn hướng tuyệt mỹ nữ tử phát sinh bỗng bốn phía hoa tuyết tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Vương Tể cảm giác trong cơ thể linh lực tiêu hao tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hoa tuyết cũng lập tức áp sát Vương Tể quanh người không tới nửa chỗ nơi. Vương Tể kinh hãi, không để ý tới phát sinh bạo viêm quả cầu lửa, liền vội vàng hai tay bấm quyết, trên người liệt diễm trong nháy mắt tăng vọt. Một bên khác trên mặt đất Tô Vọng bị kim quang trói buộc, chỉ lát nữa là phải bị đoạn quy bắt giữ, nhưng vào lúc này đoạn quy đột nhiên hai mắt vằn vện tiêu máu, mãn đỏ mặt lên, thống khổ ngã quỵ ở mặt đất. Đại hống đại khiếu, đoạn quy khí tức trên người cũng là biến hóa bất định, một hồi là ngưng khí đại viên mãn, một hồi lại lên đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh cao, một lúc nữa rồi lại hạ đến ngưng khí bảy tầng, khí tức cuồng loạn nhiều lần. Đoạn quy lúc này càng là giống như điên cuồng, trung đồng cũng là một trận kim quang ràng buộc lực lượng trận giảm. Tô Vọng đội vàng vận chuyển linh lực, trên người linh quang đại thịnh, mấy tức sau hét lớn một tiếng, rốt cục tránh thoát kim quang, phiêu đến một bên. Đoạn quy trong miệng gầm nhẹ dường như dã thú, hai mắt đỏ chót địa nhìn chằm chằm Tô Vọng. Tô Vọng đưa tới huyền thiết kiếm, nắm chặt ở tay, chỉ chốc lát, một luôn khổng lồ kiếm ý từ Tô Vọng trên người bộ phát ra, huyền thiết kiếm ánh kiếm chói lóa mắt huyết chạm. Vù một tiếng vang thật lớn, đoạn quy không có bị vừa bổ hai nửa, trái lại là Tô Vọng kêu thảm một tiếng, thân thể bị đẩy lui hơn 10 trượng xa nguyên lai. Ngay ở Tô Vọng lập tức đem đoạn quy bổ ra thời gian, chiếc kia trung đồng lại dường như tệ lẹ vọt bay trở về, che ở đoạn quy trước ngực, huyết chạm chém ở trên trung đồng không hư hao chút nào, trái lại đem Tô Vọng phản chấn đến trọng thương. Tô Vọng đội vã lấy ra một hạt thanh bách đan an bảo, ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn. Chiếc kia trung đồng tỏa ra nhàn nhạt kim quang, lặng lặng mà trôi nổi ở đoạn quy trước người. Tựa hồ đang yên lặng mà thủ hộ chủ nhân của chính mình. Chương 79, hóa ra là nàng huyền thiết kiếm. Trong nháy mắt linh quang ảm đạm, làm như linh tính đại thất, Tô Vọng khẽ nhíu mày, chỉ được đem huyền thiết kiếm thu hồi trong túi chứa đồ. Tiếp theo Tử Ngư kiếm bắn ra trên bầu trời, tuyệt mỹ nữ tử hướng về Tô Vọng bên này liếc mắt nhìn, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc. Vương Tể trên người liệt diễm đã bị chăm chú ép đến quanh người không đủ nửa tấc, bốn phía hoa tuyết càng để lâu càng nhiều, trên người liệt diễm bốc lên. Vương Tể nhưng là sắc mặt tái nhợt, mà cách đó không xa Triệu Đồng, cái kia màu xanh lam thủy mạc càng là tích đầy hoa tuyết, một chút nhìn lại, hình cầu thủy mạc hầu như đã sắp biến thành băng cầu. Triệu Đồng chính đang khổ sở địa kiên trì trên mặt đất, đoạn quy vẫn như cũ là hai mắt đỏ chót, trên mặt hiện lên dị thường đỏ sẫm, khí tức còn có chút bất ổn, nhưng tu vi miễn cưỡng duy trì ở ngưng khí bảy tầng, giờ khắc này đã không lại điên cuồng cùng thống khổ gầm rú, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm hơn 10 trượng ở ngoài Tô Vọng. Đoạn quy một tay đẩy về phía trước, lúc thì xanh quang lấp lóe, ba cái dị thường tráng kiện viên mục hiện lên, phân thượng trung hạ ba đường sông thẳng hướng về Tô Vọng. Chúng đồng theo sát ở viên mục, sau khi Tô Vọng thấy này, hai tờ linh phù tức khắc bay ra, bạch quang lóe lên, hóa thành hai cái kim đao phân biệt hướng trên. Trong hai cái viên mục chém tới, đồng thời Tử Ngư kiếm cũng là hàn quang lóe lên, hướng phía dưới cái kia viên mục bệnh đâm mà đi không có dừng lại, Tô Vọng đem hai tấm bạo viêm phù căng thẳng giam ở tay, ngưng thần đề phòng, đồng thời trong tay một đạo hắc quang sáng lên, một bộ màu đen bỏ cạp khôi lỗi mới vừa xuất hiện, liền lập tức xuyên xuống mặt đất, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Mấy tiếng vang truyền đến, viên mục cùng kim đao đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Tử Ngư kiếm ánh kiếm lại lóe lên, phi đâm hướng về đoạn quy trung đồng phi gần. Tô Vọng đội ba kích phát hai tấm bạo viêm phù, thân hình cấp tốc tránh về một bên, bính gần như cùng lúc đó hai tiếng nổ vang, ánh lửa ngút trời, trung đồng chỉ là ong ong một tiếng, lại tiếp tục hướng về Tô Vọng cháo đến. Đoạn quy cười lạnh một tiếng, thanh xương kiếm bay nhanh mà ra, đón lấy bay tới Tử Ngư kiếm. Đoạn quy trong tay ánh sáng màu xanh lấp lóe, dưới chân cùng với thân thể bốn phía vô số một đẳng, từ lòng đất bay lên, một bộ màu đen bò cạp khôi lôi cách Đoạn quy không tới nửa trượng nơi, bị mấy đạo một đẳng triển nhiều rút lên, lộ ra mặt đất bò cạp khôi lôi đuôi bò cạp quét qua, cái kia vài đạo một đẳng hết mức khô héo, bò cạp khôi lôi trên người hắc quang một thịnh, đuôi bò cạp chớp mắt dài ra, dường như một cái thép dòng roi dài hướng về Đoạn quy quét ngang mà đi. Đoạn quy đầu tiên là mặt lộ vẻ cười lạnh, đột biến sắc mặt, lần thứ hai ngã quỵ ở mặt đất, trong miệng thống khổ kêu to, mà đuôi bò cạp roi dài tốc độ liên tục tiếp tục hướng Đoạn quy húc đầu phủ xuống, chính đang truy đuổi Tô Vọng trung đồng, đông long long một tiếng, thay đổi bay trở về, trong thời gian ngắn liền đến Đoạn quy trên đỉnh đầu, chen một tiếng vang thật lớn, bò cạp khôi lỗi lùi về sau vài bước, trung đồng tỏa ra nhàn nhạt kim quang, bò cạp khôi lỗi tốc độ đột nhiên tăng nhanh, quay trúng quanh Đoạn quy không ngừng tập kích, một hồi phun ra một đạo hắc quang, một hồi đâm ra một đạo bóng roi. Trung đồng kim quang theo bò cạp khôi lỗi không ngừng công kích, chính đang từ từ lờ mờ linh lực tăng nhanh vận chuyển, Tô Vọng chỉ tay giữa không trung Tử Ngư kiếm, Tử Ngư kiếm linh quang đại thịnh, đem thanh xương kiếm xa xa đánh bay Tô Vọng trong tay liên tục, đem trên người cấp trung linh phủ liên tiếp kích phát, bay về phía Đoạn quy nhất thời, Đoạn quy quanh người, kim đao, một đẳng, thủy thương cùng bạo viêm không ngừng nhảy lên, tiếng nổ vang dền không ngừng, trên trung đồng kim quang. Rốt cục cảm đạm gần như không có Tô Vọng đưa tới Tử Ngư kiếm, đang điền linh lực cuồn cuộn truyền vào kiếm trong, giây lát ánh kiếm đại thịnh, khổng lồ kiếm ý phóng lên trời, Tô Vọng đứng thẳng địa phương, bóng người lóe lên, lúc xuất hiện lần nữa, Tô Vọng đã đứng Đoạn quy phía sau, kiếm ý vẫn còn, ánh kiếm nhưng đã biến mất. Đoạn quy thống khổ tiếng gào đống một trận, tiện đà giữa người, một đạo xuyên qua đầu vi vết máu hiện lên, lại một đạo màu đen bóng roi đảo qua, Đoạn quy thân thể bành âm. Thanh nổ tung, ở bốn phía tàn dư trong ánh lửa bị thiêu vì là vô hình trung đồng linh quang rút đi, thu nhỏ lại đến to bằng lòng bàn tay kích cỡ tương đương, rơi xuống ở địa. Tô Vọng đưa tay một chiều, thu nhỏ lại trung đồng bị một đạo linh quang quấn quanh, kéo vào đến Tô Vọng trong túi chứa đồ, tiện đà cũng đem Đoạn quy túi chứa vật cùng bỏ cạp khôi lỗi thu hồi trên bầu trời, đầy trời hoa tuyết, nhưng là hình thành hai cỗ hoa tuyết gió xoáy trung tâm, Vương Tể cùng Triệu Đồng Liễu. Mạn mà chống lại Vương Tể ngọn lửa trên người đã là chợt sáng chợt tắt, vai cùng trên đầu đã ngưng tụ không ít băng sương, thân thể còn bị đông đến hơi run rẩy, nhưng càng là như vậy, Vương Tể liền càng không dám có chút phân thần, đang toàn lực địa vận chuyển linh lực, duy trì này chẳng biết lúc nào sẽ tắt hỏa diễm. Triệu Đồng bên này, một trận băng cầu vỡ vụn âm thanh ầm vang lên, hoa tuyết gió xoáy cuốn vào, lúc này Triệu Đồng trong túi chứa đồ bay ra một như vòng tay kích cỡ tương đương. Ngân quyển mới ra hiện, Triệu Đồng tức hướng về ngân quyển trên phun ra một ngụm lớn tinh huyết, Triệu Đồng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch cực kỳ. Này ngân quyển là cực phẩm pháp khí, ngân quyển hấp thu Triệu Đồng tinh huyết sau, một trận lam quang lấp lóe, lam quang chớp mắt tăng gọn, hình thành một lam quang màn ánh sáng, đem Triệu Đồng vây quanh ở bên trong, đầy trời hoa tuyết dĩ nhiên không cách nào tới gần lam quang màn ánh sáng mảy may, cái kia ngân quyển cũng là theo lam quang tăng gọn mà lớn lên, biến đến chậu gỗ to nhỏ thì từ ngân quyển trong phun ra một đạo màu xanh lam cổ sáng, màu xanh lam cổ sáng không trở ngại chút nào địa, trực tiếp xuyên thủng hoa tuyết gió xoáy vây quanh, mở ra một cái lam quang đường nối. Triệu Đồng một tay nắm ngân quyển, từ lam quang trong đường nối lóe lên mà đi, thoát đi hoa tuyết gió xoáy tầng tầng vây quanh. Triệu Đồng nhìn cách đó không xa tuyệt mỹ nữ tử, trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi, thân hình xoay một cái, nhưng là hướng về mặt đất cấp tốc lao xuống bay đi. Tô Vọng vừa định nhìn về phía trên không, vừa ngẩng đầu, tức nhìn thấy Triệu Đồng hướng về phía bên mình cấp tốc bay tới, Tô Vọng cả kinh, vừa cùng Đoạn quy vật lộn xuống mái, giờ khắc này chính là linh lực không đủ thời khắc, vội vàng vận lên cuối cùng một điểm linh lực, hướng về trên ném ra hai tấm kim đao phủ. Đồng thời thân hình sau này lui nhanh, chỉ nghe trên bầu trời truyền đến một tiếng két đều, một đoàn bí mật mang theo băng chủy cùng gai băng. Bao táp thật nhanh hướng về Tô Vọng bên này bay tới, Triệu Đồng kinh hãi, vội vã phi thân trốn hướng về một bên, nhưng tốc độ vẫn là chậm, bị gió bạo sát vai thổi qua, Triệu Đồng gào lên đau đớn một tiếng, nhịn đau vội vàng né tránh cái kia bao táp tốc độ liên tục, trực tiếp cuốn về Tô Vọng, chưa lui ra vài bước, Tô Vọng chỉ cảm thấy thân thể bỗng bị một trận cuồng phong cuốn lên, chỉ là cuồng phong nhìn như hung mãnh, nhưng là nhẹ nhàng nâng lên Tô Vọng, cuồng phong trong, Tô Vọng nhưng có loại nằm ở mềm mại trên có cảm giác cuồng phong bay trở về đến tuyệt mỹ nữ tử bên người. Tuyệt mỹ nữ tử bỗng lạnh rên một tiếng, hai tay không lại nửa quyết, hai cỗ hoa tuyết bao táp đột nhiên tiêu tan. Giờ khắc này hơn nửa thân thể đã bị đóng băng vương tể, lớn tiếng kinh ngạc thốt lên từ trời cao trong trực tiếp vẫn là tuyệt mỹ nữ tử không có tiếp tục tàn nhẫn hạ sát thủ, mà là lạnh lùng nhìn xuống mới mọi người một chút, sau đó dưới chân băng kiếm phương hướng xoay một cái, hướng về cửa. Thanh ở ngoài gào thét mà đi, giờ khắc này cuồng phong đã biến mất, Tô Vọng ngã ngồi ở băng kiếm chui kiếm bên trên, một trong suốt màn ánh sáng bao phủ băng kiếm. Cũng không phải sợ trên bầu trời liệt phong băng kiếm rất lớn, đủ để hướng ngang nằm xuống một người, mà Tô Vọng trước người, vừa vặn liền nằm ngang một người, một vị tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đều, tựa hồ chỉ là ở mê man. Vị này mê man nữ tử, chính là Kỳ Chân Các Hàn Mi. Tô Vọng ngẩng đầu, nhìn giờ khắc này, chính môi đối với mình, đứng trên mũi kiếm ngự kiếm phi hành tuyệt mỹ nữ tử, tuy không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng cái này bóng lưng, Tô Vọng nhưng là vĩnh ghi vào tâm Hàn Đảm giai nhân, dưới ánh trăng cái kia một vệ kinh diễm hóa ra là nàng. Tô Vọng mặt mũi bình tĩnh hạ, nội tâm nhưng ở ầm ầm nhảy lên chương 80. Ta không gọi tiền bối chỉ thời gian một nén nhang băng kiếm bay tới một tòa rừng rậm bầu trời, băng kiếm phương hướng biến đổi, hướng về rừng rậm lao xuống mà vào, đến mặt đất, băng kiếm lóe lên rồi biến mất ngươi biết ta. Tuyệt mỹ nữ tử xoay người nhìn lại, nhẹ giọng mở miệng, âm thanh dễ nghe khinh đu, càng hơn Lâm Lại Tuyển vận tuy rằng Tô Vọng cực lực giữ vững bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt một tia kích động vẫn không thể nào chạy trốn. Tuyệt mỹ nữ tử mạnh mẽ linh thức nhìn lại trong đáy mắt, đen thui như tuyển tóc dài tung bay, chiếc eo nhỏ nhắn lấy vi bộ, hiện cổ tay trắng ngần với lụa mỏng, băng cơ tuyết già, trời xanh biết bao yêu chuộng, không nói hết trước mắt dung nhan tuyệt thế bạch bích vô hạ không thì. Vết tự mang một phen thanh nhã cao hoa khí chất, khiến cho người không dám kinh nhận, Tô Vọng càng là không dám nhìn thẳng. Tô Vọng cúi đầu nói rằng, "Không, vãn bối là lần đầu thấy được tiền bối vãn bối Tô Vọng, đa tạ tiền bối ân cứu mạng." Nói chuyện thời khắc, Tô Vọng đã là nội tâm kinh hoàng. Tuyệt mỹ nữ tử nhẹ giọng nở nụ cười, nói rằng, "Ngươi không cần cảm ơn ta, chỉ là nể tình ngươi giết cái kia vô liêm sỉ đoàn lao tặc, thuận lợi cứu ngươi một mạng mà thôi. Cùng ta giao thủ cái kia hai người, là thành kỷ môn người chứ? Bọn họ vì sao phải bắt ngươi?" Tô Vọng nghe vậy, than nhẹ một tiếng, luôn nói rằng, chính mình vốn là thành kỷ môn đệ tử ngoại môn, chỉ vì trong lúc vô tình đắc tội rồi môn trong một vị tiền bối, không đưa tới họa sát thân, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là thoát đi tông môn, ngày đêm lưu vong đi tới Thanh Nguyên Thành, không nghĩ tới thanh kỷ môn cao thủ vẫn là đuổi theo, nếu không là tuyệt mỹ nữ tử làm cứu viện, e sợ mình lúc này cũng là lành ít giữ nhiều. Tô Vọng lời nói này, cũng thật cũng giả, lại nói đến tình chân. Ý thiết, tuyệt mỹ nữ tử nghe xong cũng là 7 phần tin tưởng 3 phần hoài nghi, nhưng không có tiếp tục truy hỏi. Tuyệt mỹ nữ tử chỉ tay tựa ở trên cây ngồi mê man hàn mi, hỏi, xem vẻ mặt ngươi, tựa hồ cùng nàng quen biết. Tô Vọng nói rằng, gặp mặt một lần thôi, nữ tử này là Thanh Nguyên Thành kỳ chân các người hầu gái, Hàn Mi, không biết đã xảy ra chuyện gì, Hàn đạo hữu vẫn hôn ngủ không tỉnh. Tuyệt mỹ nữ tử nói rằng, nếu ngươi biết nàng, cấp độ kia nàng tỉnh lại, chính ngươi hỏi nàng dĩ nhiên là rõ ràng. Nói xong, nhị chỉ khép lại, một đạo linh khí chậm rãi đánh vào Hàn Mi giữa chân mày, Hàn Mi thấp giọng rên lên một tiếng đau đớn, nhìn dáng dấp chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Băng kiếm lần thứ hai hiện lên, tuyệt mỹ nữ tử liền muốn ngự kiếm bay đi, Tô Vọng đội vã mở miệng nói rằng, tiền bối chờ. Băng kiếm dừng lại, tuyệt mỹ nữ tử trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh, mở miệng nói rằng, ngươi còn có chuyện gì? Tô Vọng làm như mặt lộ vẻ do dự, lập tức như là ngoan hạ quyết tâm nói rằng, vãn bối tư chất ngu dốt, mà tu vi thấp kém, tiếp tục có lưu lại bởi ấy, chỉ sợ ngày sau sẽ tính mạng khó bảo toàn. Ngừng lại một chút, Tô Vọng tiếp tục nói, tiền bối đối với vãn bối có ân cứu mạng, vãn bối đồng ý đem vật ấy hai tay dâng. Nói xong, Tô Vọng tay trái đặt tại bên hông túi chữ vật trên, nhìn như từ trong bao chữ vật lấy ra, kỳ thực là lấy tự với tay trái ngón cái hốn nghi giới, lấy ra một viên huyết trái cây màu đỏ, hai bên hình như có một đôi trong suốt cánh ve, chính là huyết hạch phong dược quả, đưa về phía tuyệt mỹ nữ tử. Chẳng biết vì sao, Tô Vọng trong nội tâm đã nghĩ tặng cho tuyệt mỹ nữ tử một viên huyết hạch phong dược quả, có thể là muốn cho giai nhân vĩnh bảo phần này dung nhan tuyệt thế, có thể là muốn cho giai nhân nhớ kỹ chính mình, có thể là bởi vì trong lòng cái kia một phần mờ mịt ảo tưởng, có thể là năm đó hàng đảm kinh diễm một màn, tuy đã cách 5 năm, nhưng ở Tô Vọng trong lòng, như hôm qua, tối nay gặp gỡ, càng làm cho Tô Vọng có loại nếu như cảm giác hư ảo, lại như là mộng cảnh mà cái này mộng, Tô Vọng không muốn quên ký, cũng không muốn giai nhân quên lãng, tiểu tiểu một trái, kỳ thực là sớm tối nhớ nhung tình thâm, chỉ là nếu như Tô Vọng tùy tiện lấy ra, không chỉ sẽ khiến cho tuyệt mỹ nữ tử hoài nghi, nói không chắc còn có thể vì chính mình đưa tới sát cơ trong giới tu tiên, chuyện giết người đoạt bảo chỗ nào cũng có. Tuy nói tuyệt mỹ nữ tử vừa cứu Tô Vọng cùng Hàn Mi, nhưng cũng không có thể bảo đảm nàng sẽ không nhân bảo giết người. Vì lẽ đó, Tô Vọng cố ý làm bộ một bộ do dự mà không muốn dáng vẻ, làm cho tuyệt mỹ nữ tử cảm thấy trên người mình chỉ có này một trái, cũng là vì báo đáp thân cứu mạng cùng ngày sau tự vệ mới ngoan hạ quyết tâm lấy ra. Tuyệt mỹ nữ tử đột nhiên thấy này quả, tự còn có chút không tin, nhìn kỹ một hồi, hai gò má càng nổi lên mê người đỏ ửng. Âm thanh tuy bình tĩnh nhưng cũng khó nén một tia kích động, ngươi thật sự phải đem vật ấy đưa cho ta. Ngươi có biết hay không, này linh quả giá trị. Tô Vọng nghe được lời này, nội tâm rốt cục buông lỏng, cúi đầu nói rằng, vạn bối tự nhiên biết rõ, này quả tên là huyết hạch phong dược quả, chính là ta trong lúc vô tình được một viên linh quả, nguyên định dùng đến luyện chế huyết tủy bảo đan, chỉ là thuật luyện đan chưa tinh, còn chưa kịp bắt đầu luyện chế, chẳng biết vì sao liền tiết lộ phong thanh, bị thanh kỳ môn một vị trúc cơ kỳ tiền bối biết được, mấy lần hướng về vạn bối tác không được, càng ám nổi lên sắc cơ, vạn bối bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là thoát đi. Hôm nay nguyện đem này quả tặng cho tiền bối tuyệt mỹ nữ tử trong lòng vui mừng cực kỳ, muốn cự tuyệt nhưng không cách nào chống đỡ huyết hạch phong dược quả vĩnh bảo thanh xuân dung nhan mê hoặc chí mạng. Hơi suy nghĩ lại chuyện, rốt cục vẫn là linh thức hơi động, đem huyết hạch phong dược quả kiểm tra một phen không khác sau, thu vào trong túi chứa đồ. Tô Vọng mừng rỡ trong lòng, mở miệng nói rằng, đa tạ tiền bối tác thành. Tô Vọng vừa dứt lời, một luồng lạnh lẽo mà mạnh mẽ linh thức chớp mắt bao phủ chính mình, Tô Vọng không thể động đậy, hai mắt chăm chú mà nhìn trước mắt tuyệt mỹ nữ tử. Linh thức tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là ở Tô Vọng toàn thân đi khắp một vòng, liền tấn nhanh rời đi. Lúc này, tuyệt mỹ nữ tử mắt lộ một tia vẻ tán thưởng, mở miệng nói rằng, xem ra ngươi cũng là một tên tâm trí kiên định mà cần với tu luyện người, lấy phần này kiên nghị, tương lai tất có phúc duyên ta nhận lấy ngươi linh quả, lẽ ra nên quả đáp lễ ngươi một cái linh vật. Nói xong, cũng không cho Tô Vọng từ chối, tuyệt mỹ nữ tử xoay tay phải lại, trong lòng bàn tay thêm ra một viên hạt châu năm màu, linh lực đưa tới, hạt châu năm màu nhẹ nhàng trôi nổi ở Tô Vọng trước mắt. Tuyệt mỹ nữ tử nói rằng, này châu tên là Hoa Khiếu Châu, là trung phẩm pháp khí, tu luyện thì mượn này châu hỗ trợ lẫn nhau, có thể điều hòa cân đối bên trong cơ thể ngươi ngũ hành linh khí, đối với việc tu luyện của ngươi hoặc có trợ giúp. Tuy nói Tô Vọng bây giờ đã là ngưng khí 7 tầng đỉnh cao tu vi, nhưng kỳ thực học được ngũ hành phép thuật nhưng không nhiều, nguyên nhân lớn nhất chính là Tô Vọng chọc linh căn thuộc tính ngũ hành đều có, Trên lý thuyết ngũ hành phép thuật đều có thể tập luyện, nhưng đối với ngũ hành lĩnh ngộ cùng điều hòa nhưng là khó nhất, kém xa tít tắp những kia chỉ có riêng lẻ hoặc hai loại ba loại linh căn tu sĩ. Vì lẽ đó cho tới nay, Tô Vọng đấu pháp nhiều sử dụng linh phủ cùng cảm sai kiếm pháp, rất ít triển khai phép thuật tuyệt mỹ nữ tử linh thức đã thăm dò rõ ràng Tô Vọng cực sai tư chất, không có vết trần, mà là cổ vũ một phen. Nếu như này Hoa Khiếu Châu thật có như thế công hiệu, đôi kia Tô Vọng tu luyện về sau cùng tập luyện ngũ hành phép thuật nhưng là rất nhiều giúp ích. Tô Vọng giơ tay tiếp nhận Hoa Khiếu Châu, nói rằng: "Đa tạ tiền bối ban bảo vật." Tuyệt mỹ nữ tử yên nhiên mỉm cười, nói rằng: "Ta không gọi tiền bối, ta tên Tuyết Linh Sương Chân Hề Vân Bạn Nguyệt, huyền hề tuyết linh sương bóng cây lắc lư, bóng đêm đặc biệt u tĩnh, trường không băng tuyết lướt qua, trong rừng một ngước nhìn bóng người, ngưng mắt hàm tình mang, ai biết không di tâm phía sau thủ hạ." Một tiếng trầm thấp tiếng rên rỉ truyền đến, Tô Vọng thu hồi ánh mắt, xoay người nói rằng: "Hàn đạo hữu, ngươi tỉnh rồi."